Chương 41. Vô đề bến tàu khu, ruột cá đường phố. Mấy chi điều tra tiểu đội mang danh sách, bên đường gõ ra từng nhà cửa, kiểm kê hộ tịch nhân khẩu, xem xét phải chăng có không đăng ký nhân viên. Sói mập phờ răng đứng tại giữa đường, ánh mắt hung ác, giám sát mỗi một cái tiểu đội điều tra có chăm chú hay không. Mỗi hộ nhân khẩu không thể nhiều, cũng không có thể thiếu, nhất định phải cùng danh sách nhất trí mới được, nếu không sẽ trở thành trọng điểm hiểm nghi. Chiêu này mặc dù đần, nhưng nếu là nghiêm túc tra, đối phó lưu động nhân khẩu có hiệu quả. Đặc biệt thích hợp diệt cướp cùng bắt chạy trốn tội phạm. Bình thường trong thành gia điểm nhiễu loạn, phòng chấp pháp cùng quan trị an nhóm đều dùng chiêu này lùng bắt phạm nhân, chỉ ít đi cái đi ngang qua sân khấu. Đây cũng là cái kiếm tiền cơ hội tốt, dẫn đội tiểu lưu manh gõ cửa, chủ hộ cười theo đứng tại cửa ra bảo, đưa lên chút món tiền nhỏ. Thế là điều tra tiểu đội mấy người đầu, không có gì dị thường liền đi. Đưa tiền là nhất định phải, nếu không để tiểu đội vào nhà cẩn thận lục soát, chẳng những sẽ quấy nhiều nữ quyến lao nhân, còn dễ dàng mất đi hư hao vật phẩm. Nhưng hôm nay điều tra không giống bình thường. Kích lưu thành bộ nội vụ làm liên hợp chấp pháp, đem thành thị vệ đội, phòng chấp pháp, quan trị an ba nhóm người gọi vào một chỗ. Phong tỏa giao lộ, cấm chỉ thông hành, sau đó từng nhà lục soát. Cân nhắc nhân viên công chức khẳng định chưa quen thuộc quảng trường tình huống thực tế, thế là địa đầu xa hắc bang liền sẽ phái người đến, để tránh nghi phạm vàng trao lẫn lộn. Đưa tiền lừa gạt chiêu này không được, mở cửa chủ hộ sẽ bị bạo lực đẩy ra, điều tra tiểu đội dơ đúc cầm gậy xông vào mỗi một nhà nơi ở, mỗi một căn phòng. Lục tung, leo lầu phá phòng, huyên náo gà bay chó chạy, tiếng khóc đầy đất. Sói mập thờ răng có thể nghe tới liền khối chửi rủa, trên mặt cũng chỉ có cười gằn. Hắn tiến đến phòng chấp pháp rô rơ trước mặt, lấy lòng nói: các hạ, đừng lo lắng, ta người đi theo trà, có bất kỳ dị thường đều trốn không thoát. Thủ hạ của ta truy xét đến, lão Mai Sâm mang hai cái tội phạm truy nã một lần cuối cùng xuất hiện ngay tại kề bên này, đêm nay nhất định có kết quả. Rô rơ quay người lại, hay âm thanh, không có đáp lời. Phòng chấp pháp hướng thành thị nghị hội đưa ra nhiều lần báo cáo, yêu cầu thoát khỏi tuần tra sở phế vật quan trị an, xây dựng thuộc về mình chuyên nghiệp hành động đội. Nghị hội lao ra cảm thấy lãng phí tiền, chết sống không đồng ý. Tình nguyện tùy ý lưu manh du côn làm chủ quan trị an thai họa bình dân, cũng không để phòng chấp pháp làm lớn. Hiện tại quyết thiếu một chi hiệu suất cao phá án đội ngũ, thật đụng phải giảo hoạt đối thủ, ngày thường cáo mượn oai hùng quan trị an sẽ chỉ thêm phiền, không hề có tác dụng. Phòng chấp pháp trước mắt duy nhất có thể dựa vào chỉ có chiếm cứ quảng trường Hắc Bang. Những này có tổ chức gác ôn ngược lại càng thêm tích cực. Bởi vì vượt ngục sự kiện đã tiến vào ngày thứ 3 về sau, bộ nội vụ cũng chịu được lớn lao áp lực, trừ mở ra kết sù treo thưởng, chỗ chống quan trị an chức vị cũng trở thành ban thưởng. Sói mập thờ răng chính là hướng về phía quan trị an chức vị đến. Bởi vì Chu Thanh Phong xử lý không ít người, rất nhiều địa bàn chống đi, ai cướp được ai thu hoạch. Địa đầu xà sắc thực hữu dụng, rất nhanh liền có người thông báo mục tiêu cuối cùng hành tung, khóa chặt ruột cá đường phố. Chụp ở giữa trục phòng lục soát đã tiếp tục cả ngày. Vì không tiến công nguồn phí, trời tối cũng không thể ngừng. Dô dơ nóng trong vụ án này nhanh lên có kết quả, nếu không sức đầu mẹ chán đồng liêu khẳng định coi hắn là dị đoan đồng liêu đưa trước đi, trước thẩm lại nói. Lấy phòng chấp pháp thẩm vấn phương thức, kia là sắt muốn tan, thạch muốn nát, đá kim cương biến thành than, không người không sợ. Vì mạng sống, Dô dơ mang phòng chấp pháp người đã nhưng đỏ mắt. Cùng lúc đó, Chu Thanh Phong Thánh Quang Hội cũng đang hành động. Sắp thực nói là má cất đang hành động. Tiểu lão đầu cả nhà tắm rửa, sĩ khí tăng vọt, liền muốn gây sự. Căn cứ súng bắn chim đầu đàn nguyên tắc, trong địch nhân ai tích cực nhất liền thu thập ai. Hiện tại tích cực nhất không hề nghi ngờ chính là sói mập phờ răng. Thợ rèn nhà ngay tại bị điều tra ruột cá đường phố, cả con đường bị huyên náo gà bay chó chạy, kêu ca sôi trào. Làm sao bây giờ? Ra đều ra không được. Chu Thanh Phong đảo bên trên đầu tường, có thể nhìn thấy đường đi chỗ cao bóng người lắc lư. Kia là thành thị vệ đội binh sĩ mang lửa cháy đem cùng trọng nọ phụ trách giám sát. Đường đi bị gắt gao phong tỏa, căn bản không có cách nào rời đi. Sợ cái gì? Má cất cười nhạo nói, đừng quên, ta tại phòng chấp pháp làm qua rất nhiều năm, đối với bộ này quá quen thuộc. Làm điều tra tiểu đội muốn vào phòng, Chu Thanh Phong cùng Ý Dịch vốn định trốn vào dị thứ nguyên trong phòng vệ sinh đi. Má cất lại đem nhà mình phòng bếp lòng bếp mở ra, thanh lý cho bếp, mở ra tấm ngăn, lộ ra một cái đen nhánh cửa hàng. Ai nha, nhà các ngươi thế mà đảo địa đạo. Chu Thanh Phong bắt cái nến chui xuống dưới, phát hiện bên trong có động thiên khác. Cửa vào này độc đáo, các ngươi ở phía dưới chờ lấy. Má cất đem địa đạo trở lại vị trí cũ, tại lòng bếp nổi lên lửa, lại đi ứng phó phòng chấp pháp nhập hộ kiểm tra. Bếp lò xuống không gian rất lớn, ngăn cách minh xác, khí lưu thông suốt, có nước có lương, có thể ngắn ngủi dung nạp mười mấy nhân khẩu ở vài ngày. Cái này tốn hao không nhỏ, tuyệt không phải một sớm một chiều đảo, khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Qua ước chừng 3 giờ, thời gian kéo tới không sai biệt lắm trong đêm 11 giờ, má cất lại mở ra lòng bếp, chui vào địa đạo, trong miệng mắng, đáng chết rô rơ giống chó dại giống như, lục soát một lần không đủ còn lục soát lần thứ hai, thậm chí yêu cầu các nhà các hộ đêm nay không cho phép đóng cửa, muốn tiến hành ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm. Nếu không phải ta bảo trì bình thản, phải bị hắn phát hiện dị thường không thể. Trên đường có mấy nhà liền xui xẻo, thật bị hắn tra được chút phá sự, chính khóc sức mất đầu. Chu Thanh Phong trong tay nến đã sớm diệt, trong bóng đêm chờ rất lâu, nhịn không được hỏi, là tổ 6 thám trưởng Roger. Không sai, chính là hắn. Má cất thở dài, phong chấp pháp nhất trẻ trung khỏe mạnh thám trưởng. Nói hắn là người tốt đi, vì phá án dùng bất cứ thủ đoạn nào, nói hắn là người xấu đi, lại xác thực nắm qua không ít ác ôn hung phạm. Chu Thanh Phong vui mừng mà nói, ta chính là bị hắn đưa vào ngục giam địa lao, vừa lúc tại hắc ám chủ giáo MO. Ai ẩn sát vách. Chủ giáo có thể trốn tới, hắn cũng coi như có công lao. Má cất giật mình, Roger là thánh quang hội người. Không phải, trùng hợp mà thôi. Khó trách hắn hiện tại giống cho dại giống như, nguyên lai là cực lực muốn chứng minh trong sạch. Việc này nếu là thật tốt vận hành, có thể đem hắn chơi chết. Má Cất tựa hồ nghĩ đến cái gì chơi vui chủ ý, nhịn không được cười không ngừng. Việc này trước đặt vào, đi theo ta, trước tiên đem sói mập phở răng chơi chết lại nói. Ngươi không lo lắng bên ngoài người lục soát vòng thứ ba?
Không sợ, ta có sắp xếp.
Địa đạo rất dài, chỉ ít 50 mét, liên tiếp mấy hộ gia đình, trừ tôn nước tổ lương, còn có bao nhiêu cái bí ẩn lối ra? Tu đất này nói phải tốn không ít nhân lực vật lực. Chu Thanh Phong hỏi, vì cái gì tu?
Vì bảo mệnh.
Má Cất một lần nữa đốt một điếu ngọn nến, tại phía trước dẫn đường.
Ngươi cửu ra rất nhiều.
Victor, ngươi rất kỳ quái.
Ngươi rất thông minh, có thể nói đảm cử chỉ nhưng lại lộ ra vô tri.
Kích Lưu Thành cách mỗi mấy năm liền sẽ ra hơn mấy ngàn vạn người bạo loạn, nhất là ở nhiều nhất người nghèo bến tàu khu.
Vì tị nạn, từng nhà đều sẽ tìm cách đào đất hầm.
Ta ở nơi này hơn 30 năm, không cam tâm chỉ thủ không ra, dứt khoát mang nhi tử cùng con rể đem các nhà hầm đào thành địa đạo.
Hơn 30 năm bên trong, đầu này địa đạo cứu nhà ta chí ít 4 lần.
Liên dựa vào đó, nhà khác trong hầm ngầm chết khát chết đói thời điểm, ta còn có thể mang người nhà chạy đi.
Dựa vào địa đạo liên thông, Má Cất đem nhà mình cường tráng Nam Đinh hội tụ một chỗ, giống chuột đất giống như theo ruột cá đường phố một bên khác xuất hiện, hết nhìn đông tới nhìn tây.
Chu Thanh Phong cũng là lúc này mới phát hiện, cái này tiểu lao đầu là cái nhân tinh. Hắn muốn con rể là cố ý chọn lựa.
Có thợ rèn, thợ mộc, thợ hồ, duy nhất Văn Nhược còn là cái biết chữ sao chép biên.
Ba cái nhi tử có kinh thương, chạy chuyển vận, hôn công chức.
Liền nữ nhi cùng con dâu đều tiếp thụ qua giáo dục cùng sàng chọn, không có một cái bản sự chênh lệch.
Cái này toàn ra không thiếu công cụ, không thiếu nhân viên thi công, không thiếu nhân mạch, tầm 10 cái tôn bối hơi hiểu viết văn, có thể đọc sẽ biết.
Lao đầu ngạnh sinh sinh dựa vào sinh dục cùng thông gia thành lập được đại gia đình, toàn ra nhưng có sức chiến đấu.
Nếu là có thể tiếp tục phát triển 2-3 đời, cái này một nhà nói không chừng có thể quật khởi trở thành Kích Lưu Thành mới hào môn.
Hiện tại lao đầu lại để mắt tới Chu Thanh Phong cái này tiềm lực không tiếc gáp lên trọng chú.
Cái này ánh mắt cùng quyết đoán thực tế lợi hại, là cái nhân vật.
Cái này ban đêm hành động, lao đầu tự mình dẫn đội.
Trừ Chu Thanh Phong cùng Easy, bên cạnh hắn mang 5 cái trưởng thành con cháu, toàn bộ che mặt mặc giáp, tiên tính mà nghe chỉ huy.
Sói mập phờ răng tên hôn đằng kia, ta đã sớm muốn thu thập hắn.
Chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi.
Tên kia luôn luôn đợi tại kho hàng bến tàu bên kia, thời khắc có 7-8 cái bảo tiêu trông coi, lại sợ chết lại hung ác, phi thường khó đối phó.
Lao đầu quay đầu nhìn về phía Chu Thanh Phong, ta cái kia thợ rèn con rể nói, hắn tối hôm qua tại sửa thuyền nhà máy là bị cái cầm thuẫn mặc giáp tráng hán cho bộ nào.
Tợ gì dám đi sửa thuyền nhà máy kiếm 500 kim bảng, cũng không hoàn toàn là vắng đầu.
Hắn mỗi ngày rèn sắt, khí lực lớn, thân thể tráng người bình thường đừng nói bộ nào hắn, đụng đều đụng không động hắn.
Victor, ngươi là làm sao làm được?
Ma pháp.
Ngươi ma pháp có thể phá tan 5 tấc dày tượng một tấm sao?
5 tấc dày.
Chu Thanh Phong chuyển đổi xuống là 127 ly, thế là lắc đầu, cái này làm không được.
Bước kia thang lầu, có thể hay không đối cứng 4-5 cái tráng hán công kích, kiên trì nửa khắc đồng hồ.
Nếu như đối phương không có vũ khí hạng nặng, không sử dụng lửa mạnh dầu, như vậy nhiều gấp đôi đi nữa nhân thủ, bọn hắn cũng sợ mặt.
Má Cất vỗ bàn tay một cái, thỏa, ta có kế hoạch.
Tiểu lão đầu ở lâu bến tàu khu, sói mập phờ răng hẳn là bị hắn tính toán thật lâu, liền thiếu cái có thể đánh có thể chịu chủ lực chống cự tổn thương.
Y dịch biến trang thành cú vọ nhảy tường bỏ phòng, dọn sạch chặng gác, cung cấp dự cảnh.
Đội ngũ đứng dậy, lẫn nhau giao thế điểm hộ, hướng kho hàng bến tàu khu sơ soạn.
Phần này rất quen trình độ để Chu Thanh Phong không khỏi hỏi một câu, Má Cất tiên sinh, ngươi cái này toàn ra có phải là thường xuyên ban đêm đi ra hoạt động?
Má Cất thở dài, muốn nói ta mang cả nhà chuyên môn luyện tập qua như thế nào trong đêm đảm mệnh, ngươi tin hay không?
Chu Thanh Phong từ chối cho ý kiến, không có lại hỏi tiếp.
Giờ phút này, sói mập phờ răng cũng là khổ đốn.
Lục soát mấy giờ, treo đến trên đường oán khí trùng thiên, thủ hạ mỏi mệt không chịu nổi.
Không thể ngừng, tuyệt đối không thể ngừng.
Sói mập không thể tiếp nhận thất bại trong gang tấc.
Có người thấy tận mắt Mạ Sẩn lão đầu một lần cuối cùng xuất hiện tại con đường này, hắn khẳng định mang hai cái tội phạm truy nã giấu tại phụ cận địa phương gì.
Ta dòng chống thua chia người tới bắt, phòng chấp pháp cùng thành thị vệ đội 2-300 hào tinh nhuệ tụ ở chỗ này.
Cơ hội này không có lần thứ hai.
Chỉ cần phát hiện tội phạm truy nã bất kỳ đầu mối nào, ta liền có thể dồn vào tử địa.
Nếu là bắt không được, chính là cái kia hai cái dị đoàn đến muốn mạng của ta.
Sói mập phiền não trong lòng, trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng phong tỏa không thể thư giãn, còn muốn tăng cường.
Hắn bỏ tiền mua được bữa ăn khuya cho tất cả tham dự lùng bắt nhân viên, còn làm trận phát thưởng tiền tiêu mất thủ hạ hòa khí.
Nhưng lùng bắt nói cái gì cũng muốn cắn răng kiên trì ở, tuyệt không thể giải tán.
Nhưng đội ngũ một mực nhịn đến rạng sáng, càng ngày càng ra rời.
Sói mập quyết tâm, dự định tự mình dẫn đội, lần nữa từng nhà lục soát lần thứ ba.
Đúng lúc này, đằng trước có người hô, bắt đến tội phạm truy nã, bắt đến tiệm tạp hóa kia lao đầu.
Chương 42.
Tiền trang mật thất trong đêm khuya, ruột cá đường phố loạn thành một bầy.
Bó đuốc cùng đèn lồng tia sáng tại loạn lắc, trong gió đêm lờ mờ thổi tới chút lộn xộn không rõ gọi.
Chu Thanh Phong tại đường đi một bên khác trong bóng tối, lo lắng hỏi, lùng bắt những người kia phát hiện cái gì?
Má Cất quay đầu liếc nhìn, là Mạ Sẩn, ta để hắn trông coi thời gian lộ cái mặt, đem phòng chấp pháp những cái kia chó săn dẫn ra.
Nếu không đầy đường thủ vệ, chúng ta đi không được mấy bước liền bị người gặp được.
Chu Thanh Phong còn là lo lắng, tiểu lao đầu lại vung tay lên, mang con cháu gõ vang phụ cận đường đi một tòa phòng cửa phòng.
Cái này trên đường cả ngày cả đêm làm ầm ĩ, sớm đã đem nhà này chủ hộ dọa đến quá sức, nghe tới tiếng đập cửa, nửa ngày mới chần chờ hỏi một tiếng ai vậy?
Là ta, Má Cất.
Tiểu lao đầu ở ngoài cửa đáp.
Chốt cửa co rúm, cánh cửa mở ra nằm đấm, lộ ra chủ hộ nửa gương mặt.
Xác định ngoài cửa là người quen, đại môn mới mở ra.
Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào.
Lao ra hỏa,
ngươi nửa đêm chạy tới làm sao? Sói mập dẫn người đem chúng ta đường phố náo cả ngày, ta muốn mượn nhà ngươi địa đạo đi cho hắn tìm một chút phiền phức. Ngươi đây là có cái gì nhận không ra người đồ vật sợ bị điều tra ra sao? Đừng nói nhảm, phòng chấp pháp tìm không thấy muốn, sớm muộn đến lục soát các ngươi con đường này. Nhà ngươi hầm hàng cấm nhưng so với ta nhà nhiều. Một câu đơn giản lời nói, Má Cất đem sự tình nói đến rõ ràng, tiện thể đem nguy cơ truyền ra ngoài. Sát đường nhà này chủ hộ đã sớm sầu lo, nghe vậy quyết định thật nhanh, cắn răng mắng, đáng chết sói mập sát thực đáng ghét. Lao ra hỏa, ngươi có kế hoạch gì? Thêm ta một suất. Sói mập hơn phân nửa nhân thủ tại ruột cá đường phố, tiền của hắn trang khẳng định không bao nhiêu nhân thủ. Ta dự định tập kích một thành, có thể đoạt thì đoạt, có thể đốt thì đốt. Không có tiền trang, ai còn nghe tên kia chỉ huy? Chủ hộ lập tức phản bác. Sói mập tiền trang kiên cố đây, năm tấc dày tượng một tấm, đầu đũa đều nện không ra. Ra vào càng là chỉ một cái hẹp cửa. Chỉ cần tiền trang bên trong có 3 năm người tử thủ, ngươi làm sao tập kích? Tử thủ người lại gõ chuông cảnh báo, sói mập dẫn đội hồi biên, chết chính là ngươi. Má Cất không giải thích, ông bạn già, ta đem cả nhà tính mệnh áp lên không phải đi nói đùa. Nhưng chứ không phải ngươi cùng ta làm một trận, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi vì cái gì. Chủ hộ không có lập tức đáp ứng, ta đi hỏi một chút sắt vách mấy nhà, xem bọn hắn có nguyện ý hay không nhập bọn. Đường đi hàng xóm quan hệ chặt chẽ, gõ gõ vách tường liền có thể lẫn nhau liên lạc, dự cái thang liền có thể leo tường tụ hội. Chỉ chốc lát, chủ hộ trong sân nhỏ nhiều 4-5 cái trung lão niên, không e dè ở trước mặt Má Cất gặp mặt thương nghị. Lão gia hỏa này có mấy phần chắc chắn, một khi lộ tẩy, phòng chấp pháp có thể diệt chúng ta cả nhà. Má Cất không chịu nói, nhưng hắn đem con trai mình cháu trai đều kéo đến. Nhà ta ra hai cái nam đinh, sau đó chỗ tốt đạt được nhà ta hai phần. Ngươi cứ như vậy chắc chắn hắn có thể thành. Nhà ta ra ba cái, chỗ tốt không thể thiếu, cực lao tiểu tử này sẽ không đem cả nhà đưa loạn hố chôn. Má Cất móc ra khối đồng hồ bỏ túi, yên lặng kế 5 phút đồng hồ, mở miệng nói, thương lượng xong hay chưa? Chủ hộ quay đầu nói, chúng ta năm nhà cho ngươi thêm 12 người tay, tự mang vũ khí, nghe ngươi chỉ huy, chỗ tốt sau đó chia đều. Má Cất lại một chỉ sau lưng Chu Thanh Phong, chỗ tốt đạt được hắn một nửa, còn lại một nửa chúng ta chia đều. Chu Thanh Phong mang mặt đen che đậy, cuối cùng không có thỏ đầu ra lộ mặt. Hắn cảm thán nói câu, các ngươi mấy nhà hợp tác rất thuần thủ. Chủ hộ hỏi lại, tiểu tử này cái gì lai lịch? Không giống như là ngươi Má Cất nhà người. Làm cái này phiếu, các ngươi liền sẽ biết tiểu tử này là người nào. Má Cất lại đối Chu Thanh Phong thêm câu, đây đều là ta thân thích và thân gia. Chúng ta mấy chục năm lẫn nhau chiếu ứng, mới có thể sống sót. Chủ hộ mấy nhà đối với Chu Thanh Phong vạn phần hiếu kỳ, lại ẩn ẩn đoán được cái gì, ngược lại có chút phấn chấn, đáp ứng phân một nửa điều kiện. Hành động đội ngũ nhân số lập tức lật hai lần, các nhà theo trong hầm ngầm tìm ra dấu kín đao kiếm giáp ra cùng nhẹ nọ dấu hỏa, có là một bố lớn tư thế. Chu Thanh Phong càng thêm xác nhận, Thánh Quang Hội hư danh phía dưới mời chào không phải cái gì an phận thủ thường lương dân, mà là một đám tạo phản cốt cán. Đội ngũ thành viên quen thuộc bến tàu khu phòng ốc cùng đường đi, Má Cất bàn giao vài câu, đều có phân công. Gần số 20 người xuyên qua dưới mặt đất, vượt qua đường đi, đến sói mập phờ răng nhà kho tiền trang phụ cận. Tất cả mọi người dẫn đầu bộ mặt nạ, chạy về phía mấy cái nhà kho bốn góc giao lộ. Chấn giữ giao lộ hắc bang lưu manh tính cảnh giác không cao, đá mặt đất tạp vật, trò chuyện nhà nào sòng bạc kỹ nữa đủ tao. Chờ trong bóng tối tiếng bước chân tới gần, bọn côn đồ sợ hãi mà kinh, các bắt vũ khí cũng chuẩn bị cảnh báo. Các người tốt nhất đừng núp đích. Mang che đầu đặt vũ cử nhẹ nọ lộ ra thân hình, ra vẻ thanh âm khàn khàn quát bảo ngưng lại mấy tên côn đồ độc tác. Có tên côn đồ tại trong kinh ngạc cả giận nói, thật lớn mật. Đây là sói mập phờ răng lão đại địa bàn, các ngươi đến tìm cái chết. Đặt voi nhắm chuẩn hắn ngực, bóp nọ cơ. Nọ mũi tên xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Nhà kho tiền trang trên lầu chót đứng hai tên vừa đi vừa về tuần tra hắc bang lưu manh, nghe tới mặt đường động tĩnh, vội vàng hướng xuống thăm viếng, hỏi, người nào? Một thanh thứ kiếm tại ánh lửa bóng tối xuống ngoe lẹ mà ra, như quỷ mị xuất hiện tại mái nhà lưu manh sau lưng. Sắc bén mũi kiếm nhẹ nhõm đâm xuyên lưu manh già trâu giáp nhẹ, đâm vào hắn phía sau, xuyên thấu trước ngực. Một tên khác lưu manh đột nhiên thay đổi trong tay nhẹ nọ, hướng công kích đồng bạn bóng đen bóp nọ cơ. Nhưng cùng bạn bị xuyên thấu thân thể lại nhất chuyển, tiếp nhận phóng tới nọ mũi tên. Cú vọ. Còn lại tên này lưu manh kinh khiếu vứt bỏ bắn không nhẹ nọ, rút ra chủy thủ bên hông, hô lớn, gõ chuông, cảnh báo, có người tập kích tiền trang, đem sói mập lao đại hô trở về. Tiền trang toàn bộ này có người trấn giữ, phát hiện mặt đường bên trên động tĩnh không đúng, nhanh chóng gõ vang đối ngoại cảnh báo cầu viện trung đồng. Đêm hôm khuya khoắt, trung đồng thanh âm truyền thật xa. Sói mập thờ răng chính mừng như điên tại ruột cá đường phố đi nhanh. Thủ hạ nói bắt được tiệm tạp hóa lão Mai Sâm bắt được già liền có thể bắt được tiểu nhân. Tới tới tới, để ta xem một chút mạ sần ở đâu. Lão gia hỏa kia bình thường giả câm ngơ, không nghĩ tới lại dám cấu kết dị đoan. Bọn thủ hạ tản ra, lộ ra đường đi chân tường kế tiếp đen nhánh cửa hang. Mạ sần lao đầu đâu? Nghi phạm theo hang động này đi ra, bị chúng ta vừa vặn nhìn thấy, liền vội vàng tiến lên bắt. Thế là hắn lại rụt về lại. Sói mập tức giận đến mắng to, không có bắt lấy người, các ngươi kêu la cái gì bắt được đùa nghịch ta sao? Lại nhìn chân tường, sói mập cả giận nói, trong phòng này ở ai? Cái này tựa như là độc nhãn lao đại nuôi tình phụ trạch viện. Độc nhãn đâu? Cái này động xuất hiện ở cửa nhà hắn, khẳng định cái hắn thoát không được quan hệ. Độc nhãn lao đại tối hôm qua tại sửa thuyền nhà máy chết rồi. Hắn tình phụ quyền đáng tiền đồ vật, ban ngày liền chạy. Trong phòng này đã không ai. Sói mập lập tức rơi vào tình huống khó xử, liếc nhìn tối om cửa hàng, hướng trái phải nhìn một vòng. Thủ hạ đồng loạt lùi lại, đồ đần mới hạ đến tình huống không rõ hầm ngầm bên trong tình huống không rõ không gian nhỏ, có chói hổ chi lực đều muốn thụ an toán. Đối phó loại này hầm ngầm, biện pháp duy nhất chính là mướn người triệt để đào ra.
nhưng hầm ngầm nếu là có cái khác lối ra, nghi phạm sớm chạy. Không có khả năng, mà sấn lao đầu tuổi đã cao, tuyệt không có khả năng đào thứ này. Làm chút vật liệu vô đến, cho chiều ta bên trong hun. Loại này hầm ngầm đào không được bao xa. Coi như sói mập cố gắng nghĩ biện pháp, trung đồng thanh âm ở trong trời đêm tung bay mà đến. Trong lòng hắn co rụt lại, đột nhiên quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nhà mình tiền trang phương hướng, nhìn về phía đen như mực bầu trời đêm. Chuyện ra sao? Nơi nào tại gõ trung đồng? Tiền trang, tiền của ta trang. Sói mập gấp chạy mấy bước, gấp giơ chân, đối thủ hạ hô to, mau đưa người triệu tập lại, lập tức về tiền trang. Có người đang trộm lao tử nhà. Tiền trang bên này, một tôn cổng kềnh đầu heo ma tượng chống rông xuất hiện. Nó cầm đao bắt thuẫn, bằng vào to lớn ma lực, chỉ hai ba cái liền đem tiền trang lầu một cửa sắt liền khung cửa đá băng. Phía sau cửa là 4-5 tên võ trang đầy đủ tiền trang thủ vệ, bọn hắn trước chu lên bắn một đợt nỏ mũi tên, theo sát lấy là tình cương chế tạo hạng nặng trường mâu khởi sướng gai nhọn. Nỏ mũi tên tại đầu heo ma tượng thiết thuẫn trước mặt bị nhẹ nhõm bắn bay. Gai nhọn trường mâu chỉ ở trên khiên lưu lại một đạo điểm trắng, đem cổng kềnh ma tượng đẩy rút lui nửa bước. Chỉ thế thôi. Công thủ song phương đều sững sờ mấy giây. Ánh mắt tiêu điểm toàn rơi tại đen xì ma tượng bên trên, chẳng ai ngờ rằng sẽ gặp loại rượu này quán tạp đàm bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật. Ma pháp tạo vật ta. Rất ly kỳ. Má cất thân thích thân gia lúc này mới xác nhận, tiểu lão đầu đây là cấu kết đến dị đoan. Sửa thuyền nhà máy thảm thiết sống mái với nhau bên trong xuất hiện hung mãnh đao thuật thủ, nguyên lai là một đại ma tượng. Không có mấy người mặc trọng giáp dùng vũ khí hạng nặng cường lực chiến sĩ, căn bản không đánh nổi loại này trang bị ma pháp. Lui, về lầu 2. Tiền trang thủ vệ nháy mắt không có liều mạng sĩ khí, chờ sói mập lao đại đến rút. Đầu heo ma tượng khởi sướng xung kích, đối cứng đối thủ hạng nặng trường mâu, để ép đối thủ hoạt động không gian. Tiền trang thủ vệ gánh không được công kích, dứt khoát tránh ra cửa vào, lại đem cái bàn đẩy ngã, ý đồ ngăn cản đối thủ tiến lên tốc độ. Má cất một phương gieo hò tràn vào, đồng dạng là bắn trước một đợt nỏ mũi tên, lại bắt mấy mặt thuẫn gỗ đi theo đầu heo ma tượng phía sau. Tiền trang phân hai tầng, lầu một đàm nghiệp vụ, lầu hai là sói mập văn phòng cùng thủ vệ phòng ngủ. Ngoài ra lầu một còn có cái dị thường kiên cố dưới mặt đất kim cố. Nếu như sói mập bản nhân ở đây, gặp được không thể chống cự tập kích, khẳng định dẫn đội lui vào dưới mặt đất kim cố, cố thủ chờ cứu viện. Nhưng kẻ đột kích xuất động ma tượng, mục tiêu chính là kim cố. Sói mập lại không tại, tiền trang thủ vệ đầu góc xấu mới cố thủ không có đường lui dưới mặt đất kim cố, thối lui đến lầu hai coi như xứng đáng lao đại cho tiền công. Má cất cũng không nghĩ tới sự tình như thế trôi chảy, nhìn ma tượng ngăn chặn tiền trang lầu hai thang lầu, đỡ dậy một tấm ngã xuống cái bàn, móc ra cái đồng hồ cắt thả tại mặt bàn tính giờ. Nửa khắc đồng hồ, chúng ta chỉ có nửa khắc đồng hồ. Vừa thành niên đặt võ kế thừa thợ rèn phụ thân một thân khí lực, bắt chua dịu, cùng mấy cái minh đệ loảng xoảng đập ra tiến vào dưới mặt đất kim khố khóa sắt cửa sắt. Trong kim khố chất đầy cái dương, y dịch đi vào mở dương giám định, đáng tiền dọn đi, không đáng tiền lưu lại. Dương lớn bên trong chồng thường thường là chút ngân khí, quá lớn quá nặng không có rời đi ý nghĩa. Châu đáo đồ trang sức thả tại dương nhỏ bên trong, nhưng lưu thông tình kém, chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Tốt nhất cầm là khóa tại trong tủ bảo hiểm kim bảng tiền giấy cùng hoàng kim. Mặc dù y dịch làm đạo tặc cũng am hiểu mở khóa, nhưng trong đội ngũ đến cái chân chính thợ khóa, dùng mũi khoan bạo lực phá vỡ khóa tâm. Càng nhanh, má cất trong tay đồng hồ cắt tại một chút xíu hạ xuống, Chu Thanh Phong khống chế ma tượng chặn lấy lầu hai, đội ngũ một nửa nhân viên đến kim khố chuyển cái dương. Toàn bộ tràng diện bận rộn mà có thứ tự. Không có việc gì y dịch nhìn thấy kim khố một góc thế mà còn có cái cửa sắt, tham dò như muốn mở ra. Liền lúc này, lầu hai tiền trang thủ vệ dự liệu được cái gì, trên lầu hô lớn, lầu dưới bằng hữu, các ngươi muốn bắt thứ gì cứ lấy, đều là các ngươi bằng bản sự tới tay thủ lao. Nhưng ta khuyên một câu, dưới mặt đất kim khố có cái cửa nhỏ, các ngươi đừng lòng hiếu kỳ quá lớn mà ý đồ mở ra nó. Má cất nhìn một cái đồng hồ cắt thời gian còn dồi dào, dứt khoát hỏi một câu, trong cửa nhỏ là cái gì? Lầu hai trả lời, không biết. Đồ vật là nửa tháng trước mới bật đến, kim cố bởi vậy trở nên ấm lãnh. Về sau chúng ta mỗi ngày gác đêm đều làm ác ngộng, giống như có quỷ quái mỗi ngày ở bên thai nói nhỏ, quỷ dị cực. Sói mập chỉ giao phó đừng mở ra, nói nếu là thả bên trong đồ vật đi ra, chúng ta đều phải chết. Má cất một đoàn người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ đây là tiền trang thủ vệ cố làm ra vẻ huyền bí, hay là thật hảo ý nhắc nhở. Ý kiến chưa định lúc, có cái thanh âm lạnh như băng xâm nhập Chu Thanh Phong não hải, không khách khí quát, mệnh lệnh người mở ra cánh cửa kia, thả ta đi ra. Chương 43. Ai tới mau cứu chấm a. Chu Thanh Phong gần đây nghe khuyên, nói không để làm sự tình, hắn tuyệt đối không làm, không có cái kia lòng hiếu kỳ mới là lạ. Tiền trang thủ vệ không biết là ra ngoài cái gì tâm lý, dù sao tận lực nhắc nhở đột kích Chu Thanh Phong nhóm người này, có lẽ là thật không muốn bị mật phía sau cửa quỷ dị chi vật hại chết, lại có lẽ là ước gì kẻ đột kích bị lòng hiếu kỳ hại chết. Tóm lại, giết vào tiền trang đội ngũ có hơn phân nửa nghe tới câu này, nhưng tiến vào dưới mặt đất kim khố người lại không nghe tới. Chu Thanh Phong còn đang suy nghĩ đây có phải hay không là đối thủ cố làm ra vẻ huyền bí cả bấy. Tại kim khố ý thịt đông nhiên rít gào lên, hứng thú bừng bừng chạy tới hô, Victor, trong kim khố còn có cái nhỏ mặt cửa, ngươi đoán ta ở bên trong phát hiện cái gì? Chơi ạ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhìn tính và tính, không có tính tới ý dịch động tác nhanh như vậy. Tiền trang bên trong chốc lát tiến tĩnh, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía xinh đẹp mỹ thiếu nữ, lòng mang thấp hỏng. Liền ngay cả lầu hai thủ vệ cũng ngừng thở, do dự rất lâu, thăm dò hỏi một câu, lầu dưới, các ngươi còn sống sao? Kim cố mật phía sau cửa đặt vào cái gì? Nói một câu nha, chết hết rồi. Không chết hết, tất cả mọi người thật tốt. Y dịch trong tay nắm lấy một cái mèo, rất béo tốt một cái quýt mèo, cái cổ hệ bằng da, lệ mang kim quan, da lông mềm thuận, bóng loáng sáng trưởng. Cái này quýt mèo siêu béo, bị mỹ thiếu nữ làm sủng vật nắm lấy, hoán niệm sâu nặng bộ dáng. Bị Chu Thanh Phong chằm chằm một hồi lâu, nó tức giận hô, nhân loại ngu xuẩn, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua giống chấm dạng này uy nghiêm quốc vương sao? Đây là đại bất kính, muốn bắt đầu. Y dịch rất hưng phấn, liều mạng lột đầu mèo. Victor, nghe được không? Mèo này biết nói tiếng người a, thật đáng yêu. Ta muốn nuôi nó. Ác nữ, mau dừng tay. Ngươi cho chấm xoa bóp thủ pháp không đúng. Quýt mèo bị lột cực không cao hứng. Tiểu tử, ngươi gọi Victor, đúng không? Cho ngươi cái vì chấm ra sức cơ hội, mau đưa chấm theo cái này ác nữ trong tay cứu ra. Chấm đầu sắp bị nàng lột trọc. Chu Thanh Phong một mặt cổ quái, bắt lấy mèo về sau cái cổ cầm lên, đây là thứ quỷ gì? Quýt mèo càng là giận dữ, chấm không phải thứ gì, chấm là Chát Lơ hai thế, là uy chấn tứ hải quân chủ, là vĩ đại bờ gì tản nì ạ quốc vương. Tiểu tử, ngươi đối với chấm đại bất kính, muốn bắt đầu, biết sao? Còn không mau đem chấm buông ra. Mèo miệng rất cứng rắn, nhưng bị sách giữa không trung động đều không động đậy, chỉ có thể dùng biểu tình hung ác đến biểu hiện ra bất mãn. Y thì nói, mặt phía sau cửa có cái chiếc lồng, mèo này liền nuốt ở trong lồng, về mải. Ta đi bắt nó còn rất không cao hứng, hỏi ta có phải là tới cứu nó, còn trách tội ta tới quá muộn. Nhưng nó thật thật tốt chơi. Mèo mau tức nổ, chấm là quốc vương, không phải cho ngươi chơi. Nể tình ngươi cái này ác nữ cứu chấm phân thượng, chấm không so đo với ngươi. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, đi an bài phù hợp chấm thân phận ăn ngủ. Ta phải có phủ lên lông nhung thiên nga thảm gian phòng, muốn ăn vừa đánh bắt lên bờ kim tương ngư, còn muốn chí ít 16 cái mỹ lệ xử nữ hầu hạ. Cái này ác nữ dáng người dung mạo ngược lại là vẫn được, cố mà làm tính một cái đi. Chu Thanh Phong giận không chỗ phát tiết, trong lòng tự nhủ, ngươi cái mèo mập muốn ăn hết lại túc cũng coi như, thế mà còn muốn 16 cái ý gì hầu hạ. Tiểu ra ta đều không có cái này lãnh ngộ. Ăn cái dám đâu? Đi ngươi. Mười mấy ký lô mèo mập thê lương meo một tiếng, điêu dân, dừng tay, ngươi dám ném chấm. Chu Thanh Phong lại không phải mèo nô, không có điểm do dự, một tay đem mèo ném ra tiền trang, tính giải quyết việc này. Cũng không có một hồi, bị ném quýt mèo sắc mặt kinh hoàng nhanh chóng bật về, bên ngoài tối quá, trên mặt đất thật bẩn, mau đưa chấm ôm. Y dịch hết sức vui mừng, đưa tay ôm mèo. Ta không muốn cái này ác nữ ôm. Mèo mập hướng Chu Thanh Phong sau lưng tránh, không chịu để Y dịch đụng. Má cất bọn người thấy là một cái mèo, nguyên bản không khí khẩn trương tự nhiên biến mất. Mặc dù mèo này biết nói chuyện, nhưng nhiều lắm cảm thấy kỳ lạ mà thôi. Hiện tại sói mập chính dẫn đội chạy về, quan trọng chính là giành giật từng giây đem tiền trang chuyển không, đoàn người nên làm gì còn là làm gì. Liền ngay cả lầu 2 thủ vệ cũng thất vọng, cảm thấy sói mập lao đại là không phải đầu óc có vấn đề, đối với một cái mèo vội vã cuống cuồng. Quýt mèo nhìn hai bên một chút, dùng móng vuốt lay Chu Thanh Phong ống quần, giảm xuống điều môn đạo, "Điều dân, ngươi quỳ xuống, chấm cầu ngươi chuyện này." Chu Thanh Phong tức điên, không thèm để ý quýt mèo tiếp tục lay, "Chấm đặc cách ngươi chiếu cố chấm một đoạn thời gian, sau đó phong ngươi làm đại tướng quân." Chu Thanh Phong một mặt ghét bỏ, "Người tên gì tới?" "Chấm là Tôn Quý Chát Lơ hai thế, uy trấn tứ hải." "Liền gọi ngươi Chát Lơ đi." "Không được, chấm danh hiệu không thể lơ bớt." Chu Thanh Phong mặt trầm xuống, làm bộ lại muốn đem quýt mèo ném ra bên ngoài. Quýt mèo lập tức đổi giọng, "Tốt à, quốc sự gian nan, chấm làm tự xét lại, tạm thời đặc cách ngươi xưng hô chấm bị Chát Lơ. Ngươi vì sao bị giam dưới đất kim cố? Một chút không tiện ghi chép ở trên sử sách việc nhỏ, không đề cập tới cũng được. Ngươi có bản lĩnh gì?" "Cái gì? Muốn ta thu lưu ngươi, dù sao cũng phải cho ta cái lý do a." "Nói đơn giản, ngươi có thể làm gì?" Quýt mèo một mặt biểu tình khiếp sợ, "Điều dân, ngươi thật lớn mật, lại muốn chấm vì ngươi công tác. Cao quý huyết thống không cho phép chấm xử lý trị quốc bên ngoài bất luận cái gì giao dịch. Theo xuất sinh ngày đó bắt đầu, chấm liền chưa từng làm sống." Nửa khắc đồng hồ thời gian nhanh đến, dưới mặt đất trong kim khố vật phẩm quý giá cũng kém không nhiều chuyện không. Má cất mang đến 20 mấy người thu hoạch tràn đầy, bao lớn bao nhỏ mang đi phong phú chiến lợi phẩm. Y thì không rảnh lùa mèo, xung làm đội ngũ tiền tiêu. Chu Thanh Phong chỉ huy ma tượng rút lui, chuẩn bị rời đi. Quýt mèo rõ ràng hoảng, "Điều dân, ngươi đây là làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không phải chuyên môn đến giải cứu chấm mạo hiểm giả?" "Dĩ nhiên không phải." Rời đi tiền trang, Chu Thanh Phong thu hồi ma tượng, không quên hướng ngồi ngay ngắn tại bên trong cửa sát quýt mèo chào phúng nói một tiếng, "Tôn kính bệ hạ, rất hân hạnh được biết ngài. Ta phải nhắc nhở một chút, từ giờ trở đi, ngài phải học được độc lập sinh sống. Có cái tin tức xấu, ngài thuận tiện nhất nơi cung cấp thức ăn là chuột. Tin tức tốt là, bến tàu khu chuột còn nhiều, rất nhiều." Quýt mèo phảng phất bị ngũ lôi oanh đỉnh, biểu lộ sụp đổ. "Chuột? Lấy chấm thân phận, làm sao có thể ăn cái kia thối hoắc đồ chơi? Kia là tiện mèo ăn." Chu Thanh Phong mới mặc kệ, cười vài tiếng liền ẩn vào trong bóng tối. Quýt mèo không thể tin được, cao quý chính mình thế mà bị ném bỏ. Nó nhấc móng đuốt vươn hướng tiền trang bên ngoài, cảm thấy bên ngoài mặt đất quá, không có cách nào đặt chân, lại nhìn nồng đậm đêm tối, lại cực độ sợ tối. Qua một hồi lâu, mấy cái lớn con dán theo tiền trang tường tấm khe hở xuất hiện, trên đầu xúc rắc bốn phía vung đẩy. "Tự do, buồn cười tự do. Mất mặt à, chấm vậy mà luân lạc tới bực này nghèo túng tình trạng, không còn mặt mũi đối với tiên tổ." Ngần người quýt mèo vốn định về dưới mặt đất kim khố trong lồng được rồi, nhưng quay đầu nhìn thấy đại đại con dán vỗ cánh bay lên. "Người tới, cứu giá, có thích khách." Quýt mèo kêu thảm sù lông, meo meo gọi bậy, nhanh chóng chui vào trong bóng tối. Tiền trang vẫn chưa lâm vào yên tĩnh. Lầu 2 thủ vệ này sẽ xuống tới, liếc nhìn mở rộng ngã xuống cửa sắt, lại nhìn đầy đất bừa bộn tiền trang, cuối cùng đến dưới đất kim khố nhìn một cái. Bọn thủ vệ không nhiều do dự, tiện tay bắt chút không có bị rời đi ngân khí châu báu, nhét vào trong túi, cấp tốc rời đi. Sói mập phờ răng dẫn đội trở về lúc thậm chí có thể nhìn thấy thủ vệ lúc rời đi bóng lưng, trong lòng của hắn quát to một tiếng xấu, đội vã chạy tới. Xem xét mở rộng cửa sắt, lại nhìn chuyển trống không dưới mặt đất kim khố, sói mập lập tức không kèm được mặt. Đi theo trở về thủ hạ đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, theo sát lấy ước định tiền trang tổn thất, ra kết luận lao đại này không có cách nào cùng. Thừa dịp hiện tại tiền trang còn có chút canh thừa thịt nguội, ta có thể cầm một điểm là một điểm đi. Lại chậm một chút, nơi này chỉ sợ tận gốc vật liệu gỗ cũng sẽ không còn lại. Long ngươi tán, đội ngũ liền không tốt mang. Sói mập con mắt quét qua, nơi nào sẽ không rõ thủ hạ tâm tư. Hắn không kịp suy nghĩ là ai phía sau đâm chính mình một đao, thậm chí không rảnh đi truy địch, chỉ ra vẻ rộng lượng phất phất tay. Chuyện tối nay, không trách các minh đệ, là một mình ta sơ sẩy, bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Tiền trang tổn thất rất lớn, tạm thời mở không được. Nhưng ta sói mập nhân mạch vẫn còn, tín dự vẫn còn, sớm muộn có thể đông sơn tái khởi. Tiền trang bị cấp tin tức không đạt được, sau khi trời sáng chủ nợ khẳng định tới cửa. Các huynh đệ nhìn xem có thứ đáng giá, cứ lấy. Coi như tiền trang nghỉ, chờ ta ổn định cục diện, lại đem đoàn người triệu tập lại, tiếp tục phát tài. Lão đại lớn như thế khí, đi theo trở về thủ hạ ngược lại có chút tay chân bị gò bó. Có đáng tin tại chỗ biểu thị nguyện ý lưu lại, tiếp tục cùng sói mập làm. Sói mập khen vài câu, ổn ổn tâm thần, để thủ hạ mau đem dưới mặt đất kim khố còn lại đáng tiền hàng toàn bộ dọn đi, giấu đến nơi khác. Mặc dù kim khố đã mười không còn một, nhưng lưu lại ba dưa hai táo dù sao cũng so cái gì cũng không có mạnh. Miễn cưỡng ổn định đội ngũ lòng người, sói mập sửa sang lại dáng vẻ, đi đến dưới mặt đất kim khố nơi hẻo lánh mật trước cửa, nhẹ nhàng chụp chụp, cung kính chào hỏi nói: "Bệ hạ, rất xin lỗi để ngài chấn kinh." "Ta..." Mật cửa khẽ chụp liền mở, căn bản không có đóng. Sói mập ngốc mấy giây, sắc mặt lúc này trắng xanh. Hắn đột nhiên đẩy mật cửa, phía sau cửa là cái độc lập phòng. Phòng bên trong bày biện cái cự đại màu vàng chiếc lồng. Trong lồng cửa hàng lông nhung tiên nga tấm thảm, gỗ tiết chế tạo bò đỡ, khảm nặng bảo thạch mèo buồn, tráng lệ mèo bò. Nhưng chiếc lồng mở rộng, bên trong không có mèo. Kim cố bị cướp, sói mập đều không có cảm thấy trời đất quay cuồng. Chiếc lồng này bên trong mèo không thấy, hắn lại đại nào trong không, mồ hôi lạnh lâm ly. Ai? Ai thất đức như vậy? Ngươi chuyển lão tử kim cố cũng coi như, tại sao phải đem cái này muốn mạng mèo chủ tử mang đi? Thảm, lần này chết thật định. Ném con mèo này, ta không có cách nào bàn giao a. Trong đêm tối, Chu Thanh Phong một đoàn người hưng phấn lại hồi hộp trở về. Má cứ tự mình đoàn hậu, lấy hắn tại phòng chấp pháp ma luyện ánh mắt, lao đi hết thể khả năng bị truy tra vết tích. Có thể nghĩ vết tích không thể quá sạch sẽ quá chuyên nghiệp, lại được lưu lại chút gì, tốt nhất có thể lừa dối phòng chấp pháp điều tra phương hướng. Theo tiền trang mang về 10 cái dương, tạm thời không có kiểm kê, trở về bước nhỏ đánh giấy niêm phong. Tham dự hành động mấy cái chủ yếu người chờ phát thệ giữ bí mật, tại giấy niêm phong bên trên ký tên, Chu Thanh Phong ký tại ở giữa nhất vị trí. Khoảng cách bình minh còn có 3, 4 tiếng, tham dự hành động người về nhà đi ngủ, khôi phục thể lực. Má cất cùng trong nhà lưu thủ người đại khái nói tập kích tình huống, yêu cầu sau khi trời sáng trong nhà nữ nhân cùng hài tử đi ra phố thám thính tin tức. Đến nơi đến tiếp sau, sói mập không có tiền trang nhất định suy sụp, ở hắn nơi đó tiết kiệm tiền chủ nợ khẳng định chen chúc mà tới. Việc này liên lụy cực lớn, náo nhiệt không thể so hắc ám chủ giáo vượt một nhỏ. Phòng chấp pháp nhân lực đã dùng đến cực hạn, lại nhiều cái vụ án lớn, bọn hắn lực lượng đem càng thêm giật gấu va bay. Một đêm này, xui xẻo nhất đại khái là tôn quý bợ gì tản ni ạ quốc vương bệ hạ. Phi phi quýt mèo bị con rắn dọa chạy đến hắc ám, lại nghĩ quay đầu liền không biết đường. Nó đầu góc choáng váng trong bóng đêm đi dạo mấy con phố, gặp rất nhiều mèo hoang chó hoang cùng chuột, bị khi dễ thê thê thảm thảm. Quốc vương bệ hạ giờ phút này bất lực ngồi xổm tại góc đường, meo meo khóc thảm thương. Ai tới mau cứu chấm a? Chấm phong hắn làm đại tướng quân. Có người hay không a? Có hay không? Chấm thật hối hận, chấm về sau không còn rời nhà trốn đi. Chấm nói bụng, chấm muốn về nhà. Chương 44. Meo meo thở dài meo meo thở dài a. Kinh lịch một đêm kinh hồn, mặt trời rốt cục chiếu vào kích lưu thành một đầu âm u hẻm nhỏ, rơi tại chát lơ hai thế mèo quýt bệ hạ tôn quý trên thân thể. Một con quạ rơi tại ngõ nhỏ đầu tường, hướng hiệu xịu đầu đạp não bệ hạ hoa hoa gọi bậy. Không cho phép chào phúng chấm. Chấm đây là cải trang bi hành, đến thể nghiệm và quan sát dân tình. Phi phi mèo quýt hướng về phía đầu tường quạ đen vung vẩy móng vuốt, cố gắng bảo trì uy nghiêm của mình cùng khí độ. Quạ đen nghiêng đầu, hiếu kỳ quan sát dưới tường mèo quýt, dùng điệu ngữ triệu hoán mấy cái giữa không trung bay qua đồng bạn, cùng một chỗ nhìn hiếm lạ. Mèo quýt râu ria thiếu mấy cây, là cùng mèo hoang tranh chấp hậu quả, da lông cũng thiếu mấy khối, là bị chó dữ đuổi theo vết tích. Đến nơi cống thoát nước chuột, bọn chúng khổng lồ số lượng để bệ hạ có thụ tâm lý rung động, lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. Lang thang một đêm, uy phong lẫm liệt chát lơ hai thế thành chỉ vô cùng bẩn xấu mèo. Nó mặt ủ mày trao ghé vào ránh nước bẩn bên cạnh, tôn quý dáng vẻ không còn sót lại chút gì. Sớm biết như thế, chắc có lẽ hẳn là khiêm tốn chút, cùng cái kia vô chi điêu dân thật tốt nói chuyện công tác vấn đề. Chắc cũng là có chút điểm năng lực, chí ít có thể đổi phần cơm ăn, quả quyết không đến mức rơi vào hiện tại quân bách. Mèo quýt vừa mệt lại khát, tại một bãi nước bẩn trước thở dài thở ngắn. Nhìn cái bóng trong nước, nó thả chết không muốn uống cái kia vô cùng bẩn nước. Trời đã sáng, ngõ nhỏ bên ngoài người đến người đi. Mèo quýt thử qua hướng những nhân loại khác xin giúp đỡ, nhưng chỉ cần nó mở miệng nói chuyện, người trên đường phố hoặc là kinh hãi thoát đi, hoặc là động thủ bắt giữ, hơn nữa ngấp nghé nó đỉnh đầu lệch mang kim quan. Lại không một người nguyện ý bốn gối quỳ xuống, khóc ròng ròng sám hối thần cứu giá chậm trễ, để bệ hạ chịu khổ. Đường cái đi không được, mèo quýt chỉ có thể lên tường. Lấy nó to mọng thân thể, mèo hoang nhẹ nhàng gọi tới liền có thể hoàn thành động tác, nó muốn phí hơn nửa ngày tỉnh. Còn chưa hẳn bên trên phải đi. Thật vất vả bên trên tường, leo lên nóc nhà, tầm mắt lập tức khoáng đạt rất nhiều. Cái kia mấy cái chán ghét quạ đen đi theo mèo quýt phía sau hoa hoa gọi bậy, lại dẫn tới khác mấy cái chế giễu mèo hoang. Chát lơ hai thế chỉ có thể xem như nhìn không thấy, hạ mình hướng mèo hoang nghe ngóng thành nội đường đi, hỏi thăm một tên gọi sói mập phờ răng bại hoại ở tại nơi nào. Tự do cái gì, được rồi. Thế giới này quá nguy hiểm, chấm mạo hiểm đến đây là kết thúc, còn là về trong lòng đi. Chí ít gọi phờ răng bại hoại đối với chấm coi như cung kính, mỗi ngày không lo ăn uống, so tại bên ngoài làng thang mạnh hơn. Phí nửa ngày thời gian, mèo quýt hạ thấp tư thái bốn phía hỏi đường, dựa vào quả đen, mèo hoàng, chó giữ chỉ dẫn, cuối cùng tìm tới sói mập phờ răng tiền trang. Nhưng đến tiền trang bên ngoài, phát hiện nơi đây người đông nghìn nghịt, bị vây chật như nêm cối, so chợ bán thức ăn còn ồn ào. Thành thị vệ đội xuất động mấy trăm binh sĩ duy trì trật tự hiện trường, nhưng không chịu nổi còn là có như thủy triều dòng người tuôn đi qua. Tiền trang bị tập kích, sói mập phờ răng chạy trốn. Dưới mặt đất kim khố không còn sót lại chút gì, tất cả người gửi tiền mất cả chỉ lẫn trải. Chen chúc đám người đã phẫn nộ lại kinh hoàng, nhiều lần xung kích vệ đội tuyến phong tỏa, âm thanh tác chính mình quyền lợi. Mấy tên bộ nội vụ quan viên đứng tại tiền trang lầu hai nóc nhà, lớn tiếng cảnh cáo mãnh liệt biển người. Các ngươi ham muốn tiền trang cho kết xù lợi tức, liền muốn tiếp nhận tương ứng tiền vốn phong hiểm. Sói mập phờ răng bởi vì phi pháp hút chữ đã bị theo luật bắt, bộ nội vụ sẽ không vì các ngươi tiền tiết kiệm lật tẩy. Vệ đội chuẩn bị sẵn sàng, ai dám sâu chối ngu dân nháo sự, lập tức bắt lại, ngay tại chỗ xử quyết. Ngoài mạnh trong yếu quan viên tại mái nhà đe dọa xung kích tuyến phong tỏa bình dân, ý đồ đem bọn hắn xua đuổi về nhà. Nhưng kết xù tổn thất để người gửi tiền đầu góc phát nhiệt, hoàn toàn không nghe đám quan chức đánh giám nói hiệu nói vượng. Chống giống ngôn ngữ không có sinh ra bất luận cái gì trấn an, cường lực trấn áp ngược lại kích thích mâu thuẫn. Dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ chi? Rất nhiều thị dân mất đi cả đời tích xúc, đến điên cuồng tình trạng. Mèo quýt theo đầu tường tới, kinh ngạc phát hiện chính mình dưới đất kim khố chiếc lồng bị mang lên một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa đã đặt vào nó nạm vàng khảm ngọc mèo bỏ ổ mèo mèo buồn bỏ đỡ, toàn bộ tận diệt. Chơi ạ, chân ổ. Chấm nghĩ về trong lồng cũng không được sao? Những này điêu dân muốn làm gì? Xét nhà vậy mà chép đến chấm trên đầu đến. Hai thế bệ hạ thật rất thương tâm. Nó vạn vạn không nghĩ tới, chính mình hạ mình hàng đỡ chỉ muốn cầu phần cơm ăn, lại ngay cả đường lui đều không còn. Mèo quýt tại đầu tường nhìn 2 giờ, phát hiện toàn bộ tràng diện không có chút nào quay lại dấu hiệu. Bộ nội vụ quan viên không có kiên nhẫn, hạ lệnh thành thị vệ đội vùng cây gậy bắt người, ngăn chặn tình thế quyết tán. Hiện trường dòng người bắt đầu thét lên, không ít người già trẻ em tiến vào ngõ nhỏ, trốn ra phía ngoài tán. Có mấy cái trai trai hải tử xem thời cơ sớm, theo mèo quýt trước mắt chạy qua, tại hỗn loạn bộc phát trước xa xa né ra. Mèo quýt nguyên bản không đối mấy hải tử kia có cái gì hứng thú, nhưng một trận gió thổi qua, nó lại nghe đến một cô đặc biệt mùi, là bột giặt hỗn hợp sữa tắm hương vị. Nó rất nhạt, không cẩn thận nghe sẽ không chú ý, nhưng nó nháy mắt xúc động mèo quýt thần kinh, bởi vì tối hôm qua cái kia xinh đẹp ác nữ trên thân có đồng dạng khí tức. Truy, liều mạng truy. Hai thế bệ hạ không biết mình muốn làm gì, nhưng khi mấy cái kia hải tử lấy dựng người bậc thang phương thức leo lên đầu tường cũng nhanh chóng rời đi, mèo quýt không chút do dự đổi tới. Nói không khoa trương, bệ hạ đời này sống an nhàn sung sướng, áo cơm không lo, chưa từng như này vội vàng, như thế phấn chấn, như thế có sức sống. Nó giống một cái chân chính mèo quýt, nhanh nhẹn tại đầu tường nóc nhà nhảy bỏ chạy, chỉ vì đuổi theo mấy cái kia trai trai hải tử. Mấy đứa bé rất cơ trí, thân hình tại bến tàu khu lộn xộn giữa phòng ốc lúc gần lúc hiện, phương hướng không thể phỏng đoán. Bọn hắn rất cẩn thận che giấu mình hành tung, cũng thời khắc quan sát phía sau là có phải có người theo dõi. Tại vượt qua mười mấy tòa phòng về sau, mấy đứa bé trở lại ruột cá đường phố nhảy vào má cất nhà sân nhỏ. Giờ phút này khoảng cách tiền trang bị cướp sạch đi qua 12 giờ, đã là Chu Thanh Phong nằm ngửa ngày thứ 6. Nghỉ ngơi mấy giờ, má cất đã tỉnh, phái trong nhà hài tử cùng nữ nhân thay nhau đi trên đường nghe ngóng tin tức. Đây là tiểu lão đầu năm đó tại phòng chấp pháp bồi dưỡng người liên lạc thủ pháp, người trong nhà dùng đáng tin, tốn hao còn thiếu. Hài tử có thể là má cất chính mình tôn bối phận, cũng có thể là thân thích thân gia tử đệ, sai khiến rất thuận tiện. Cách mỗi một giờ, liền sẽ có một nhóm hải tử theo thành thị các ngõ ngách mang về các loại tin tức, hiệu quả có thể so với mạng lưới tình báo. Ra ra, nghe nói sói mập phờ răng bị giam lại. Bộ nội vụ quan lão gia đã tại tiền trang bên kia bắt người. Hỏi phòng chấp pháp nhà ăn đồ bếp, nói chúng chưa không ai ăn cơm, tất cả thám viên thám trưởng toàn đi ra ngoài. Giáo hội sướng ca ban người nói phúc lệ sở chủ giáo vắng mặt hôm nay thánh chủ thánh lễ, cùng nhau vắng mặt còn bao gồm thánh chức bộ toàn bộ 6 vị phán quyết mục sư. Má cứ không dám nói mình đối với trong thành tin tức rõ như lòng bàn tay, nhưng có cái gì gió thổi cỏ lay, tất nhiên không thể gạt được hắn. Hắn đối với bọn nhỏ báo cáo rất hài lòng, tiện thể hỏi thăm cùng chỉ đạo thu thập tình báo trong quá trình chi tiết, cuối cùng cho điểm đồ ăn vật làm ban thưởng. Mấy đứa bé mỗi người cầm chút bánh ngọt, giải tán. Bọn hắn muốn đi ăn cơm trưa, buổi chiều còn có gia đình trường học việc học phải hoàn thành. Bọn nhỏ vừa đi, mấy cái thân thích và thân gia lại tới, từng cái vui mừng hớn hở. Tối hôm qua cướp sạch hành động có thể xưng hoàn mỹ. Hành động kết thúc về sau, đại đa số người tham dự sau khi về nhà căn bản ngủ không được, thực tế quá mức hưng phấn. Trước khi hành động, không phải không người nghi vấn vì cái gì cái đầu nho nhỏ vít to muốn bắt chiến lợi phẩm một nửa. Đang hành động về sau, cái này chất vấn hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người tán thành cú vọ cùng Victor năng lực cực kỳ trọng yếu. Một cái có thể bay mái hiên nhà đi bích, cho đội ngũ cung cấp hiệu suất cao nhất tin tức chi viện, hành động tính an toàn cùng sát suất thành công bởi vậy tăng lên trên diện rộng. Một cái khác thúc đẩy ma tượng, lấy thời gian ngắn nhất đột phá tiền trang thủ vệ vật lý cùng tâm lý phòng tuyến, cực lớn áp suất hành động thời gian, cũng bảo đảm phe mình lông tóc không tổn hao. Dạ tập không còn là nguy hiểm làm mưa, càng nhiều là bán một chút khí lực làm chút vận chuyển sống. Tất cả mọi người cao hứng. Mấy cái gia chủ như thể chân tay, lẫn nhau hợp tác nhiều năm, chưa bao giờ giống tối hôm qua nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn này sẽ đến tìm Má Cớt, là muốn hỏi một chút cùng Chu Thanh Phong nhận biết chi tiết. Victor tiểu tử kia phía sau có cái thánh quang hội thế lực mạnh mẽ.
Ta thừa nhận cái này có đánh cược thành phần, nhưng ta vẫn là trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định, cũng mang cả nhà tiếp nhận tẩy lễ, gia nhập Thánh Quang hội. Chúng ta mấy nhà lẫn nhau kinh doanh 2-30 năm, đã sớm bị Kích Lưu thành quyền quý khóa kín phát triển hạn mức cao nhất. Bình dân lại thế nào cố gắng cũng mua không được ruộng đất, không chiếm được tước vị, liền công vụ chức quan cũng hạn chế tại thấp nhất. Ta tin tưởng Thánh Quang hội là đột phá bình cảnh một con đường. Tối hôm qua hành động về sau, ta đối với này càng thêm khẳng định. Má cứ hướng dẫn từng bước, đem chính mình nội tâm suy nghĩ cáo chi tới chơi thân thích thân già, cũng mời bọn hắn cũng nói chuyện tâm tình bên trong suy nghĩ, không bài xích đảo ngược quan điểm. Mấy trong đó lao niên ngồi vây quanh, thẳng thắn nói chuyện đã thành quen thuộc. Có sầu lo, có chờ mong, có vấn đề, đều không kiêng kỵ. Tại đơn giản hiểu rõ Victor lai lịch về sau, đám người thảo luận trọng điểm thả tại tấm kia nói vừa tổ chức chương trình bên trên. Đây là Thánh Quang hội chương trình, tối hôm qua Victor các hạ viết tay. Mọi người có thể nhìn xem. Cái này điều lệ thật là lạ. Tỷ như câu này bản hội lấy cân đối tận khả năng nhiều tín đồ làm đại sự vì mục đích cuối cùng. Lời nói đơn giản trực tiếp, so giáo hội cố làm ra vẻ huyền bí lý do thoái thác dễ hiểu nhiều. Chợt nhìn khiến người không hiểu, nhưng mảnh tưởng tượng, lời này vô cùng có lực lượng cảm giác. Ta đọc cảm thấy da đầu run lên. Thánh Quang hội nếu thật có thể làm được điểm này, tín đồ vô số a cái gì giáo hội có thể cùng chống lại. Chương này trình nếu thật có thể chấp hành, ta cũng muốn gia nhập. Tối hôm qua ít lợi, ta có thể không lấy một xu. Trong thành lao ra ngày đêm bóc lột nghiền ép, chúng ta mấy nhà liên thủ mới miễn cưỡng không bị kéo đổ. Có cái mới chỗ dựa luôn luôn tốt. Mấy nhà người nghị luận không ngừng, cảm xúc phấn khởi. Phụ trách hôm nay trực nhật đặt võ tới đánh gãy một câu, ông nội, chúng ta bắt được một cái mèo. Má cất kinh ngạc ngẩng đầu, mèo. Tối hôm qua con kia biết nói chuyện mèo mập. Nó ghé vào trên nóc nhà, một mực đang nghe lén. Đặt võ sau lưng, mấy đứa bé bắt chỉ phì phì mèo quýt tiến đến. Vung ra chấm, các ngươi thật sự là quá vô lễ. Chấm ngự giá đích thân tới, các ngươi nên xếp hàng nên đón. Chấm muốn gặp Victor, chấm muốn gặp cái kia tên nhỏ con điều dân. Tối hôm qua hành động khẩn cấp, ai cũng không để ý tới cái này sẽ chỉ nói chuyện phì phì mèo quýt. Nay sẽ mèo quýt vậy mà chính mình chạy lên cửa, mọi người nhất thời rất có hứng thú. Má cứ thấy qua việc đời, nếu mày hỏi, ngươi mèo này, tại sao phải thấy Victor? Mèo quýt nhảy lên bàn, chấm xuống ngồi xuống, rất nghiêm túc nói, chấm lại không ngủ, cái kia nhỏ điều dân là trong các ngươi mạnh nhất. Chấm lần này tới, là muốn ban thưởng hắn một phần phú quý. Chương 45. Độc thần chi quan tại sói mập tiền trang bị cướp sạch hôm sau, Roger thu được đến từ phòng chấp pháp cao tầng thăm hỏi. Roger thám trưởng, người gần nhất vất vả. Ngục giam đảo phạm bản án để ngươi tâm lực tiểu thụy, chúng ta là biết đến. Mặc dù vụ án trọng yếu, nhưng thân thể của ngươi càng quan trọng. Là thời điểm để chính mình thả hai ngày nghỉ ngơi một chút. Làm Roger đi ra trưởng phòng các hạ văn phòng, máu đều là lạnh. Hắn biết rõ phần này thăm hỏi phía sau ẩn tàng sát cơ. Bởi vì Kích Lưu thành quan lại vô năng cùng hiệu quả thấp, trong thành phạm tội tổ chức nhiều vô số kể. Các lão gia vì duy trì sự thống trị của mình, cũng là cần thành lập trật tự, cái này dẫn đến phòng chấp pháp chưa từng có nghỉ ngơi việc này. Nếu có, đó nhất định là bị nghỉ ngơi người phải ngã nấm mốc. Roger nghỉ ngơi tin tức truyền cực nhanh. Phòng chấp pháp bên trong phảng phất có tập thể an ý nghiêm túc cứng nhắc thượng cấp khuôn mặt cứng nhắc, khuôn mặt tươi cười đón lấy đồng liêu không còn đối mặt, cũng đúng thuộc hạ đều có dị sắc. Roger trên thân giống như dán cái tử vong nhãn hiệu, ánh mắt của mọi người trở nên trốn tránh, xa cách, lạ lẫm, phảng phất như vậy có thể phủi sạch quan hệ. Nhất làm cho vị này tổ 6 thám trưởng trong lòng phát run, còn không phải trưởng phòng thăm hỏi mà là nhất quán túi đầu nghe theo rủ lệ phát tới cảnh cáo. Thám trưởng, trốn đi. Dễ nản báo cáo ngươi. Những lời này là rủ lệ cùng Roger gặp thoáng qua lúc nói. To con hoàn toàn như trước đây chất phát, ngôn ngữ thành khẩn, tựa hồ trong bóng tối lộ ra tin tức, cho Roger chạy chối chết cơ hội. Chính là phần này thiện ý cảnh cáo cho Roger cảnh tỉnh, cũng làm cho hắn nhận định túi đầu nghe theo rủ lệ đã phản bội chính mình, rất có thể chính là lớn nhất người mật báo. Rủ lệ, ngươi quá non, càng quá nóng nội. Trưởng phòng chỉ là để ta nghỉ ngơi, không phải lập tức bắt giữ ta. Ta nếu là chạy trốn chính là chỗ dạng, chính là không đánh đã khai. Trốn? Làm sao có thể trốn được? Bên cạnh ta khẳng định có nhãn tuyến giám sát, liền chờ ta chạy trốn. Nói dễ nản báo cáo ta. Không, dù lệ báo cáo khả năng lớn hơn. Loại này nhìn như thiện ý nhắc nhở kỳ thực là hố người chiêu số, lão tử sớm đã dùng qua. Roger trong đầu nháy mắt chuyển qua 10 cái suy nghĩ, hắn không chút biến sắc trở lại phòng làm việc của mình, một mực làm việc đến tan tầm. Mặt bàn thu thập sạch sẽ, văn kiện sửa sang đầy đủ, phảng phất ngày mai còn phải lại đến. Về nhà trước, Roger hướng trong túi nhét một bình độc dược. Hắn biết mình tình cảnh nguy hiểm, tiếp xuống 24 giờ phi thường mấu chốt. Nếu quả thật bị bắt, hắn thả rằng tự sát cũng không nhận hình. Đi bộ về nhà, Roger trong đầu một mực đang nghĩ nên như thế nào cùng thê tử bàn giao. Người đã trung niên hắn duy nhất quan tâm cũng chính là người nhà. Chỉ là đến cửa chính miệng sân nhỏ, lầu 2 trên bệ cửa sổ một chậu hoa lan để Roger lần nữa cảm nhận được cái gì tâm lạnh như chết. Hoa lan là cảnh cáo, đại biểu trong nhà đến khách không mời. Ai? Phòng chấp pháp? Không có khả năng. Đồng liêu ở văn phòng bắt giữ ta là được a, ta căn bản trốn không thoát. Giáo hội sở tài phán, càng không khả năng. Đám thần côn kia sẽ chỉ gọi đến, liền nếu người đều lười nhắc bắt. Ai dám trốn, liền để phòng chấp pháp chân chạy đi bắt. Trừ cái đó ra còn có ai? Roger đầu góc nghĩ toàn bộ cũng không làm rõ ràng được hoa lan là nguy hiểm nhất tiêu chí, thế tử đây là để hắn đường về nhà, chạy mau. Chạy? Không có khả năng. Có chút tình huống sớm muộn muốn đối mặt. Roger cười khổ đẩy ra cánh cửa, đi vào nhà mình phòng khách. Khách không mời thình lình ngồi ở phòng khách trên ghế salon hắc ám chủ giáo Emmo. Cái này sống khô lâu đại bột vốn nên bốn phía trốn chết, nhưng hắn chính khoan thai tự đắc ở trên ghế salon đánh cờ. Cùng với đánh cờ chính là Roger hai cái còn tuổi nhỏ nhi nữ. Roger nháy mắt tuôn ra toàn thân mồ hôi lạnh, cứng ngắc đứng trước cửa nhà không dám động. Phòng chấp pháp cảnh vệ thật sự là heo, làm sao để như thế một nhân vật nguy hiểm tiến vào quý tộc khu gia quyến. Một đôi nhi nữ cũng nơm nớp lo sợ, nhìn thấy phụ thân xuất hiện, ủy khuất ba ba méo miệng, muốn khóc lại không dám khóc. Hắc ám chủ giáo chậm rãi quay đầu, lộ ra cái đáng sợ nhe răng nụ cười, hô, Roger, đừng ngốc đứng. Phòng chấp pháp mật thám ngay tại nhà ngươi đối diện nhìn chằm chằm. Để người ta nhìn ngươi ngẩn người, còn tưởng rằng nhà ngươi xảy ra chuyện. Hơn 10 năm trước, Roger còn trẻ tuổi. Hắn tự mình trải qua trận kia càn quét kích lưu thành huyết tinh hạo kiếp, rõ ràng hơn có kẻ khinh nhẫn danh xưng SMO. Ai ẻn có bao nhiêu hung ác? Thời điểm đó chủ giáo còn là người dạng. Trong tay hắn cán dài trọng phủ chặt xuống qua giáo hội thành chức bộ tất cả phán quyết mục sư đầu, vây quét hắn thành thị vệ đội chết hơn phân nửa trọng giáp chiến sĩ. Một người như vậy xuất hiện tại nhà mình phòng khách, cho dù ai đều muốn cảm thấy bàng quang nước tiểu trướng, eo đầu gối bùn rùn. Roger cô tự chấn định, tiện tay đóng cửa, hởi quần áo ra treo tại cửa ra vào trên cây áo, phất phất tay, ra hiệu nhìn nữ rời đi. Ai ẻn các hạ, làm sao lại có rảnh tới nhà của ta? Khả nhi nữ lại vẻ mặt đau khổ không dám động. Roger đến gần mới phát hiện, hai tử bị phá ra sàn nhà cốt trào thuật bóp chặt mắt cá chân. Hắn tức giận nói, các hạ, ngươi không cần thiết bắt ta hải tử làm áp chế a. Đối với ngươi tên phản đồ này, ta còn cần giảng đạo lý sao? Hắc ám chủ giáo ôi ôi cười lạnh, năm đó nếu không phải ngươi, ta không đến nỗi thua thảm như vậy. Vậy ngươi hôm nay tới làm cái gì? Đến cầm về ta đồ vật. Hai người đối thoại ở giữa, Roger thê tử từ dưới đất phòng bỏ lên, trong tay bưng lấy cái rơi đẩy cho bụi hộ. Hai vợ chồng đều là lo sợ không yên, riêng phần mình cố nén mà thôi. Không ai nói rõ được bị giam giữ hơn 10 năm chủ giáo hiện tại là cái gì tính tình. Ngược lại là chủ giáo thấy hộp, nhếch miệng mỉm cười, lấy ra đi, ta liền biết các ngươi không nỡ ném. Nhìn thấy hộp, Roger lần nữa hứa ra mồ hôi lạnh. Hắn ý đồ theo thê tử trong tay bật lấy, nhưng hắc ám chủ giáo vây tay, cán dài trọng phủ rơi tại hắn lòng bàn tay. Chớ lộn xộn, đem hộp đặt lên bàn. Chủ giáo trọng phủ vung lên, hai hải tử đầu liền muốn rớt xuống. Roger cung cung kính kính đem hộp thả tại trước sofa trên bàn trà, cắn răng hỏi, ngươi một mực đem thánh đồ trong mộ tang vật giấu tại ta chỗ này, không nghĩ tới, đúng không? Ta sẽ đem mật bảo làm lễ vật, đưa cho phản đồ không có ra đời hải tử. Hắc ám chủ giáo cười ha ha, nhẹ nhàng mở ra hộp. Bên trong là chút hài đồng mang trang sức, có vương miện, dây chuyền, chiếc nhẫn, vòng tay cái gì. Trang sức dùng tài liệu cực kỳ vững chắc, quý báu bảo thạch tô điểm trong đó, dựa vào kim bạch kim tiến hành cố định, có giá trị không nhỏ. Năm đó chủ giáo bị bắt, Roger cấp tốc rũ sạch cùng với quan hệ, làm sao vẫn không nỡ vứt bỏ đối phương tặng những này quý giá trang sức. Chủ giáo tiện tay theo trong hộp nắm lên một kiện vương miện, dỡ xuống cấp trên toàn bộ bảo thạch, lại đem mấy sâu dây chuyền bên trên bảo thạch dỡ xuống, lắp đặt đến cùng mang lên. Mỗi khi một viên chính xác bảo thạch trở về, vương miện liền sẽ tuôn ra một trận ma lực ba động. Theo bảo thạch từng cái trở lại vị trí cũ, ba động càng mạnh. Vương miện nền móng cũng theo đó biến hóa, lộ ra khô lâu cùng hài cốt hình dáng trang sức. Roger thấy trợn mắt hốt mồm, trong lòng nổi lên một cỗ mãnh liệt xúc động, ý đồ đưa tay cắt đoạn. Đây là bị giáo hội truy tra hơn 10 năm độc thần chi quan. Kẻ khinh nhường SMO. Ai ẻn đào ra mấy tòa giáo hội thánh đồ mộ, lấy khác biệt vật bồi táng chế tạo thành. Năm đó hắc ám chủ giáo còn không thể phát huy kiện trang bị này uy lực, cũng đã đem giáo hội cao tầng giết máu chảy thành sông. Hiện tại, ngươi là cố ý vào tù. Cố ý bị cầm tù hơn 10 năm, nhận hết mấy chục trên trăm loại hình phạt. Cố ý tiếp nhận thân thể cùng tâm linh đủ loại tra tấn cùng tra hỏi, biến mất tính người của mình. Ngươi cái này đáng chết ma quỷ tín đồ, vì thu hoạch được uy năng, không tiếc bỏ qua hết thảy. Trong thoáng chốc, Roger đọc lại trong lòng nhiều năm nghi hoặc rốt cục để lộ đáp án ma quỷ tín đồ không thể nói lý, chẳng những tra tấn người khác, còn tra tấn chính mình. Khinh nhẫn, đem chính mình phục làm tế phẩm mới gọi chân chính khinh nhẫn. Ngươi thật là đáng chết ta. Roger ý đồ giành lại cái này bổ sung nguyên rủa bảo vật, nhưng hắn đưa tay lại bắt hụt. SMO. Ai ẻn hoàn thành vương miện lắp ráp về sau, hình dung tiểu tụy trong thân thể phát ra một tiếng ca ngợi thở dài. Thanh âm này không phải chủ giáo bản nhân phát ra, nó tới từ địa ngục cái nào đó ma quỷ, xuyên qua trùng điệp vị diện bình chướng, khen ngợi linh hồn kẻ hiến tế ẩn nhẫn cùng xảo trá. Thở dài phía sau là một trận khiến đầu người choáng hoa mắt ma quỷ nói nhỏ. SMO. IN, ngươi thế mà còn sống. Thân thể của ngươi cùng linh hồn càng thêm xa đoạn, phát ra mùi hôi để ta. Thích. Nhưng nhân loại ngu xuẩn à, bỏ qua hết thể chỉ vì theo ta chỗ này thu hoạch tri thức cùng lực lượng, thật sự coi chính mình có thể thành công sao. Khô lâu hắc ám chủ giáo hai tay dâng vương miệng, phản phất bưng lấy ngàn cân cự vật. Hắn ngũ quan chảy ra máu đen, run rẩy quát, đừng nói nhảm, tới từ địa ngục bặm bẹo tồn tại, ta yêu cầu chấp hành khế ước, đưa ngươi lực lượng chia sẻ cho ta. Nho nhỏ trong phòng khách vang lên từ địa ngục quỷ dị tiếng cười, vách tường cái bản trần nhà đều đang lay động bặm bẹo. Vô số thét lên đâm rách màng nhĩ, thống khổ giống như thủy triều cuộn cuộn, xé tâm móc phổi. Roger chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bất lực ngã trên mặt đất. Chờ hắn khôi phục ý thức, chỉ thấy SMO. IN đã đeo lên vương miện, lăng không bay lên, triệt để hóa thành bám vào huyết nhục khô lâu, phát ra ngập trời tanh hôi. Kẻ khinh nhẫn thực lực tăng nhiều. Các hạ, ngài còn cần ta? Roger vội vã kêu lên. Hắn nhìn lướt qua phòng khách vợ con, cấp tốc nhận rõ tình thế, gượng chống quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống. Đối với tín ngưỡng ma quỷ ngài đến nói, trung thành chỉ là cho cười, phản bội cùng lừa gạt mới là năng lực biểu tượng. Ta năng lực không cần hoài nghi, lẽ ra ở bên người ngài có một chỗ cắm rủi, trở thành ngài chinh phục thế giới đồng lõa. SMO. Ai ẻn tiện tay một chiêu. Phòng khách ghế sofa xé rách thành bài, từng tầng đem thân thể ấy bao khỏa, thẳng đến đem hắn khỏa thành cái xác ướp bộ dáng. Roger, ngươi nói không sai. Ta xác thực cần một đầu am hiểu cắn xé chó săn, cũng thưởng thức ngươi năng lực, cũng chờ mong ngươi lần tiếp theo phản bội. Ngươi đã bên trên phòng chấp pháp hoài nghi danh sách, quy thuận tại ta là duy nhất lựa chọn. Mà ta có cái báo thù kế hoạch, ngay tại ngày mai. Hiện tại ta cần ngươi đi tìm cho ta càng nhiều giúp đỡ đến. Thì như gọi Victor tiểu tử kia, giúp ta vượt ngục cái kia. Roger nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thầm nghĩ tốt xấu bảo vệ chính mình cùng người nhà. Nhưng hắn lại sững sờ, tăng thêm lòng dũng cảm hỏi, tóc đen tiểu tử Victor không phải thủ hạ của ngài? Lấy hắc ám chủ giáo hàm dưỡng, đối với vấn đề này cũng không nhịn được trách mắng âm thanh, ủy hiểu được tiểu tử kia là từ đâu xuất hiện. Hắn giống như chuyên môn vì gây chuyện, đem ta thả ra liền chạy. Ta cũng kỳ quái, hắn làm lại như vậy vì cái gì? Đem hắn tìm đến, ta phải thật tốt hỏi thăm rõ ràng. Chương 46. Sắp chết ma cất nhà phòng ăn bàn dài trước ngồi mười mấy nhân khẩu, ngay tại hưởng dụng bữa tối. Mặc dù nhi nữ đều đã phân ra, nhưng tôn bối tại ông nội cái này cùng ăn cùng ở cùng giáo dục, bồi dưỡng tình cảm lẫn nhau, duy trì gia tộc lực ngưng tụ. Mèo quýt leo lên bàn ăn, ánh mắt tại bánh mì lúa mạch đen cùng lúc sơ hầm trong thức ăn quét tới quét lui, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nghe nói người nghèo đều có thủ giàu tâm lý. Các người có phải hay không đối với chấm đến có ý kiến, cho nên đem ăn ngon đều giấu đi rồi. Người nghèo coi như ăn không nổi kim thương ngư cùng con cừu nhỏ sắp xếp, thịt muối, format cùng mật ong bánh gà tổ nhỏ cái gì tổng sẽ không thiếu à. Chu Thanh Phong ngay tại một nồi cà rốt hầm cà rốt bên trong lay, ý đồ tìm một chút nhỏ vụn thịt gà đinh. Mèo quýt lời này chợt nghe chói tai, lại làm cho lòng hắn lý phá phòng. Má cất nhà bàn ăn sắc thực ăn quá kém, muốn thịt không có thịt, muốn trứng không có trứng, chỉ có bánh mì lúa mạch đen cung ứng sung túc. Trong nhà nam nhân trưởng thành có thể ăn nhiều chút, kế tiếp là vị thành niên hài tử, nấu cơm nữ nhân chỉ có thể ăn để thừa. Nếu không phải má cất làm nhất gia chi trưởng cũng ăn đồng dạng đồ vật, Chu Thanh Phong đều muốn hoài nghi nhà này người có phải là quá hẹp hòi. Nhưng đây chính là kích lưu thành gia đình giàu có thường ngày ẩm thực, bánh mì bao no chính là chứng cứ rõ ràng. Trước đó ý tịt ở căn hộ bên trong, đại đa số gia đình trên bàn ăn liền bánh mì đều khan hiếm. Sophia đại tỷ cả nhà vừa gầy lại nhỏ, cũng không phải bởi vì bọn họ là thức ăn chay chủ nghĩa người, càng không phải là vì giảm béo. Cả nhà ánh mắt chuyển hướng, mèo quýt không khỏi giúp cổ một cái. Nhìn nét mặt của các ngươi, chấm nói nhầm rồi. Tốt ta, chấm xin lỗi. Anh Minh quân chủ hẳn là cẩn thận nói chuyện hành động, chiếu cố thần tử yếu ớt lòng tự trọng. Đáng tiếc nơi này không có chính trực sự quan, nếu không hẳn là ghi chép chấm khiêm tốn hiền lành người am hiểu ý. Cả nhà tiếp tục nhìn chằm chằm mèo quýt cái này, nếu không phải một cái mèo, đoán chừng đã bị nệ dẹp. Má cất ngồi tại trên bàn giải thủ, đối với bưng thức ăn con dâu phân phó nói, đi xác mấy khối cá sông khói đi. Quý khách đến, còn là cần chút trang diện. Đúng rồi, cho bọn nhỏ cũng sắt chút, mỗi người nửa phần. Bọn hắn hôm nay toàn thành nghe ngóng tin tức, đều chạy đã mệt. Con dâu lĩnh mệnh mà đi, bọn nhỏ reo hò hóa giải trước bàn ăn không khí lung túng. Chu Thanh Phong từ bỏ lay cái kia nổi đáng thương cà rốt hầm cà rốt ngược lại cùng cứng rắn bánh mì lúa mạch đen phân cao thấp, cuối cùng dựa vào uống nước sạch rót no bụng. Bữa ăn về sau, bọn nhỏ vừa lòng thỏa ý bưng bàn ăn đi vào phòng bếp. Các con dâu đưa tới cà phê cùng một đĩa nhỏ điểm tâm ngọt, sau đó lui ra. Trước bàn chỉ còn Chu Thanh Phong cùng Má Cớt. Mèo quýt nhìn thấy điểm tâm ngọt liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy lên bàn, nhanh chóng chạy tới, đây là cho chấm chuẩn bị. Mặc dù bề ngoài kém một chút, tựa hồ còn có thể cửa vào. Má Cớt dứt khoát gọi tới ngoại tôn Đạ Bụt, lại đem điểm tâm ngọt đẩy đi ra, cười nói, quốc vương bệ hạ mời chấm dùng. Người lão nhân này cũng không tệ lắm, so cái này điều dân mạnh hơn. Chấm có thể cân nhắc phong ngươi làm ngự tiền thị vệ. Mèo quýt ngậm một khối bánh bích quy nhỏ, sau đó bị Đạ Bụt ôm rời đi phòng ăn. Chu Thanh Phong cố ý dặn dò một câu, cho cái này bẩn mèo tắm rửa. Má Cớt bưng lên cà phê uống nửa ngụm, ung dung nói, trong nhà bọn nhỏ hôm nay nghe ngóng không ý chuyện, đủ loại dấu hiệu cho thấy giáo hội bên kia giống như muốn toàn bộ đại hoạt, tỷ lệ lớn ngay tại ngày mai. Ừm, cái gì đại hoạt? Chu Thanh Phong cũng học uống một ngụm, lập tức nhíu mày, không có đường, quá khổ. Má Cất cười cười, để con dâu đưa tới sữa cùng đường, ta tại phòng chấp pháp làm rất nhiều năm, đối với bọn hắn hiểu rất rõ, mỗi khi có cái đại sự gì nhất định phải nhanh giải quyết lại không có biện pháp lúc, phòng chấp pháp liền sẽ cùng giáo hội liên thủ phát động cầu nguyện. Cái gì cầu nguyện? Chu Thanh Phong đội vàng cho cà phê thêm sữa thêm đường, thêm còn đặc biệt nhiều. Má Cất đã thành thói quen tiểu tử này vô chi, ngược lại là đau lòng nhà mình đường cùng sữa, bởi vì cả hai đều rất đắt. Tụ tập tín đồ hướng thần linh cầu nguyện, công bố dấu giếm vị trí của địch nhân cũng cho hắn đả kích chí mạng. Vào quát ta. Chu Thanh Phong nghĩ thầm, không thể nào. Ngày mai sẽ là nằm ngửa ngày cuối cùng, để ta bình an vượt qua, được hay không? Má Cất cho chính mình cà phê cũng thêm chút sữa cùng đường, nhẹ nhàng lay động cà phê muôi, liên quan đầu cũng đi theo lung lay. Ta không xác định phải chăng bao quát ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không phải mục tiêu chủ yếu. Hơn 10 năm trước vì thu thập hắc ám chủ giáo NMO. IN, giáo hội làm qua đồng dạng cầu nguyện. Vị kia hắc ám chủ giáo trực tiếp xâm nhập cầu nguyện hiện trường, giết đến thây ngã đầy đất, cho đến kiệt lực bị bắt. Chu Thanh Phong hỏi lại, cho nên ngươi cho rằng vị kia hắc ám chủ giáo ngày mai sẽ còn lại sông một lần? Má Cất lại lắc đầu, việc này rất kỳ quái. Hơn 10 năm trước trận kia cầu nguyện, không có ai ngờ đến vị giáo chủ kia dám xuất hiện. Tất cả mọi người cho rằng NMO. IN sẽ trốn, đến mức cầu nguyện hội trường không có chút nào phòng bị, tử thương cực kỳ thảm trọng. Hiện tại sự kiện tái diễn, giáo hội nếu là không giải điểm tâm nhãn liền thực tế quá ngu. Nhưng nhất làm cho ta không hiểu chính là hắn lần trước tựa hồ là cố ý kiệt lực bị bắt, sau đó ở trong địa lao bị giam mười mấy năm, nhận hết tra tấn. Chu Thanh Phong kinh ngạc, thầm nghĩ, cố ý bị bắt. Này làm sao cùng ta cố ý vào tù có chút cùng loại.
Má Cất nhìn về phía Chu Thanh Phong, tựa hồ nghĩ theo vị này dị đoan đồng đảng trong miệng đạt được đáp án. Chu Thanh Phong lung tung nói, ta kỳ thật cùng vị giáo chủ kia không quen, Thánh Quang hội cũng cùng với không quan hệ. Má Cất cũng không kinh ngạc, người có thể nói láo, nhưng giáo nghĩa không được. Ngươi biết Thánh Quang hội chương trình cũng không phải là ma quỷ tín đồ bộ kia. Nhưng ngày mai ngươi không thể đợi tại nhà ta, nhất định phải rời thành tranh né, nếu không cầu nguyện đưa tới thần lực tỷ lệ lớn rơi ở trên đầu ngươi. Chu Thanh Phong gật gật đầu, có Má Cất địa đầu xa này an bài, rời thành liền rời thành, xa xa né tránh cũng tốt. Hai người muốn tiếp tục trò chuyện, con dâu kinh hoàng đi vào phòng ăn, cha, có cái tự xưng ngài học sinh người, tại bên ngoài gõ cửa, muốn gặp ngài. Học sinh của ta. Má Cất kinh ngạc vô cùng, sau đó sắc mặt kinh hãi. Hắn quay đầu nói, Victor, ngươi tránh một chút. Chờ Chu Thanh Phong rời đi, có cái mang mũ trùm người đi vào phòng ăn. Má Cất trước phất tay để dẫn đường con dâu lui ra, sau đó đối với người tới lạnh lùng nói, ngươi lúc này tới làm cái gì? Phòng ăn không người nào khác, khách không mời hái được mũ trùm, lộ ra phòng chấp pháp thám trưởng rô rơ mặt, u ám nói, lao sư, ta tới cấp cho ngài chỉ một đầu sinh lộ, hướng sắp nắm giữ kích lưu thành quyền lực SMO. Ai ẻn các hạ hiệu chung. Má Cất thần sắc đại biến, tức giận lại khinh miệt trả lời nói, rô rơ, không hổ là ngươi, nhất quán phản chiến thành tính. Chu Thanh Phong theo địa đạo đi, chui vào thợ rèn con rể nhà. Hắn vừa tới tiệm thợ rèn, tắm rửa xong mèo quýt liền nhào tới trước kéo ống quần. Điều dân, không nghĩ tới ngươi thật biết hưởng thụ. Mau đưa món kia chuyên môn tắm rửa bảo vật hiến cho chấm. Chấm phong ngươi làm hoàng gia bãi tắm tổng quản. Chu Thanh Phong phát phì cười, mang theo mèo quýt phần gãy tiến vào sân nhỏ. Sân nhỏ này náo nhiệt cả ngày, tất cả đều là đến tiến hành tẩy lễ người. Tối hôm qua cướp sạch sói mập tiền trang, trực tiếp dựng nên Chu Thanh Phong người hy vọng cùng Thánh Quang hội nhãn hiệu. Má Kết quả thật đem thân thích thân gia toàn giới thiệu nhập hội, vốn chỉ là sắc không Thánh Quang hội chớp mắt có trên trăm tên thành viên. Nhập hội liền muốn tẩy lễ, đem Chu Thanh Phong làm cho vô cùng phiền muộn, ta thật không phải mở nhà tắm, không phải phòng tắm bá chủ, cũng không đáp ứng lại không được, chỉ có thể mở ra dị thứ nguyên phòng vệ sinh, mỗi lần để hai người đi vào tẩy, cả ngày xuống tới mới miễn cưỡng hoàn thành tất cả thành viên mới tẩy lễ. Cái này không chỉ là trên thân thể sạch sẽ, càng là trên tâm lý đối với Thánh Quang hội tán đồng. Ngoài ra mèo quýt đến cho Má Cất để tỉnh một câu, tẩy lễ về sau người không thể xuyên quá sạch sẽ, trên thân mang mùi thơm không thể tùy ý ra ngoài. Đem mèo quýt xách vào nhà, Chu Thanh Phong sụ mặt hỏi, được rồi, đến nói chuyện đi. Nghĩ ở ta nơi này hỗn, quang biết bán manh là không được. Con mèo cũng phải vì mọi người làm ra công hiến. Nói một chút ngươi có thể làm gì? Mèo quýt chứng chạc đàng hoàng ngồi ngay ngắn trên bàn, chấm là Bách Thú Chi Vương, có thể hiệu lệnh trong thành này động vật. Liền ngươi, Bách Thú Chi Vương. Chu Thanh Phong một bộ ngươi gạt ta biểu lộ, ngươi cho ta đem cái này phòng chuột đuổi đi, ta liền cảm ơn trời đất. Mèo quýt túi đầu xuống, tức giận nói, trong thành này con dân quá gian xảo, xác thực không thế nào nghe lời của chấm. Ngươi nói thẳng có thể câu thông động vật liền phải, đừng nói bậy cái gì Bách Thú Chi Vương. Còn có cái khác năng lực sao? Mèo quýt lại ngẩng đầu, chấm có thể xem thấu âm dương, câu thông vong linh, cùng người chết đối thoại, lại cùng sinh vật tà ác thế bất lưỡng lập. Liền ngươi, còn thế bất lưỡng lập. Chu Thanh Phong càng không tin. Hắn gõ gõ mèo quýt lệch mang kim quan, buộc cổ bằng ra, phát hiện cái này hai kiện nhỏ nhắn đồ vật hái không xuống. Điều dân, ngươi luôn luôn đối với chấm vô lễ. Mèo quýt tức giận tránh đi Chu Thanh Phong tay, chấm là tà ác khắc tinh, thiện lương chi thủ hộ, không cho phép xem thường chấm. Cho nên ngươi bị giam tại tiền trang tầng hầm trong lồng. Sợ tối sợ bẩn sợ đói bụng. Liên thành bên trong mèo hoang chó dữ đều có thể đem người khi dễ không còn cách nào khác. Đúng rồi, ngươi còn sợ chuột. Đường đường Bách Thú Chi Vương, thế mà sợ chuột. Sợ chuột làm sao rồi? Rất hợp lý. Mèo quýt lại túi đầu xuống, tức giận nói, chấm mệnh lệnh ngươi quên những này không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ngươi chính là cái đến ăn trực. Chu Thanh Phong học thần đèn ngữ khí, năng lực thấp như vậy, để ta rất khó khăn a. Mèo quýt cũng cảm thấy rất mất mặt, lỗ hai túi, nửa quật cương nửa cầu khẩn nói, cái kia, chấm còn có thể ăn vào cá khô nhỏ sao? Thế nhưng là có thể, nhưng nhìn ngươi biểu hiện. Chu Thanh Phong lột lột mèo quýt đầu, cảm thấy không cần thiết quá nghiêm khắc một con mèo. Coi như là nuôi chỉ sủng vật, chí ít ý dễ thích. Đa Vũ tới, sắc mặt ngưng trọng nói, Victor, xảy ra chuyện. Ông nội để ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời thành. Bây giờ cách thành, trời đều đen. Chu Thanh Phong đương nhiên phải đi hỏi thăm rõ ràng. Má Cất còn tại phòng ăn, người cực bề ngoài, khuôn mặt tầm u, phảng phất nháy mắt đi vào tử vong cửa ải. Đến nơi mới vừa tới khách tới thăm, đã rời đi. Victor, giúp ta một việc, mang ta người nhà rời đi, lập tức rời đi kích lưu thành. Tiểu lão đầu mặc dù bảy mươi mấy, nhưng ngày thường có thể ăn có thể uống, già không suy. Nhưng một cái chớp mắt, hắn lại không được. Đã buộc nội vàng nhào tới trước hỏi thăm, ông nội, ngươi làm sao rồi? Má Cất động cái ngón tay đều tốn sức, chỉ trừng lên mí mắt, đừng hỏi vì cái gì, mau rời đi kích lưu thành. Chu Thanh Phong đi tới gần, cũng muốn biết chuyện ra sao. Theo tới mèo quýt nhảy lên bàn, nghiêm túc nói câu, cái này đưa ta bánh bích quy nhỏ lão đầu bị tà ác xâm nhập, sắp chết. Chương 47. Chủ trì đại cục Má Cất đột phát ngoài ý muốn làm cho cả gia tộc loạn cả một đoàn, liên quan thân thích thân gia cũng hoảng hồn. Tại Chu Thanh Phong chạy đến trước, thứ ba cái nhi tử bốn cái nữ nhi, liên quan con rể cùng con dâu toàn bộ trình diện. Mười mấy người vây quanh tiểu lão đầu nghĩ hết biện pháp ý đồ ổn định hắn tình trạng cơ thể, phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ về sau gấp thẳng rơi nước mắt. Thân thích thân gia nhanh chóng đổi tới, một hồi tiến đến Má Cất trước mặt hỏi thăm, một hồi đứng bên ngoài thấp giọng thảo luận. Chỉ tiếc ý kiến rất nhiều, quyết đoán hoàn toàn không có. Đến nỗi gia tộc tôn bối thì hoàn toàn không chen lời vào. Như đã vụt dạng này chỉ có thể trong sân đi qua đi lại, hoặc tức giận mắng ngày. Theo thời gian chuyển rời, Má Cất trạng thái càng ngày càng kém, thỉnh thoảng liền hôn mê, càng ngày càng khó cùng người câu thông. Toàn cả gia tộc nam nữ già trẻ gấp giống tán loạn con rồi không đầu, chỉ có thể đem Chu Thanh Phong mời đi ra quyết đoán. Chỉ vì Má Cất tại triệt để hôn mê trước nhiều lần một câu muốn mạng sống, chớ tự làm chủ trương, nghe Victor. Không có ai lý giải mệnh lệnh này hàm nghĩa. Căn cứ vào Má Cất thường ngày hy vọng, cùng tẩy lễ mang đến thần bí quan hoàn, sau khi bó tay toàn tập, mọi người chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Thanh Phong. Nhưng Má Cất hôn mê trước quá suy yếu, cung cấp tin tức quá ít. Đệ nhất, đến chính là Roger, lại đầu nhập hắc ám chủ giáo, thực lực tăng lên trên diện rộng. Gia tộc không có bất kỳ người nào là hắn đối thủ. Thứ hai, SMO. IN hoàn thành bản thân kinh nhận, lại thành công cầm tới một kiện cường lực trang bị ma pháp, đã không cách nào chiến thắng. Thứ ba, Roger đang vì hắc ám chủ giáo khắp nơi mời chào nhân thủ, lại tìm kiếm Chu Thanh Phong, nhất định phải được. Má Cất không muốn đi vào khuôn khổ, thế là linh hồn nhận ăn mòn. Hắn hy vọng Chu Thanh Phong nhanh lên rời đi kích lưu thành, cũng mang đi người nhà của mình. Chu Thanh Phong hoàn toàn có thể đi, dù cho mang Má Cất cả nhà rời đi cũng rất hợp lý, thời gian chuẩn bị cũng rất dư dả. Nhưng đối mặt cả một nhà vội vàng ánh mắt, hắn còn nói không ra vứt xuống Má Cất mặc kệ. Đã vụt cùng Chu Thanh Phong niên kỷ tương tự, chủ động hỏi, Victor, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai hại chúng ta ông nội? Có lẽ là ngoại ý muốn đến quá đột nhiên, có lẽ là lo lắng tử tôn vô nào báo thủ chỉ là chịu chết, Má Cất không có nói cho người nhà là ai tập kích chính mình. Lựa chọn gánh nặng để Chu Thanh Phong áp lực như núi, vì trấn an thành viên gia đình, hắn chỉ có thể biên điểm nói dối. Là hắc ám chủ giáo SMO. Ai ẹn thủ hạ làm. Câu nói đầu tiên liền dẫn phát cả nhà xôn xao cùng phẫn nộ. Dù sao trên phố truyền ôn, Chu Thanh Phong chính là hắc ám chủ giáo thủ hạ. Trước mấy ngày phóng thích vị giáo chủ kia không phải ta, ta nhưng thật ra là đi giết hắn. Lại là một trận xôn xao, nhưng cái này giải thích cũng không phải không thể tiếp nhận. Rất đáng tiếc, ta săn giết không thể thành công. Vị giáo chủ kia trốn thoát, chính kế hoạch thai họa toàn thành. Đã vụt vừa vội vội hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chu Thanh Phong trong lòng tự nhủ, ta thế nào biết làm sao bây giờ? Nhưng hắn nghĩ lại một hồi, các người ông nội có hay không liên quan dự án? Đã vụt rất khẳng định gật đầu, có dự án, ông nội nói thế đạo không tốt, nhất định phải có đối mặt tai nạn chuẩn bị. Trong nhà ở ngoài thành có thân thích kinh doanh kho hàng, có thuyền, có xe, có ngựa, thuận tiện cả nhà nhanh chóng thoát đi. Quả nhiên, cẩn thận chặt chẽ tiểu lão đầu, ý thức nguy cơ quá mạnh, cái gì đều có chuẩn bị. Kia liền lấy dự án làm chuẩn, sơ tán gia tộc nhân khẩu cùng tài sản. Sau đó thì sao? Đã vụt càng ân cần là bước kế tiếp, chúng ta không thể đi thẳng một mạch, càng không thể đối với ông nội chí chi không để ý. Chu Thanh Phong nhìn ra, cái này cả một nhà, bao quát thân thích thân già, toàn bộ nhờ hôn mê tiểu lão đầu ngưng tụ cùng một chỗ. Má Cất nếu là chết, gia tộc này lại bởi vì khuyết thiếu lực ngưng tụ mà nhanh chóng sụp đổ. Cái này rối bời thế đạo, một cái có năng lực có quyết đoán người lãnh đạo nhưng quá quý giá, so cái gì vàng bạc tài bảo đều trọng yếu. Có khoảnh khắc như thế, Chu Thanh Phong thật muốn buông tay mặc kệ, hắn cũng đi theo rút lui, kéo qua ngày mai lại nói. Không, không được. Má Cất lo lắng gia tộc sụp đổ mới có thể làm bảo thủ nhất quyết định. Nhưng Chu Thanh Phong cần giữ gìn gia tộc này, bởi vì Thánh Quang Hội, cái này bị bịa chuyện đi ra tổ chức có thể lôi kéo trên trăm hào người, hoàn toàn chính là trò cười. Buồn cười lời nói cũng có giá trị của nó. Mặc dù Thánh Quang Hội ngậm ngựa lượng quá cao, nhưng có tấm chiêu bài này tại, Chu Thanh Phong cũng không phải là cô đơn chiếc bóng một người. Nếu mặc cho Má Cất chết đi, Chu Thanh Phong cũng không có đầy đủ hy vọng, cái này thân thích thân gia mấy nhà tử cũng không có lý do hoàn toàn nghe hắn. Ngẫm lại chính mình vừa mới xuyên qua lúc cô đơn đơn quẫn bách, Chu Thanh Phong liền không thể bỏ qua Má Cất cái này một đại gia tộc. Hạ quyết tâm, Chu Thanh Phong liền quay đầu nhìn về phía bên người Mèo Quýt, phải làm sao mới có thể cứu về Má Cất. Mèo Quýt nhảy lên bàn, đi đến hôn mê tiểu lão đầu trước mặt, vừa đi vừa về hít hà. Là địa ngục hôi thối, mang khí lưu hoàng. Có người mượn dùng ma quỷ lực lượng, cưỡng ép rút ra người bị hại linh hồn. Cái này cùng hắn nói là mưu hại, không bằng nói là thị uy. Hung thủ khẳng định không chỉ tập kích một người, mà là tìm rất nhiều mục tiêu, hy vọng dẫn phát toàn thành khủng hoảng. Muốn cứu lao nhân này cũng đơn giản, tìm tới hung thủ, đoạt lại lao đầu linh hồn. Bất quá có thể sử dụng ma quỷ lực lượng người, khó đối phó. Chu Thanh Phong trầm tư không nói, phát hiện đã vụt bọn người nín hơi nhìn xem chính mình, dứt khoát hô to một tiếng, làm gì ngẩn ra. Trước chuyện di giả yếu ai chớ suy nghĩ lung tung, động, động. Gia tộc nhân viên phảng phất như vậy lấy lại tinh thần. Có mấy tên lớn tuổi đứng ra, ý theo dự án kiểm kê nhân viên, thu thập tế nhuyễn, chuẩn bị phương tiện giao thông. Đem tối hôm qua theo tiền trang cấp tới cái dương tìm đến, kiểm lại một chút có bao nhiêu tiền có thể cung cấp chi phối. Trong nhà có bao nhiêu có thể đánh có thể liều có thể dẫn đội. Đến trước mặt ta đến. Ta cần các ngươi 3 năm người một tổ, đi bắt chút tội ác tẩy trời người có tội, số lượng càng nhiều càng tốt. Chúng ta còn cần chút minh hữu, lại nhất định phải là đêm nay liền có thể liên lạc với, có thể lôi kéo nhập bọn. Cấp tới cái dương rất nhanh bị chuyển đến, số lượng không sai, giấy niêm phong không thiếu sót, trước mặt mọi người mở ra về sau, dần dần kiểm kê. Cái dương là ý thì chọn, đều là đồng tiền mạnh. Chỉ là ma pháp tiền tệ liền hơn 2 vạn kim bảng, ngoài ra còn có vàng thỏi cùng quý giá đồ trang sức, cùng một chút kỳ lạ ma pháp vật phẩm. Nếu là có thể an ổn phát triển, chỉ bằng nhóm này tiền hàng đánh xuống căn cơ, Má Cất gia tộc liền sẽ thịnh vượng phát đạt. Không đúng sao? Làm sao chép viên con rể phụ trách ghi chép cùng thống kê? Ban ngày có tin tức nói, sói mập tiền trang mất đi gần 50,000 kim bảng tiền hàng, bao quát trong thành bộ nội vụ bộ phận tiền tiết kiệm. Không, vừa vặn là đúng. Má Cất một tên thân gia khinh thường nói, bộ nội vụ các lao gia nhờ vào đó tiêu thầm đầu. Cứ tới tiền hàng chia 2 bộ phận một lần nữa phong tồn. Một bộ phận giao cho muốn chuyển di thành viên gia tộc phân tán mang đi, một bộ phận lưu lại dùng để khẩn cấp. Chu Thanh Phong đối với tiền không quá quan tâm, ngược lại là đối với cấp tới ma pháp vật phẩm cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hắn sẽ không giám định. Mèo Quýt đi tới, đối với một đống ma pháp vật phẩm hít hà, ngược lại là rất nhanh báo ra vật phẩm danh xưng cùng cách dùng. Hộ thuẫn chiếc nhẫn, có thể triển khai một mặt thiết thuẫn, duy trì 30 phút. Hàng tiện nghi. Tinh chuẩn nhẫn, cho xạ thủ dùng, lấy cảm giác thay thế con mắt, thích hợp đêm tối bắn tên. Man Nhu băng tay, tăng lên 3 phần sức mạnh, hàng tiện nghi. Cho chấm giữ cửa chó đều không cần cái đồ chơi này. Mèo Quýt đem mười mấy món tại người khác xem ra vô cùng quý giá bảo bối lần lượt dẻ pha, thẳng đến cuối cùng. Hoa, đây là. Mèo Quýt móng đuốt nhỏ đặt tại một cái tiểu linh đang bên trên, kinh ngạc mấy giây, chậm rãi hướng bên người mình vùi đi. Chu Thanh Phong đem trang bị ma pháp phân cho cần ra ngoài hành động người, nơi nào sẽ không nhìn thấy Mèo Quýt tiểu động tác. Đây là cái gì? Mèo Quýt con mắt nhìn nóc nhà, móng đuốt nhỏ đè xuống bất động, đây là chấm đồ chơi, không đáng giá nhắc tới đồ vật. Chu Thanh Phong cũng không đoạn, chỉ ôm cánh tay nói câu, ta nếu là hành động thất bại, cái nào đó con mèo chẳng những không có cá khô nhỏ ăn, còn muốn đêm khuya lang thang đầu đường. Cái này uy hiếp quá ác. Mèo Quýt lại đem đạp lên tiểu linh đang đợi ra, tốt à, chấm cũng không phải hẹp hỏi mèo, cái này đồ chơi có thể cùng ngươi chia sẻ một chút. Thật là một cái tiểu linh đang. Chu Thanh Phong cẩn thận quan sát, phát hiện nó hẳn là treo tại Mèo Quýt cái cổ vòng da bên trên. Đây rốt cuộc là làm gì? Là dùng đến cứu mạng. Mèo Quýt ngữ khí yếu ớt, rất không tình nguyện trả lời, nó nhất định phải treo tại chấm vòng da bên trên mới có thể phát huy tác dụng. Kia liền treo chứ sao? Chu Thanh Phong tiện tay liền muốn cho Mèo Quýt phủ lên, cho ngươi bảo bệnh. Không muốn. Mèo Quýt xoay người chạy, tốt à, chấm thừa nhận, nó không treo tại vòng da bên trên cũng có thể sử dụng, nhưng cần thần lực khởi động. Khởi động về sau sẽ phát sinh cái gì? Mèo Quýt do dự mãi, về bài đáp, chấm là rời nhà trốn đi. Bắt đầu dùng linh đan, chấm sẽ bị lập tức chuyển tống về nhà. Nếu ngươi bắt đầu dùng, y theo đưa vào thần lực bao nhiêu, sẽ thu hoạch được khác biệt trình độ cường hóa, cũng theo chấm kho vũ khí bên trong ngẫu nhiên thu hoạch được một trang bị. Rời nhà trốn đi. Chu Thanh Phong lắc lắc linh đan, trêu tức nói, ngươi không nghĩ về nhà. Mèo Quýt ngạo nghễ ngẩng đầu lên, ngươi cái này điêu dân mặc dù đối với chấm đại bất kính, nhưng tâm nhãn còn không xấu. Chấm đối với ngươi phòng vệ sinh rất hài lòng, ngầm thừa nhận ngươi đảm nhiệm hoàng gia bãi tắm đại tổng quản, phụ trách chấm trước mắt ra ngoài du ngoạn trong lúc đó hết thảy sự vụ. Ngươi cái này mèo mập còn không có chơi chán, đúng không? Chu Thanh Phong không cao hứng mà hỏi, bãi tắm tổng quản, muốn nói bao nhiêu lần? Ta không phải mở nhà tắm. Như vậy, sát phong ngươi vì hoàng gia đại nội tổng quản, cái này còn không bằng bãi tắm tổng quản đâu. Một người một mèo ầm ĩ vài câu, tiện thể đem ma pháp vật phẩm phân phát. Gia tộc các cốt cán bởi vậy thực lực tăng nhiều, chia 10 cái tổ, chuẩn bị đi ra cửa cho Chu Thanh Phong bắt người có tội. Đã vụt bản nhân được một thanh mang chấn động hiệu quả ma pháp trọng truy, đặc biệt thích hợp hắn ngày thường rèn sắt luyện thành cường tráng thân thể, gơ múa thuận buồm xuôi gió. Victor, chúng ta xuất phát. Bến tàu khu hỗn đản cặn bã quá nhiều. Trước khi trời sáng, chúng ta nhất định cho ngươi bắt đủ người. Muốn đối phó Roger, người bình thường tác dụng không lớn. Chu Thanh Phong dự định cường hóa chính mình. Người có tội là dùng đến cho hỏa chủng làm tuổi tuổi, muốn sống lại càng nhiều càng tốt. An bài tốt gia tộc sự vụ, cuối cùng chính là tìm Minh Hữu. Roger không có khả năng chỉ đi tìm Marcus, khẳng định là toàn thành khắp nơi mời chào nhân viên, tiềm ẩn địch nhân cùng Minh Hữu khẳng định không ít. An bài một chiếc xe ngựa, ta muốn đi tìm hồ ly đen Madeline. Chu Thanh Phong tại Kích Lưu Thành người quen biết không nhiều, mở sòng bạc Madeline xem như một trong số đó. Dựa theo trên phố truyền ngôn, Madeline tuyệt không phải tình nguyện thua kém người khác nhân vật, cũng khẳng định là Roger lôi kéo đối tượng. Ra đến phát trước, Izit nhảy lên xe ngựa, ngồi ở bên người Chu Thanh Phong, do dự một hồi hỏi, Victor, nếu như ta đối với ngươi có chỗ che giấu, ngươi có thể hay không giận ta? Chu Thanh Phong chính suy nghĩ muốn thế nào đem hồ ly đen lôi kéo đến chính mình một bên, không hiểu hỏi ngược lại, ngươi che giấu cái gì? Chương 48. Người trẻ tuổi đã vụt đem chấn động truy cố định tại bên chân, kiểm kê về hắn chỉ huy cùng thế hệ cốt cán, cũng lắng nghe phụ thân chí thắng dạy bảo. Bởi vì xương sườn thụ thương, thợ rèn con rể hô hấp đi đường đều thống khổ, càng đừng đề cập vùng mạnh truy đi chiến đấu. Má cất gia tộc thiếu biết đánh nhau nhất đại tướng. May mắn thợ rèn nhi tử trưởng thành, lại có rất nhiều một thân khí lực. Cha, đừng lo lắng, ta không sợ. Đã vụt như cái mới ra đời con né con, mang vừa tay vũ khí, nhiệt lực phát ra, toàn thân đều là nhiệt tình. Nhưng thợ rèn nước mắt đều nhanh rơi xuống. Hắn sở dĩ có thể làm má cất con rể, một cái là cái thủ nghệ nhân, thứ hai rất biết đánh. Gia tộc cần các loại nhân tài, bao quát có thể xông pha chiến đấu. Nhưng đánh càng nhiều, thợ rèn càng minh bạch cái gì gọi là đao kiếm không có mắt. Thế ra giao hảo mạ sấn lão cha uy phong nửa đời người, nhưng con của hắn đi ra ngoài đệ nhất cầm liền chết. Thợ rèn tự kiềm chế võ lực đi sửa xưởng đóng tàu bắt tội phạm truy nã, kết quả đá trúng Chu Thanh Phong khối này tấm sắt. Thomas ba huynh đệ cùng ăn cùng ở bồi dưỡng được đến ăn ý cùng võ kỹ, từ trước đến nay hoành hành bá đạo, một đêm chết hết. Dùng võ phạm cấm người, vĩnh viễn không biết mình lần tiếp theo sẽ gặp phải tình huống gì. Gặp chuyện phải tỉnh táo, thấy rõ tình trạng, phải học được hù dọa người, bước đối thủ nhượng bộ. Đừng quá muốn mặt, sẽ phải tránh sẽ trốn sẽ nhận vua. Cha, ngươi nói xong nhiều lần, ta nhớ được ở. Đa Bụt chỉ cảm thấy phụ thân lại nhải, hoàn toàn không có trước bàn cơm khoác lác nhanh nhẹn. Thợ rèn đem một mặt khảm thiết một thuẫn đưa cho nhi tử. Đây là hắn tự tay chế tạo tấm thuẫn, sống mái với nhau thân mang, ngăn cản không biết bao nhiêu công kích, đã cứu hắn nhiều lần. Cái đồ chơi này là điển hình hàng cấm. Phong chấp pháp không tra đao kiếm truy bữa, lại đối với thuẫn giáp nỏ cái này ba loại coi như lại địch. Ta biết ngươi không sợ, nhưng một khi đánh lên, đừng xông quá trước, đến cùng ngươi những cái kêu biểu ca đường huynh đứng chung một chỗ. Thợ rèn luôn cảm thấy chính mình nói đến còn chưa đủ, luôn nghĩ đem suốt đời kinh nghiệm đẩy ra vào nát,
tinh tế giảng mấy lần. Đa Vụt lại có chút không yên lòng, cha, kỳ thật ta không quá muốn đi bắt cái gì người có tội. Bến tàu khu cái gọi là ngoan nhân đều là khi dễ người nghèo không phản kháng mà thôi. Chúng ta cả nhà giết ra ngoài, không có ai gánh vác được. Cha, ta muốn cùng Victor đi. Hắn nơi đó khẳng định có cảnh tượng hoành tráng, cần dùng đến ta. Đa Vụt kích động, ánh mắt nhìn về phía chính lên xe ngựa Chu Thanh Phong. Hắn thấy, cái đầu mới 1m6 tiểu tử mới là chân uy rõ. Đại náo nhà giam, xưởng đóng tàu lập uy, cướp sạch tiền trang, hiện tại lại muốn đi thuyết phục hắc hồ cái này làm đều là đại sự. So sánh cùng nhau, đầu đường ẩu đạt thì xem là cái gì? Thắng chuyện đương nhiên, thua ám muội. Cha, ngươi luôn nói muốn học ông nội đầu não, nhưng ta không học được ông nội cẩn thận, ta muốn học Victor cơ biến. Thợ rèn muốn khóc vừa muốn cười, tại trên người con trai nhìn thấy năm đó toàn thân nhiệt huyết chính mình. Hắn vô ý thức cảm thấy đi theo Victor khẳng định càng nguy hiểm. Cẩn thận có thể học, cơ biến là tùy tiện có thể học. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đã vượt ý nghĩ chưa chắc là sai. Người trong nhà đều tán thành thiếu niên tóc đen thực lực, dù sao tiểu tử kia thủ đoạn nhiều, mỗi một hạng đều ngoài dự liệu. Cú võ y thì cũng ở bên người Victor, hai người sức chiến đấu mạnh nhất. Đa Vụt là cái vừa thành niên lăng đầu thái điểu. Hắn càng cần hơn tích lũy kinh nghiệm, mà không phải bất đắc dĩ một mình đảm đương một phía. Mạ Sấn Lao Cha liền vô số lần hối hận, hắn hẳn là mang nhi tử đi ra ngoài mấy chuyến, dù cho một chuyến cũng tốt, mà không phải quá tự tin, trực tiếp buông tay. Thợ rèn thở dài một tiếng. Nếu không phải xương sườn đoán mất, hắn khẳng định tự mình mang nhi tử ra trận, hiện tại chỉ có thể giao phó cho người khác. Đến nỗi Victor cùng ý gì so Đa Vụt còn nhỏ sự thật đôi kia tiểu nam nữ trưởng thành sớm không tưởng nổi. Nhất là Victor, nhìn như không tim cũng phổi, nên ra mặt lúc rất có ý nghĩ, có thể gánh vác lại cùng. Victor. Thợ rèn đuổi tại xe ngựa xuất phát trước, đem Đa Vụt kéo đến Chu Thanh Phong trước mặt, có thể để cho con trai của ta đi theo người sao? Đa Vụt 1m8 mấy khổ người, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Hắn từ phụ thân đứng phía sau ra, chủ động nói, Victor, ta muốn cứu ta ông nội, suy nghĩ nhiều ra một phần lực. Ngươi cần dùng đến ta. Chu Thanh Phong đại hỉ. Hắn cho tới bây giờ chưa quên chính mình nhưng thật ra là cái yếu gà. Nếu là không ra treo, tiểu tử này cũng chính là lực lượng lớn một chút, thể trạng mạnh một chút, đánh nhau kinh nghiệm là không. Đa Vụt khối này đầu, xem xét liền rất cho người cảm giác an toàn. Được, ta đang cần cái có thể đánh có thể chịu. Chu Thanh Phong đáp ứng rất sảng khoái, với gọi để Đa Vụt lên xe. Thợ rèn lại căn dặn một câu, Đa Vụt trẻ tuổi, ta sợ hắn đầu góc nóng lên rồi xoay người về phía trước. Victor, ngươi gọi hắn lại điểm. Cha, ta sẽ không xung loạn, ta nghe Victor. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Mẹ, đừng lo lắng, không có việc gì. Đa Vụt vội vàng muốn tách rời khỏi phụ mẫu lại nhải, thay thế sa phu, tự mình lái xe rời đi. Thợ rèn vợ chồng nhìn xem hải tử thân ảnh tiến vào đêm tối, lo lắng nan giải. Hiện tại là trong đêm 8 điểm, trời tối không lâu. Má cất gia tộc hành động rất nhanh, thời gian không có lãng phí đang khóc chít chít bên trên. Mấy chục hào thành viên gia tộc tiến vào cuồng bạo hình thức, một bên chuyển di giải yếu, một bên bắt người có tội. Đa Vụt dục ngựa lái xe, hoa nửa giờ theo bến tàu khu chạy đến khu nhà giàu. Kẻ có tiền chỗ ở, thành thị vệ đội chạm gác san sát, không có giấy chứng nhận, ban đêm không cho phép thông hành. Ba người một mèo bỏ xe đi bộ không sai, Phi Phi mèo Quýt cũng muốn tham dự mạo hiểm, theo tới. Chu Thanh Phong không có ý định lúc trước cửa tiến vào mã đi nhà, dự định leo tường tiến vào. Đối mặt cao 5 mét tường đây, y dịch ném ra bay chảo phủ lên đầu tường, hai người khác bỏ dây thừng mà lên. Đến nỗi mèo Quýt, Đa Vụt biểu thị có thể thả ở trên bờ vai chính mình. Quá phiền phức. Chu Thanh Phong nắm lên mèo Quýt trực tiếp ném qua đầu tường trong đêm tối vang lên thê lương meo meo kêu thảm. Mấy người qua tường, y dịch rất nhanh truyền đến cái tin tức xấu, Victor, chúng ta giống như đến chậm một bước. Mèo Quýt cũng tức giận tới, điêu dân, ngươi còn dám ném chấm. Chấm liền để tránh tại lầu chính bên trong cung thủ bắn chết ngươi. Mạn Lìn Trạch viện rất lớn, leo tường tiến đến là hoa viên, đi qua vườn hoa mới đến lầu chính. Y dịch đều chưa thăm dò lầu chính, chỉ cảm thấy cái này nhà cao cửa rộng quá yên tĩnh, mới phát ra cảnh cáo. Chu Thanh Phong nghi ngờ hỏi Mèo Quýt, làm sao ngươi biết lầu chính bên trong có cung thủ? Đương nhiên là B3N lãnh của chấm lớn. Mèo Quýt ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nhưng trong bóng tối lại một tiếng meo 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 kêu lộ nó ngọn nguồn. Vườn hoa rừng cây xuống đi ra con mèo trắng. So sánh mập mạp lớn Quýt nó thanh tú nhỏ nhắn, gọi tiếng nguyện chuyển, hiển nhiên là ở tại nơi này trạch viện. Thật lợi hại, vừa đối mặt, quốc vương bệ hạ liền giao đến nữ bằng hữu. Chu Thanh Phong treo kẹo nói. Mèo Quýt cả giận nói, ánh mắt gì a? Đây là một cái mèo đực. Y dịch ngồi xuống xuống, đối với mèo Quýt nói, chắc lơ, hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì? Lấy ở đâu cung thủ? Mạc Lìn có hay không tại trong trạch viện? Chấm hỏi qua, nhưng cái này mèo trắng cũng không rõ ràng. Dù sao không phải tất cả con mèo cũng giống như chấm như vậy thông minh. Chỉ biết vào đêm không lâu sau, có một nhóm người đột nhiên xông vào, bắt đi nữ chủ nhân. Bọn hắn lưu lại cung thủ bố trí mai phục, còn muốn bắt kẻ đến sau. Bắt kẻ đến sau, khẳng định không phải muốn bắt chúng ta. Chu Thanh Phong nghĩ nghĩ, là bắt Madeline đệ đệ, Rẽ Nạn. Y dịch tiếp câu, Rẽ Nạn tên hiệu gọi ngớ ngẩn lại là phòng chấp pháp ít có coi như đầu góc người bình thường. Ta chỉ nhớ rõ tên kia tự xưng chính nghĩa sứ giả. Chu Thanh Phong có chút buồn rầu, hắn phải tìm chính chủ bị bắt cóc, vậy phải làm sao bây giờ? Đa Vụt xách cái đề nghị, đem dấu tại lầu chính cung thủ bắt mấy cái hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết chuyện ra sao? Ta có tấm thuẫn, có thể ngạnh sông đi vào. Y dịch trợn mắt chừng một cái, ta âm thầm đi vào là được, làm gì ngạnh sông. Chu Thanh Phong thì nhìn về phía Mèo Quýt. Cái sau kinh hãi, điều dân, ngươi sẽ không phải muốn chấm sông đi vào a? Thế là ba người một mèo lại nhìn về phía con kia đáng thương, nhỏ yếu, bất lực mèo trắng. Trải qua lớn Quýt meo 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 câu thông, mèo trắng quay người lại, tiến vào vườn hoa lùm cây,
hướng trạch viện lầu chính mà đi. Mèo quýt đi theo. Đa Vũ Thủy Khuất nói, ta có thể chui không được nhỏ như vậy rừng cây. Chỉ chốc lát, ba người trong đầu đều chuyển đến lớn quýt ý niệm đưa tin. Nơi này không chỉ có cung thủ, lầu chính bên ngoài còn mai phục đao thuật thủ. Hoa, bọn hắn phát hiện chấm. Nha, chấm là con mèo, không cần sợ. Chấm tiến vào lầu chính, chấm nhìn thấy chỗ này người hầu, bọn hắn bị giam. Chu Thanh Phong ba người còn tại vườn hoa, trong đầu lại vang lên mười mấy mét bên ngoài mèo quýt thanh âm. Đa Vũ đầu tiên là kinh ngạc, lập tức hưng phấn, quá tốt. Mèo quýt có thể vì chúng ta dò xét tình huống, không có ai chú ý bọn chúng. Cướp sạch tiền trang đêm đó, lớn quýt liền trực tiếp hướng Chu Thanh Phong trong đầu ra lệnh. Tiền trang thủ vệ tức thì bị nó vô tung vô ảnh dị năng làm cho nghi thần nghi quỷ, ngày đêm khó có thể bình an. Cái này ý niệm đưa tin phạm vi mặc dù liền mười mấy mét, có thể phối hợp động vật câu thông, có thể cử đi chỗ đại dụng. Không cần tận mắt nhìn thấy, không cần mạo hiểm chui vào, càng không cần đến liều mạng xông vào, lớn quýt chỉ phí vài phút liền thăm dò trong trạch viện bên ngoài. Đi, đường vòng. Có mèo quýt chỉ điểm, Chu Thanh Phong ba người lách qua kẻ ẩn nút gấp chằm chằm chính diện, lặng yên không một tiếng động sờ đến đối thủ sau hông. Đa Vũ có thể thấy rõ lầu chính buồn hoa về sau ngồi xổm hai cái cầm đao ác ôn, kinh ngạc nói, là sói mập phờ răng thủ hạ. Cầm đao ác ôn ngay tại động thủ thuốc lá, bên cạnh rút bên cạnh trò chuyện, hoàn toàn không ngờ tới chính mình đã bị phát hiện. Y dịt nhẹ nhàng linh hoạt tay không leo lầu, y mắng xuất hiện tại lầu chính tầng thứ 3 mái nhà. Mái nhà trong bóng tối ẩn giấu một tên cung thủ, đang tới về dạo bước, quan sát toàn bộ trạch viện động tĩnh. Y dịt tay cầm thứ kiếm, lặng yên không một tiếng động hướng cung thủ tới gần. Tại nàng trước khi động thủ, dưới lầu hợp thời vang lên hai tiếng mèo kêu. Meo meo thanh âm hấp dẫn đại đa số kẻ ẩn nút chú ý, không có ai nghe tới lầu chính đỉnh chóp vang lên rất nhỏ kêu rên. Tầng cao nhất cung thủ tao nộ thận kích một thanh thứ kiếm xuyên thấu hắn thân thể, một cái tay lại nắm hắn huyết hầu, ngăn chặn hắn kêu đau. Bay chảo rơi xuống, Chu Thanh Phong thuận nút buộc leo lên mái nhà. Cung thủ còn chưa có chết, chỉ đau không ngừng run rẩy. Một điểm hỏa trùng rơi tại hắn cái trán, rất nhanh đốt lượt toàn thân, đem hắn linh hồn hóa thành củi. Không thẩm vấn. Trước thanh tràng lại nói, thiếu nam thiếu nữ theo mái nhà bắt đầu, dựa vào hai con mèo meo xung làm lính chính xác, thời gian thực hiểu rõ trong lâu đối thủ tình trạng. Qua đại khái nửa giờ, mèo quýt cho bên ngoài đã sớm không đợi được kiên nhẫn đã vụt đưa tin, trong lâu địch nhân thanh lý xong, Victor để ngươi thanh lý lâu bên ngoài, yêu cầu đừng chơi chết. Đã vụt lập tức theo ẩn nút chỗ tối nhảy ra, bước nhanh hướng tránh tại bổn hoa về sau hai tên đao thuẫn thủ khởi xướng xung kích. Trong đêm tối một tiếng giống, hai tên đao thuẫn thủ bị dọa trong tay khói đều rơi, trong lúc đội vã giống bảo lĩnh bị đụng ngã trên mặt đất. Chương 49. Đầu ngựa ma tượng đã vụt chống thuẫn xung kích, vung mạnh truy đập mạnh, đem tránh tại bổn hoa về sau hai tên đao thuẫn thủ đánh trở tay không kịp, có chút chật vật. Có thể chiến không có ba cái hội hợp. Hai tên đao thuẫn thủ quả thực là dựa vào tư thái khó coi lăn lộn liên tục tránh đi đạ vụt thế công, một lần nữa đứng vững cũng tả hưu bao sao. Công thủ đảo mắt đi chuyển. Hai tên đao thuẫn thủ kéo dài khoảng cách, sáng loáng mũi đao thử đi thử lại dò xét lại không dễ dàng thế công, hô quát kêu to, khỏe nhớ nghe nhìn. Đạ vụt nháy mắt cái chán đổ mồ hôi, nhất định phải đồng thời cố kỵ hai cái phương hướng đối thủ, đỡ trái hở phải, chỉ có từng bước lui lại. Chật vật ở giữa, lầu chính bên trong sông ra một người, nắm lấy cán hạng nặng trường mâu, nhìn cái khe hở, hướng giáp công đạ vụt đao thuẫn thủ phát động gai nhọn. Tình thế lần nữa nghi chuyển. Giáp công đao thuẫn thủ vốn di cho rằng lầu chính đi ra chính là mình người, tại chỗ bị chọc chết một người. Một người khác phát giác tình thế không ổn, chạy trốn không kịp, dứt khoát ném vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Lao ra người này lại là giận dữ bộc phát, nắm chặt đầu hàng đao thuẫn thủ, rút ra tùy thân truy thủ, trước đâm một đao lại ép hỏi: "Thì ta đâu? Các người đem tỷ ta áp đi đâu rồi?" Dựa vào đại quýt dẫn đường, Chu Thanh Phong cùng ý dịch thuận lợi sở tiến vào trạch viện lầu chính, cũng liên tiếp xử lý dấu ở bên trong địch nhân. Nhưng cùng dự đoán có một chút khác biệt, nhóm này kẻ ẩn nút kỳ thật đem Madeline hào trạch làm trụ sở tạm thời, cũng không phải là muốn mai phục ai. Bố trí tại mái nhà cùng người bên ngoài tay càng nhiều là chẳng gác, tránh ngoại nhân tiến vào. Chu Thanh Phong giải cứu bị giam trạch viện người hầu, kinh ngạc phát hiện Madeline đệ đệ Dễ Nạn bị trói lại tay chân, nhét vào trong đó. Dễ Nạn thoát khốn về sau cảm xúc cực độ táo bạo, không kịp cùng Chu Thanh Phong giải thích tình huống, trước phải tìm đánh lén nhà hắn địch nhân ép hỏi tỉ tỉ hạ xuống. Bị đâm đao thuẫn thủ oa oa kêu thảm, một câu không có đáp đi lên, lại chịu mấy đao, dòng máu nhuộm dần mặt đất. Cũng mặc kệ Dễ Nạn như thế nào ép hỏi, đao thuẫn thủ chỉ nói là sói mập lao đại tổ chức lần này đánh lén cũng mang đi Madeline, còn lại hoàn toàn không biết. Chu Thanh Phong theo lầu chính cùng đi ra, khá là đáng tiếc lãng phí củi, nhưng nhìn Dễ Nạn hai mắt đỏ bừng, rất biết điều không có khuyên can cái gì. Đa vụt đầu đầy mồ hôi, nhìn Dễ Nạn một đao tiếp một đao, lại hung ác lại vô tình, rất là luống cuống. Đại quýt chậm rãi cùng đi ra, an ủi Đa vụt, lần thứ nhất kinh lịch sinh tử không có tệ ra quần, rất không tệ. Chu Thanh Phong thì hướng Dễ Nạn hô, ngươi coi như đem người này đâm chết, cũng không thể nào cứu được ngươi tỷ. Bị đâm đao thuẫn thủ đã chỉ có hít vào mà không có thở ra. Dễ Nạn toàn thân vết máu, đang đằng sát khí xoay người, liếc nhìn mấy người, các ngươi vì sao lại đến? Bởi vì ta cùng SMO, ai ẻn không phải cùng một bọn. Chu Thanh Phong buông tay, giải thích chính mình như thế nào kết bạn má cất gia tộc, cùng hiện tại bày ra phiền phức. Mặc dù là tỷ ngươi đem ta đưa vào ngục giam, nhưng ta không có ý định trả thù. Ta tại trong thành này người quen biết không nhiều, thời khắc nguy cơ muốn tìm cái minh hiếu. Chỉ là không nghĩ tới tỷ ngươi thế mà bị bắt. Dễ Nạn ban tín bán nghi, oán hận mắng, vào đêm trước, sói mập thờ giang đột nhiên chạy tới. Cái kia vốn đàn muốn mượn tiền một lần nữa mở tiền trang. Thì ta tự nhiên tự tuyệt, không nghĩ tới hắn lập tức trở mặt. Nhưng chúng ta cùng cái gì hắc ám chủ giáo không hề quan hệ, hắn tại sao phải phái người đến bắt tỷ ta? Đây quả thật là kỳ quái. Má cất không có đáp ứng Roger mời chào, bị cưỡng ép rút ra linh hồn. Mạt Lìn có cái gì đặc thù, bị cưỡng ép bắt đi. Bởi vì dài xinh đẹp, coi như mấy người không có đầu mối, song bạc quản lý, Mạt Lìn quản gia lần cưỡi xe ngựa vội vã tiến vào trại viện. Nhìn thấy thi thể trên đất cùng vết máu, lại nhìn thấy trận Chu Thanh Phong ba người, còn có thoát khốn rẻ nạn, liền thở dài một hơi. Sói mập phờ răng áp lấy Mạt Lìn nữ sĩ đem sòng bạc tất cả tiền mặt cướp sạch trong không. Số tiền kia đầy đủ mời chào 2-3 ngàn dân liều mạng vào thành phải rối. Mặc dù ta không biết bọn hắn muốn làm gì. Chu Thanh Phong trên lời là MO. IN. Ngày mai giáo hội muốn cử hành trừ tà cầu nguyện, hắn khẳng định sẽ đi hiện trường quấy rối. Phòng chấp pháp Roger, bến tàu khu sói mập đều bị hắn mời chào. Đến nỗi còn có hay không những người khác, không biết. 2-3 ngàn tên dân liều mạng đột nhiên phát động tập kích, đầy đủ để trong thành phòng vệ luôn cuống tay chân. Hắc ám chủ giáo tên tuổi đem lần giật mình, kia liền không có cách nào, chúng ta chỉ có thể thuận theo. Dù sao phu nhân còn ở trong tay bọn họ. Đã một cái thứ nhất không đáp ứng, không được, ta ông nội linh hồn bị Roger lấy đi, nhất định phải tìm hắn muốn trở về. Lần căn bản không biết Đạ Vụt là ai, thuận miệng một ý kiến, các ngươi quy thuận liền tốt. Roger không có tại chỗ giết ngươi ông nội, khẳng định là tổn thu phục các ngươi gia tộc ý tứ. Cái gì cũng không cần làm, chờ Minh Thiên Chúa giáo các hạ báo thủ thành công, các ngươi đi cầu Roger, thái độ tốt đi một chút, coi như chính mình là con chó. Đạ Vụt lập tức kinh ngạc, không biết nên như thế nào phản bác. Hắn chỉ nghĩ liều chết cũng phải đem ông nội linh hồn cướp về, lại không nghĩ rằng cho người làm chó cầu trở về. Cái này không đúng. Ta ông nội nếu là đáp ứng, liền sẽ không bị rút đi linh hồn. Vậy ngươi có bản lĩnh đánh bại Hắc Ám chủ giáo sao? Đạ Vụt càng là á khẩu không trả lời được. Đừng nói cái gì nghe liền rất lợi hại chủ giáo, vừa mới hai cái đao thuẫn thủ hợp kích liền kém chút lấy mạng của hắn. Ta phải làm không đến. Làm không được, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lời nói này chẳng những Đạ Vụt không cách nào trả lời, Rẽ Nản cũng là không cách nào trả lời. Hai người đều bị nắm uy hiếp tự nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Mấy người ánh mắt rơi ở trên người Chu Thanh Phong, Đạ Vụt hỏi, Victor, chúng ta phải làm sao? Chu Thanh Phong buông tay, MO. INO nhập chính là xảo trá tà ác ma quỷ. Các ngươi coi như quy thuận, người nhà cũng rất khó bảo toàn. Ta không có cách nào để các ngươi liều mạng một lần. Dù sao trong tay địch nhân nắm bắt cơ hội chắc thắng vương bài. Nhưng chúng ta nếu là liền một điểm thẻ đánh bạc đều không có, cũng chỉ có thể mặc người chém giết, đừng nghĩ có kẻ mặc cả. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, ta cho rằng ít nhất phải sờ sờ địch nhân nội tình, đừng dễ dàng buông tha. Thuận tiện nói một câu, dựa vào chúng ta bất kỳ người nào, đều không có cách nào phá giải trước mắt nan đề. Trừ phi chúng ta liên thủ. Lời nói này rất hiện thực, coi như muốn quy thuận cũng không thể mặc người thì cá, tùy ý sâu xé. Đến thời khắc này, Lân mới nhận ra hiện tại cái này đầu không cao tóc đỏ tiểu tử có chút quen mắt. Ngươi là? Cứu ra Hắc Ám chủ giáo tên kia vụ sư. Victor. Cái này đoan ức quá lớn, thanh danh quá túi, Chu Thanh Phong thực tế bác không nổi, đội vàng phủ định. Không không không, ta là Thánh Quang hội ta nhưng thật ra là đi giết Hắc Ám chủ giáo, nhưng không thành công. Ngon miệng nói không có bằng chứng, ai cũng không tin. Mấy người thời gian ngắn không thể đạt thành nhận thức chung, Chu Thanh Phong chỉ có thể thở dài dự định rời đi. Lúc này trạch viện bên ngoài lại tới một người, vào cửa liền thất kinh hô, Mạt Lìn nữ sĩ, không tốt, ra đại sự. Đến chính là lão người lùn hồ gơ, nện bước chân ngắn nhỏ, chạy chậm chậm. Hắn trước kinh ngạc Chu Thanh Phong ở đây, theo sát lấy hỏi Mạt Lìn ở đâu. Rẽ Nan sâu thẳm nói, thì ta bị sói mập phờ răng bắt đi. Việc này khả năng trước mặt không lâu vượt ngục Hắc Ám chủ giáo có quan hệ. Lão người lùn a một tiếng, thành thị muốn xong đời, không ai có thể ngăn cản tai nạn phát sinh. Chu Thanh Phong là hiện trường bình tĩnh nhất, lại xảy ra chuyện gì rồi? Ta mấy ngày nay một mực tránh trong thành chợ đen, phát hiện chợ đen người quản lý nạ tỷ thành cái quái vật. Tên kia mặc dù còn khoát tấm da người, nhưng ta khẳng định hắn có vấn đề. Hắn giống như tại hốt người đầu óc. Đây tuyệt đối là ma quỷ thủ đoạn. Lão người lùn tay chân không tự chủ run rẩy, khóc giống nói, vàng hưu của ta giả hệ đờ đã bị hại, chết được thật thê thảm. Vị kia người quản lý còn tại chợ đen sao? Tại. Làm sao rồi? Hiện tại tìm không thấy Roger, cũng không biết sói mập đem Madeline giam giữ ở nơi nào. Chúng ta dứt khoát đi bái phòng vị này chợ đen người quản lý đi, dù sao cũng so tại cái này ngẩn người mạnh. Chu Thanh Phong đề nghị. Không có vấn đề, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Đạ Vụt đầu tiên đồng ý rẽ nản khẽ tán môi, cũng tán thành trong tay phải có điểm thẻ đánh bạc thuyết pháp. Xác định có người đồng ý giúp đỡ, lão người lùn đại hỉ, trên sự thúc giục đường. Chu Thanh Phong lại hướng rẽ nản biểu thị, đi chợ đen trước, ta phải có điểm chuẩn bị. Có thể hay không theo sòng bạc cho ta làm chút tội đáng chết vạn lần người. Đáng chết người? Trong sòng bạc còn nhiều, rất nhiều. Ma bài bạc cái nào không đáng chết? Vì cứu tỷ tỷ, rẽ nản căn bản không hỏi Chu Thanh Phong rốt cuộc muốn làm gì, thống khoái đáp ứng. Lần hơi do dự, nhưng cân nhắc đến an toàn cứu gia phu nhân so cái gì đều trọng yếu, hắn còn là đáp ứng. Xuất phát, trước đi sòng bạc. Ta hôm nay muốn gột rửa cái này bẩn thỉu thế giới, để chính nghĩa lần nữa giáng lâm. Hai chiếc xe ngựa đem mấy người kéo đi sòng bạc quản lý lần rõ ràng nhất nhà mình sân bãi cái gì ma bài bạc nghiệp chướng nặng nề. Dựa vào vài câu trúng thưởng bán hạ giá miễn phí phòng lời nói, liên tục không ngừng tuổi bị kéo đến đơn độc phòng khách quý. Ngay trước rẽ nạn bọn người trước mặt, Chu Thanh Phong bắt đầu dùng hỏa trùng, nhóm lửa người có tội linh hồn. Tại tinh giới sẽ đẩy ra vách quan tài, biểu thị chính mình gần nhất lượng công việc hạ xuống, có thể liên tục tăng ca. Thiên bình hiện hiện, thánh quang hóa vũ. Chu Thanh Phong phảng phất đứng ở trong ngọn lửa, giống như đến từ thiên quốc sứ giả, to lớn hùng vĩ. Ai sẽ lật ra độc thuộc về nó hồ sơ, liệt kê từng cái người có tội phạm phải từng đống việc ác. Khải Nam, Louis, ngươi vì kiếm tiền đánh bạc, đem chính mình thê nữ bán vào ký viện. John, Lạ Ưa,
ngươi giết chết theo tiểu tướng ngươi nuôi lớn mãi mãi, chỉ vì nàng không muốn đem hưu đồng cho ngươi làm tiền đánh bạc.
Jenny, Vincent, ngươi thua hết thân tình, hữu nghị, tình yêu, thua trận tất cả mọi người tính mỹ hảo một mặt.
Hòa hình,
hòa hình,
còn là hòa hình.
Phòng khách quý cửa sổ đóng chặt, nặng nghe màn cửa cùng tượng một đại môn phong bế tiếp tục không ngừng tiêu thảm. Từng cái ma bài bạc bị đưa vào cửa phòng, từng cỗ thi thể tại buồn gào bên trong đổ xuống, từng đóa linh hồn hỏa diễm đang nhấp nháy, tiếp tục không ngừng tuổi để hỏa chủng càng đốt càng vượng. Làm thần lực vượt qua 60 gia pháp, Chu Thanh Phong lấy ra hai cô vỡ vụn ma tượng quân cờ, hỏi ý gì, tu cái kia một bộ. Bắn xa cung thủ còn là đột kích mâu thủ.
Cung thủ.
Ý gì không chút do dự.
Vì cái gì?
Bởi vì ta ghét nhất chính là cung thủ. Chu Thanh Phong khởi động chữa trị, thần lực cấp tốc hạ xuống, tiêu hao hạn mức xa so với hắn tưởng tượng nhiều. 50 gia pháp căn bản không đủ, 100 gia pháp mới miễn cưỡng hoàn thành công tác. Sửa xong đầu ngựa ma tượng thân cao đại khái 1m8, gầy gò, còn lâu mới có được đầu heo ma tượng khỏe mạnh. Nó làm bằng gỗ thân thể, mặc giáp da, tay cầm một tấm ma pháp cùng, mỗi lần triệu hoán tiêu hao 6 gia pháp thần lực, ống tên bên trong tự mang thập nhị chi tên ma pháp. Sau khi bắn xong, tiêu hao 2 gia pháp cho ống tên lần nữa tăng thêm thập nhị chi tiễn. Nếu không có tiếp tục bổ sung, ma tượng đem khôi phục quân cờ trạng thái. Vì chữa trị đầu ngựa ma tượng, hơn 30 tên ác ma bài bạc chết tại sòng bạc. Thi thể đều chất lên 3-4 sắp xếp, cao cỡ nửa người. Dù cho lấy vương miện sòng bạc dòng người cùng quy mô, cũng không có cách nào lại tìm ra nhiều như vậy đáng chết người có tội. Nhìn xem thời gian, đã là 12 giờ khuya. Chu Thanh Phong được món đồ chơi mới, hào hứng tăng bọn, khua tay nói, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố cái kia ăn não người chợ đen người quản lý. Chương 50. Giết vào chợ đen mở sòng bạc đều không phải cái gì thiện lương hạng người. Nhưng làm sòng bạc quản lý, nên có chút tâm lý phá phòng. Theo cầu học tự cường con em bình dân, đến tiền lương không đủ 50 đồng gai thư ký biên, lại đến hồ ly đen thân tín đại quản gia, lần theo xã hội tầng dưới chốt từng bước một trèo lên trên. Hắn được chứng kiến quá nhiều nhân tính âm u mặt, xử lý qua quá nhiều biến mất nhân tính sự tình. Ma bài bạc vì bên trên chiếu bạc, giết cha giết vợ bán tử, cái gì chuyện xấu làm không được. Song bạc vì mời chào đồ khách, dẫn dụ lừa gạt uy hiếp, thủ đoạn gì làm không được. Lên có một bộ thủ tự tà ác tự nhất quán logic, nhưng Chu Thanh Phong xuất hiện để đầu góc của hắn nhận mãnh liệt tinh thần xung kích. Được đưa đi tiếp nhận thẩm phán ma bài bạc đều là lần tự tay chọn lựa, biết rõ mỗi một cái tội nhân ti tiện hành vi. Tỷ như gọi rèn mì nữ nhân, vốn là trong thành công học giáo sư trí nữ, cũng coi như phải là thư hương môn đệ, gả cho phú thương làm vợ, sinh hai đứa bé. Nhưng bởi vì bồi tiếp trượng phu đến sòng bạc chơi mấy cục, nữ nhân này dần dần nhiễm lên cực nghiện, cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ăn cắp, vượt quá giới hạn, nói láo, lừa gạt, mại dâm, nàng đem chính mình mỹ mãn sinh hoạt thua toàn bộ. Nữ nhân này nguyên bản có thể tại sòng bạc lầu 4 khai sáu phòng, tại lầu 3 hưởng thụ khách quý ưu đãi, tại lầu 2 lưu luyến quên bể. Hiện tại chỉ có thể tại lầu một sống tạm như kiến. Lần không phủ nhận, nữ nhân này sa đọa có sòng bạc trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Bao quát chính hắn, cũng cùng đối phương từng có thật không minh bạch liên quan. Làm rèn nhì tại chuyên môn ăn mòn linh hồn trong liệt diễm tiêu thảm, liền cảm động lây. Hắn biết rõ chính mình cũng có tội, như tiếp nhận thẩm phán, khó thoát khỏi cái chết. Nhưng trong kích lưu thành này, mấy người vô tội. Thánh quang hóa vũ, liệt diễm đốt cháy, liền sợ hãi mà kinh hoàng, cơ hồ phải quỳ cầu xin tha thứ, không cách nào sinh ra nửa điểm chống lại suy nghĩ. Làm hơn 30 tên ác ma bài bạc biến thành lạnh như băng thi thể. Lên nội tâm tuân ra mãnh liệt cảm giác tội lỗi cùng chuột tội dục vọng. Chu Thanh Phong hoàn thành ma tượng chữa trị, lên liền đi lên trước, vì trước mặt hắn khẩn cầu nói, Victor các hạ, ta hy vọng thu hoạch được ngài chỉ điểm.
Cái gì?
Chu Thanh Phong đến từ vô thần thế giới, miệt thị tông giáo là hắn không thể sửa đổi bản năng. Nhưng hắn động một chút lại biểu hiện ra thần tích đối với cái này dị giới nhân loại tạo thành to lớn tâm lý xung kích. Huống chi liệt kê từng cái tội ác thẩm phán mang trên trời rơi xuống chính nghĩa tính hợp pháp, xuất thủ liền chiếm cứ đạo đức cao điểm. Mỗi một cái bị thiêu chết linh hồn đều có thể xưng nghiệp chướng nặng nề, không cách nào chống chế, không thế nào biện hộ. Không thể tha thứ. Giống nhân loại này lạnh lùng như sát người, cũng sẽ tại thẩm phán trước mặt run lẩy bẩy, lo lắng cho mình có ngày rơi vào đồng dạng hạ tràng. Nhìn lân quỷ ở trước mặt mình, Chu Thanh Phong chỉ có thể mù mờ suy đoán đối phương tâm tư, biên cố sự dỗ dành. Gần tiên sinh, ta không cách nào chỉ được ngươi, ngươi nhất định phải dựa vào chính mình hành động thu hoạch được nội tâm yên tĩnh. Lời này ý tứ là có phiền phức đừng tìm ta, chính ta một đống sự tình, không biết nên thế nào giúp ngươi. Lân lại rất biết não bổ, đội bằng nói, các hạ, ta đương nhiên nguyện ý gia nhập Thánh Quang Hội, nguyện ý dùng hành động để gột rửa tội nghiệp.
Ai?
Lại tới cái cọ miễn phí nước nóng. Chu Thanh Phong trong lòng tự nhủ, ta không có sách Thánh Quang Hội a còn tiếp tục như vậy, ta thật thành tắm hoàng đại đế. Nhưng bây giờ muốn ứng phó hắc ám chủ giáo nguy cơ, chính là lúc dùng người. Lần chủ động nhập hội, không tốt chối từ. Thánh Quang Hội ngập ngựa lượng quá cao, cũng nên trộn lẫn điểm hạt cát, miễn cho Chu Thanh Phong cái này bãi tắm tổng quản thành bài trí.
Rất tốt, ta sẽ thấy biểu hiện của ngươi.
Một câu lập lờ nước đôi lời nói đem lần chấn ăn được, Chu Thanh Phong lại nhìn rẽ nàng cùng lão người lùn, phát hiện hai người này tựa hồ cũng đối Thánh Quang Hội có hứng thú.
Tốt, tốt, chúng ta còn là nhanh đi chợ đen đi.
Ta ác can dỡ, nhân dân quần chúng ngay tại trong nước sôi lửa bỏng chờ đợi giải cứu đâu. Chợ đen không trong thành mà tại ngoại ô thành phố, ẩn tàng tại liền khối khu dân nghèo ở giữa, địa điểm thường xuyên biến hóa, tính lưu động cực lớn. Nó không phải cái gì không thấy ánh mặt trời tổ chức ngầm, ngược lại như cái ngày đêm kinh doanh lộ thiên cửa hàng lớn. Sở dĩ có như thế cái thị trường, hoàn toàn là bị kích lưu thành cao thu thuế ép ra ngoài. Một kiện hàng hóa vận đến kích lưu thành, nộp thuế cùng không nộp thuế giá cả có thể kém 1-2 lần. Kết xù lợi nhuận kích thích, chợ đen tự nhiên mà sinh. Trong thành bạo lực cơ cấu thường ngày đã kích đối tượng căn bản không phải cái gì tà giáo dị đoan, mà là trốn thuế lậu thuế. Công chức vì bảo vệ bát cơm, đã kích chợ đen giao dịch nhiệt tình cùng cường độ lớn xa hơn giữa gìn trị an. Thương nhân cùng thị dân vì kiếm tiền tiết kiệm tiền, thì cùng quan lại cơ cấu mỗi ngày đánh du kích nghị trăm phương ngàn kế lợi dụng sơ hở. Chợ đen lấy chút ít cố định cửa hàng tăng lớn lượng quán lưu động tiến cấu thành, luôn luôn lựa chọn mặt đất vũ bùn, xú khí vân thiên nơi trốn. Mỗi lần chợ đen khai trương địa điểm đều không giống, chợ tụ chợ tán. Cái này liền cần phải có cái thâm hậu người quản lý âm thầm tổ chức. Nạ tỷ chính là một tên chợ đen người quản lý. Trước đó lao người lùn cùng dạ hễ đờ vì tránh né phòng chấp pháp truy tra, bị mạ đưa liền an bài đi chợ đen tránh né, liền nhờ che chở tại nạ tỷ. Thời gian vài ngày, chỉ lao người lùn một người trở về. Đêm khuya, Chu Thanh Phong dẫn đội đón xe, xuất phát đi ngoại ô thành phố vũng bùn chợ đen. Kia là nạ tỷ địa bàn. Bến tàu khu trị an hỗn loạn, nhưng khách quan cái này ngoại ô thành phố khu dân nghèo lại giống như thiên đường. Nghèo rất mùng tơi lưu dân căn bản không có mấy tòa thành hình phong ốc. Ngoại ô thành phố phần lớn là gạch một cỏ tranh xây dựng túc đều, càng có chút liền che gió tránh mưa cũng khó khăn lều vải, hoàn cảnh ác liệt. Lung tung xây dựng chi địa, xe ngựa không cách nào đi vào. Mấy người không thể không xuống xe đi bộ, chậm rãi từng bước vào bùn não bên trong. Khu dân nghèo trong đêm đen nhánh, dân đói vây ở phá ốc nát ở bên trong, hoặc khóc thảm thương kêu rên, hoặc rên rỉ đợi chết. Nơi này thiên nhiên chính là phạm tội giường ấm. Đại Quýt ghét bỏ trên mặt đất vũ bùn, nhất định phải ôm một cái. Chu Thanh Phong khó được thương cảm cái này mập mạp con mèo, để đạ vút ôm. Trong đêm có tay cầm bó đuốc gác ôn dẫm lên bùn nhau tuần tra, nhìn thấy Chu Thanh Phong bọn người tiến vào, nên trước quá lớn, nơi này không chào đón ngoại nhân, lan ra ngoài. Lão người lùn đứng ra, cười làm lành nói, là ta, Hồ Gơ. Ta mang mấy người bằng hữu. Ác ôn đầu mục lắc lư bó đuốc, thô bạo ngắt lời nói, Hồ Gơ, ngươi buôn bán hàng giả bị nạ tỷ lao đại hạ lệnh khu trục, thế mà còn dám trở về. Chu Thanh Phong tại lão người lùn trong tay trải qua hai về làm quá rõ ràng ra hỏa này phô trương thanh thế, cáo mượn oai hùng bản sự. Nghe tới hàng giả một từ, mấy người khác trong lòng biết bị làm vũ khí sử dụng, cũng đối lao người lùn trừng mắt đối mặt. Nếu không phải dưới mắt tình huống khẩn cấp, nhất định phải chém chết cái này miệng đầy hoang luôn hỗn đản. Ác ôn đến gần, bó đuốc chiếu sáng Chu Thanh Phong mấy người khuôn mặt. Thấy rõ rẽ nạn mặt về sau, bọn hắn như giật điện lui lại, rất nhanh biến mất. Rẽ nạn rút ra bội kiếm khoác lên lão người lùn trên cổ, tức giận mắng, ngươi đang đùa chúng ta. Không, không, ta không có nói láo. Gia hệ đợi thật lộ hại. Ta cam đoan nơi này chợ đen nhân viên quản lý thật có vấn đề. Một đoàn người chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Lão người lùn ở tại chợ đen đụng vào trong lều vải, hắn đồng bạn Dạ Hễ Đờ nằm tại chăn lông bên trên. Đại Quýt bị đả vụt ôm tiến lên hít hà, tà ác khí lưu hoàng. Hắn không chết, nhưng bị rút lấy linh hồn. Tình trạng cùng má cất giống nhau như lúc. Ta hoài nghi cái gọi là hắc ám chủ giáo rút ra những linh hồn này là hiến tế cho ma quỷ, nhờ vào đó tăng thực lực lên. Thủ pháp này cùng Chu Thanh Phong cùng loại, khác nhau ở chỗ người bị hại phải chăng có tội. Xác định đồng dạng hấp hồn thủ pháp, đả vụt quát lớn hỏi, đáng chết nạ tỷ ở đâu? Lời còn chưa dứt, bên ngoài lều vang lên giày đặc bước chân, có đại đội nhân mã vây quanh mà đến. Lão người lùn lập tức lo sợ không yên, là vừa vặn rời đi mấy cái ác ôn, bọn hắn chính là nạ tỷ thủ hạ. Tình huống không dung do dự, đạ vụt cấp tốc lấy xuống khảm thiết thuẫn, Chu Thanh Phong cũng phóng thích ra giày thịt thô đầu heo ma tượng. Rẽ nạn dùng mũi kiếm đẩy ra lều vải một góc, đối ngoại tức giận nói, ta là phòng chấp pháp thám biên, các ngươi vây công ta thế nhưng là tội chết. Bên ngoài truyền đến tiếng gầm gừ, phòng chấp pháp tên tuổi nhưng hù dọa không được chúng ta. Nạ tỷ lao đại nói, tối nay tới mấy cái toàn bộ lưu lại. Lão người lùn hô, hiểu lầm, bằng hữu của ta không phải đến tra chợ đen, chỉ là muốn tìm nạ tỷ lao đại nói chuyện. Bên ngoài người tiếp tục mắng, Hồ Gơ, ngươi cái bán hàng giả người lùn, đi ra nhận lấy cái chết. Lão người lùn tiếp tục hô, chờ một chút, bằng hữu của ta bên trong còn có vu sư Vít To các hạng, hắn cũng muốn tìm nạ tỷ lao đại nói chuyện. Bên ngoài lều nghe vậy yên tĩnh mấy giây. Lại có người hỏi, là bị giáo hội treo thưởng 500 kim bảng ma quỷ tín đồ, dị đoàn vu sư Vít To. Chu Thanh Phong hướng lão người lùn mắng câu, ngươi không biết nói chuyện liền đừng nói. Bên ngoài lều đợi không được hồi phục, lại vang lên ồn ào sợ hãi thán phục. Ác ôn đầu mục hô một tiếng, quá tốt, 500 kim bảng a, cho ta bắn tên. Theo bên ngoài lều siêu siêu bắn vào mấy cái lẻ tẻ nọ mũi tên, cơ bản bị đầu heo ma tượng cùng đạ vụt tấm thuẫn ngăn lại. Nhưng riêng này a bị đánh không phải chuyện này. Thế là làm bên ngoài ác ôn đầu mục lần nữa hạ lệnh chỉ huy, một chi trong suốt quang mũi tên tìm theo tiếng mà bắn, xuyên thấu lều vải bài rách, chính giữa hắn chán. Đầu mục đầu vỡ vụn. Một thanh hậu bối khảm đao đem lều vải màn cửa chém đứt, đầu heo ma tượng nện bước nặng nề bước chân bỏ ra, trực tiếp hướng ác ôn nhiều nhất địa phương giết đi qua. Theo sát lấy là đạ vụt, rất tuấn đột kích. Dễ nàng cùng ý dịch thì hóa thân đêm tối thích khách, theo lều vải về sau bọc đánh lén. Yếu ớt không chịu nổi lều vải xoạt đổ xuống, Chu Thanh Phong ôm mười mấy ký lô mèo quýt chạy đến, không quên tức giận chửi bậy. Mèo chết, ngươi nên giảm méo. Chợ đen ác ôn nhất quán nhận thành thị bạo lực cơ cấu đả kích, chém giết kinh nghiệm phi thường phong phú. Dù cho chết đầu mục, còn lại ác ôn cũng không tán loạn. Bọn hắn hô lên một tiếng, bó đuốc ném một cái, mượn nhờ quen thuộc hoàn cảnh địa lợi ưu thế, cấp tốc tản ra. Lão người lùn trong lòng một lộ bộ, hô lớn, hỏng bét, chạy mau. Đối phương nhiều người, chúng ta đánh không lại. Chạy cái quỷ, đường đều thấy không rõ. Chu Thanh Phong ôm đại quýt chấm xuống, ra lệnh cho đồng bạn chuyển tin hơi thở, để bọn hắn đừng có chạy lung tung, thông báo địch nhân đại khái vị trí là được. Mèo Quýt đưa tin phạm vi mặc dù không lớn, nhưng tại tiểu đội tác chiến bên trong lại đầy đủ. Rẽ nạn đang cố gắng truy kích một tên ác ôn, lại lo lắng bị đối thủ dẫn dụ đại quýt đưa tin để hắn quát to một tiếng, còn có loại sự tình này. Đạ Vụt đột kích 5-6 mét liền cảm thấy bất an, bởi vì chung quanh quá tối, con mắt cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ. Nghe tới Đại Quýt thông báo, hắn vừa rồi an tâm, biết mình sau lưng còn có đồng bạn chi viện. Lão người lùn không để ý tới trên mặt đất bùn nhão dơ bẩn, không có hình tượng chút nào nằm sấp, không ngừng hướng ra ngoài hô, "Đừng đánh, đừng đánh, chúng ta đầu hàng, đầu hàng." Chu Thanh Phong liền ngồi xổm tại lão người lùn bên người, một cước đá vào hắn trên đầu, quát khẽ nói, ngậm miệng, "Nếu không ta trước chơi chết ngươi." Lấy ngã xuống lều vải làm trung tâm, trong bóng tối không biết giấu bao nhiêu chợ đen ác ôn. Lờ mờ bên trong, luôn có chút sổ sổ soạt soạt động tĩnh tại việc làm thêm động. Giờ phút này, quản lý nơi đây chợ đen Nạ Tỷ đã thu tới tay xuống báo tin, khinh miệt phân phó nói, trong thành phòng chấp pháp cũng không thể bắt ta như thế nào. Một đám thứ không biết chết sống, dám đến địa bàn của ta nháo sự. Thời đại mới sắp mở ra, phản kháng người không có sống sót giá trị. Làm thịt bọn hắn, không cần người sống. Cùng lúc đó, Chu Thanh Phong mượn nhờ mèo Quýt xác nhận đồng bạn đại khái vị trí, dự định vung tay đánh cược một lần. Lấy ý niệm đưa tin tạo dựng điều tra thông tin chỉ huy đã kích hệ thống cấp tốc hoàn thành tạo dựng. Mở chợ đen người luôn cho là hắc ám đối với bọn hắn có lợi, ta muốn chứng minh bọn hắn sai. Chu Thanh Phong đối với ông Đại Quýt nói, triệu hoán chỗ này chuột đến giúp đỡ. Mèo Quýt cứng cổ, cự tuyệt nói, cái gì? Chỉ huy chuột. Chân mới không làm loại này rơi phần sự tình. Chương 51. Chuột chuột ta a, dù nhất. Một bảng lúa mì bột mì tại vận đến kích lưu thành trước đó, giá cả tại 4 đồng gai tả hữu. Vận đến về sau nếu là giao xong tất cả thuế phụ, hắn giá cả sẽ tăng vọt đến 10 đồng gai. Tiến mạch tiểu mạch đậu nành loại hình hoa màu giá cả sẽ tiện nghi chút, nhưng thuế phụ là một điểm sẽ không ít. Kích lưu thành có mấy trăm ngàn nhân khẩu, lương thực là vừa cần. Lương thuế nuôi sống trong thành số lớn còn lại là quan trọng nhất. Cũng bởi vì buôn bán lương thực tồn tại to lớn lợi kém, kích lưu thành ngũ cốc buôn lậu liền không có yên tĩnh qua. Bình dân vì nhét đẩy cái bao tử, chợ đen thương nhân vì kiếm tiền, chấp pháp nhân viên vì thu thuế. Tam phương lẫn nhau thẩm đấu, chém chém giết giết, chưa từng đình chỉ như là Trung Quốc cổ đại mối lậu sinh ý, không phải người bình thường có thể nhúng chạm. Kích lưu thành bên trong, quan trị an cùng phòng chấp pháp uy danh có thể dừng tiểu nhi khắp đêm, duy chỉ có chợ đen vũ trang ác ôn không sợ bọn họ. Vì kháng cự tra xét, chợ đen thương nhân phổ biến nuôi dưỡng vũ trang ác ôn, chẳng những trang bị tốt, lại dám đánh dám liều, kinh nghiệm phong phú. Mỗi khi một cái chợ đen khai trương, vũ trang ác ôn tất nhiên sẽ ra ngoài tuần tra, đem điều tra tuyến bố trí đến chợ đen bên ngoài, gắng đạt tới trước thời hạn dự cảnh. Phòng chấp pháp vì đả kích chợ đen, cũng thường xuyên phái thám viên giả trang khách hàng, đơn thương độc mã trà trộn vào chợ đen, xác định giao dịch thời gian cùng địa điểm, làm chính xác đả kích. Song phương tử thương đông đảo, đã sớm thủ sâu như biển, không cách nào hóa giải. Dễ nạn làm qua nhiều lần loại này điều tra nhiệm vụ, tuần tra ác ôn liếc mắt liền nhận ra hắn, rất nhanh cảnh báo triệu tập nhân thủ. Dựa theo lệ cũ, phòng chấp pháp vì đả kích chợ đen, mỗi lần hành động chí ít triệu tập trên trăm thành thị vệ đội đi theo. Lão người lùn biện xưng phe mình muốn tìm chợ đen nhân viên quản lý Nạ Tỷ nói chuyện, lời này không ai tin. Thủ vệ chợ đen ác ôn vì chống cự tra xét, rất tự nhiên triệu tập mấy trăm nhân thủ, vì bản thân phương người hàng rút lui tranh thủ thời gian. Đối với rẽ nạn loại này có lá gan xâm nhập chợ đen thám viên, trên chợ đen xuống căm thủ đến tận xương thủy, muốn giết chi cho thông khoái. Chu Thanh Phong hoàn toàn không biết mình đâm cái dạng gì tổ ong vào vẽ, thẳng đến hắn nghe thấy trong đêm tối liên tiếp ác ôn kêu gào. Làm chết phòng chấp pháp, làm thịt rẽ nạn. Treo thưởng 500 bảng, bắt sống Victor. Tiếng gào đến từ bốn phương tám hướng, nói rõ Chu Thanh Phong đám người đã bị bao bọc vây quanh. Địch nhân có tuyệt đối số lượng ưu thế, thật sự là một người một miếng nước bọn, là có thể đem phe mình chết lưới. Thủ vệ chợ đen vũ trang ác ôn chẳng những nhân số chiếm ưu, còn rất có đầu óc, dùng tiếp tục chửi rủa chế tạo áp lực tâm lý, càng lén lút chuẩn bị kỹ càng cường nấu cùng dầu hỏa. Chu Thanh Phong ngồi xổm trong bóng đêm, lớn nhất buồn dầu là chỉ nghe được gọi, không nhìn thấy người. Cái này cùng hắn tại sửa thuyền nhà máy tao ngộ khác nhau rất lớn. Chợ đen ác ôn lẫn nhau quen thuộc, hoàn thành bố trí về sau liền cẩn thủ đánh đêm tinh túy đánh chết chớ lộn xộn. Dễ nạn ngồi xổm ở ngoài vi, cái trán giọt lớn đổ mồ hôi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lần này cũng là tỷ tỷ bị bắt, để hắn gấp mắt, biết rõ ban đêm xông vào chợ đen cực kỳ nguy hiểm, cũng không quan tâm kiên trì đến. Không ngạc nhiên chút nào, đến liền bị nhận ra, sau đó lâm vào trùng đây. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối thủ ngay tại 3-5 m bên ngoài chậm rãi tới gần, cũng không dám động đậy phát ra bất kỳ thanh âm. Xúc động, quá xúc động. Cứu không được tỷ tỷ, ngược lại dựng vào chính mình. Một đoàn người không có biện pháp, chỉ có thể bình tức tĩnh khí. Liền nghe hắc ám tiếng mắng chửi sóng bên trong, ngẫu nhiên có thể nghe tới đạp đạp đánh lửa âm thanh. Kia là bọn ác ôn đang chuẩn bị nhóm lửa bình sứ rót trang dầu hỏa, ném đến Chu Thanh Phong bọn người bên người cung cấp chiếu sáng. 7-8 chương cường nọ đã chuẩn bị kỹ càng, một cái bắn một lượt liền có thể để khuyết thiếu che chắn mục tiêu biến thành cỏ bia. Victor, ta đối diện có người. Đã vụt cầm thuận nắm truy, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn cố gắng kiềm chế hô hấp của mình, càng kiềm chế càng ấm ức. Ta có thể cảm giác được bọn hắn chính hướng ta sờ qua đến, còn không chỉ một cái. Biết, ngươi ngồi xuống, chờ lấy. Mượn nhờ Đại Quyết ý niệm đưa tin, Chu Thanh Phong có thể đại khái hiểu rõ chính mình chung quanh tình trạng. Hiện tại liền chờ một cái tín hiệu. Đánh lửa ác ôn nhóm lửa ngòi lấy lửa, nhẹ nhàng thổi thổi, ngọn lửa biến lớn. Trang dầu hỏa bình sứ đã mở ra nút chai, đổi một cây thấm vải dầu đầu. Thiêu đốt ngòi lấy lửa tiến đến vải, ánh lửa lập tức sáng tỏ rất nhiều. Đánh lửa ác ôn trên mặt cười gằn, nắm bình cánh tay hướng về sau mở rộng, phát lực ném. Mang giày cổ ngón chân bị thứ gì cho cắn, kịch liệt đau nhức. A. Ác ôn vừa đau lại kinh, không để ý tới trong tay bình sứ, ôm chân vật nhảy loạn. Bình sứ rơi xuống đất vỡ vụn, sang hắt hơi, thiêu đốt thấm vải dầu đầu lập tức đem mặt đất điểm. Ánh lửa nháy mắt chiếu sáng chung quanh 3-5 m, đánh lửa ác ôn nhìn thấy có con chuột theo chân mình mặt nhảy xuống, nhanh chóng tháo chạy, đáng chết a. Agon vô ý thức nghĩ giẫm chết chuột, nhưng ánh lửa đã bại lộ vị trí của hắn. Trong bóng tối phóng tới một vệt ánh sáng mũi tên, mau lẹ mà tinh chuẩn, chính giữa đầu nó. Bị ánh lửa chiếu sáng không chỉ một người, mà là đụng vào lều vải chung quanh chí ít 4 cái vũ trang Agon. Bọn hắn cùng nhau quay đầu, vừa hay nhìn thấy đồng bạn bị nổ đầu. Thần lực huyền hóa quang mũi tên vô hình vô chất, tốc độ so phổ thông mũi tên nhanh gấp 2-3 lần, lại không nhận sức gió ảnh hưởng. Cái đồ chơi này giống như một chi tầm bắn 6-70m súng bắn tỉa, lại chuẩn lại hung ác, còn bổ sung phá giáp hiệu quả. Muốn nói quyết điểm, 2 giây một phát xạ tốc, còn chưa đủ nhanh. Bị chiếu sáng Agon cấp tốc nằm xuống, dùng cả tay chân tránh đi ánh lửa. Một người trong đó hướng đạo vụt phương hướng di động, bị một truy đập trúng đầu. Agon mang mũ sắt, chịu một truy nhiều lắm có chút mê muội. Nhưng đạo vụt trọng truy bổ sung chấn động hiệu quả, bạo kích phía dưới có thể tạo thành nội tạng lệch vị trí, mạch máu vỡ tan. Thế là này xui xẻo Agon chịu một truy về sau tại chỗ đổ xuống, nhưng kình run rẩy. Đạo vụt, lùi lại. Người bên trái đằng trước có người đang đến gần. Dễ nản, phía bên phải bên cạnh bình di 2m, tới chống đỡ đạo vụt lỗ hổng, tiện thể đem bọn tới người kia xử lý. Easy, đằng sau có người, ngay tại ngươi ngay phía trước. Chuột chuẩn bị cắn hắn, nghe tới động tĩnh liền cho hắn một kiếm. Chuột, ta muốn càng nhiều chuột. Mèo chết, đừng thối giữa không làm việc a. Tại Chu Thanh Phong bọn người đợi khu vực, mấy trăm con chuột nghe tới một trận meo meo gọi tiếng. Cái đám chuột này bản năng phục tùng đến từ thiên địch thanh âm, bốn phía tán loạn, rất nhanh thăm dò bán kính 15m trong phạm vi nhân viên tình trạng. Mặc dù chuột không đủ thông minh, có thể cung cấp tin tức chính là có người cùng không ai cụ thể phương vị không phải rất chuẩn xác. Nhưng trong bóng đêm, cái này đã giống như mở thấu thị treo. Đại quyết trước xác định người một nhà vị trí chính xác, sau đó liền một cái mệnh lệnh đối với tất cả không phải phe mình nhân viên, cắn ngón chân của bọn hắn. Ném dầu hỏa chỉ là cái thứ nhất thằng xui xẻo. Rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba ôm ngón chân hô đau ra hỏa xuất hiện. Ngay sau đó, hô đau người nhanh chóng tăng lên. Đông một cái, tây hai cái, ngao ngao réo lên không ngừng, khó lòng phòng bị. Đạp vụt nghe theo Chu Thanh Phong chỉ thị, còn tưởng rằng tiếp xuống muốn dựa vào chính mình tấm thuẫn cùng trọng truy cho đội ngũ giết ra một đường máu. Nhưng trên thực tế, ngay từ đầu không tình nguyện mèo quýt biến hưng phấn, cắn, cắn, cắn. Chuột chuột đại quân thật sự là lợi hại a. Châm thật sự là khoáng thế vô địch kỳ tài, thế mà có thể nghĩ ra cái này tinh diệu chiến pháp. Không uổng phí một binh một tốt, thành lập trước nay chưa từng có chiến công. Giờ phút này hẳn là có một vị chính trực sử quan đến đây ghi chép. Chấm, chắt lơ hai thế, tại mạo hiểm trong đêm tối triệu hoán mấy trăm anh dũng chuột chuột, lấy cắn ngón chân chiến pháp, đại phá mấy vạn quân địch. Nào có mấy vạn quân địch? 50 đều không có. Ngươi là Ấn Độ mèo sao? Thích cho chính mình chiến quả phía sau thêm số 0. Chu Thanh Phong ôm lấy mèo quýt, dẫn đội di động, không quên chửi bậy chiến quả tới quá nghiêm trọng. Giờ phút này mấy trăm chuột hành hành bá đạo, bắt được người chân liền cắn một cái, càng có gan lớn thuận người ống quần hướng lên trên chui. Bị chui vào trên mông còn tốt, chui vào trứng trứng chỗ ấy coi như lão bị tội, cũng không phải kêu thảm một tiếng có thể đại biểu nhận tổn thương cùng thống khổ. Bởi vì chuột quá nhiều, chỉ huy không đến, Chu Thanh Phong bọn người chỉ có thể co lại thành một đoàn, chậm rãi di động. Tại Chu Thanh Phong bọn người mấy mét bên ngoài, chợ đen Agon đã có chút khống chế không nổi chính mình đêm hôm khuya khoắt bị chuột cắn, tổn thương không lớn, đáng kinh ngạc sợ cực mạnh. Có thằng xui xẻo có thể đồng thời bị mấy cái chuột cắn, kêu thảm không phải một hồi hai hồi, chỉ có thể nhảy tung tăng dậm chân, dựa vào lăn lộn đầy đất đến xua đuổi chuột. Giờ phút này cái gì vũ dũng, kinh nghiệm, tổ chức đều không quá có tác dụng, mê đầu chạy trốn mới là thoát khỏi khốn cảnh biện pháp duy nhất. Chuột chuột, chuột chuột, xem ra chấm hay là muốn yêu mến một chút chính mình chuột chuột con dân, thời khắc mấu chốt cần dùng đến. Điêu dân, nhanh ôm chấm được kích. Chấm muốn giết xuyên những này cường đạo phòng tuyến, cho bọn hắn một cái cả đời đều khó mà quên được ban đêm. Một đêm này sắp thực khiến người khó quên, ai có thể nghĩ tới một đám chuột quyết định chiến đấu thắng bại. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết quá gấp quá vang dội, bố trí tại nơi khác chợ đen Agon hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Nghe trong đêm động tĩnh, phản phất gặp được hơn ngàn quy mô đại cổ thành thị vệ đội phát động đột kích. Agon dù hung ác lại không phải không có đầu óc. Thật gặp được không có cách nào đối phó tình trạng, bọn hắn tự nhiên là vứt xuống người hàng, trước bảo vệ tính mạng mình lại nói. Đồng dạng bởi vì chuột chuột địch ta không phần, liên quan cư ngụ ở nơi này dân nghèo cũng bị quá nhiều, nhao nhao thoát đi rách dưới chỗ ở, hốt hoảng tránh né. Làm khống chế nơi đây chợ đen người quản lý, Nạ Tỷ nghe tới bên ngoài động tĩnh sóng sau cao hơn sóng trước, hoàn toàn không phù hợp dự tính. Hắn dẫn đội đi ra chính mình lâm thời xây dựng chợ đen liều bài, nhìn ra xa đại khái ngoài trăm thước nơi hỗn loạn. Khủng hoảng truyền lại, hỗn loạn quy mô chính càng lúc càng lớn, đã lan đến gần ngay tại giao dịch bên trong chợ đen sân nhà. Số lớn lương phiến thương nhân lương thực tụ tập ở này, chuyển vận lương xe xếp thành dãy số, hơn ngàn trong thành ngoài thành cư dân mang bao tải xe đẩy đến đây mua sắm. Đây vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, bên ngoài vừa loạn, trong sân cũng lòng người bàng hoàng, rất dễ dàng dẫn phát tổn thất to lớn. Mấy tên thủ hạ vội vã chạy đến Nạ Tỷ trước mặt, thở hổn hển hô: "Lão đại, chúng ta người bị chuột tập kích." "Cái gì?" "Sờ sờ đầu góc của ngươi, nhìn ta con mắt, có loại lặp lại lần nữa, chỉ là chuột có thể đem mấy chục trên trăm người thổi kèn cầm đao binh đại nam nhân tập kích thành trạng huống này." "Lão đại, thật là chuột, thật nhiều chuột, căn bản không sợ người, gặp người liền cắn." Tới báo tin thủ hạ cố ý thoát giải cỏ, biểu hiện ra mình bị cắn đến đấm máu ngón chân. Vết thương không lớn, nhưng rất sâu, đúng là nghiến răng động vật khai ra vết tích. Không phải trong thành phòng chấp pháp đến buôn lậu, không phải thị trường bên ngoài yên lặng, cũng không có đặc biệt tình huống, chính là một đám chuột tập kích chúng ta. Thật là chuột, chính là số lượng rất nhiều. Nghe xong chỉ là chuột, Nạ Tỷ ngược lại yên lòng. Hắn hung dữ quát: "Mấy ổ chuột, sợ cái gì? Chuột sợ ánh sáng, giơ lên bó đuốc, đem người triệu tập lại, ta tự mình tới xem xem."
Vì biểu hiện ra dũng khí, Nạ Tỷ dẫn đầu, bắt một cây bó đuốc, mang thân vệ chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Ta ngược lại muốn xem người nào đang điều khiển chuột đến thị trường của ta quấy rối. Ta muốn đem hắn chặt đi chuột. Thế là, trong bóng tối một mai quang mũi tên bay vụt mà tới. Chương 52. Không phục liền chết chúng tên một khắc này, Nạ Tỷ như bị quả truy đánh, hai mắt biến đen, đầu lung lay, một cái giẫm đôn ngã ngồi trên mặt đất. Thân tín hộ vệ coi như trung tâm, đưa tay đến đỡ, bối rối đem hắn kéo tới một cỗ xe ba gác về sau, kiểm tra hắn thương thế. Nạ Tỷ ngực một mai ma pháp đùa hộ mệnh vỡ vụn, triệt tiêu quang mũi tên đâm xuyên. Nhưng quang mũi tên bổ sung xung kích từ đầu tiếp nhận. Giờ phút này hắn khỏe mắt nước ra, xoang mũi chảy máu, răng bung lỏng, não nhân giống như một nồi loạn hầm bắt đầu, nửa ngày nói không ra lời. Thật vất vả thở bình khí tức, Nạ Tỷ chỗ thủ mắng, tên hôn đản nào báo tin? Còn cố ý nhét cây bó đuốc cho ta. Chỉ nói có chuột, tại sao không nói đối diện có thần xạ thủ? Mau đưa bó đuốc ném ra, giơ đồ chơi kia làm miệng ngắm a. Có thể tại chợ đen lẫn bảo, đều có chút tài năng. Nạ Tỷ phản ứng rất nhanh, không để ý đau đầu nào chướng, kéo tới báo tin thủ hạ, trước phiến hai cái tát, lại hỏi, đến cùng người nào xâm nhập chợ đen? Thủ hạ lắp bắp nói, là phòng chấp pháp Dễ Nạn, mấy lần giả mạo tiểu thương cùng khách hàng đến dò xét. Còn có ai? Dễ Nạn không am hiểu sử dụng cung tiễn, cùng hắn đến khẳng định còn có cái khác lợi hại ra hỏa. Còn có lão người lùn hồ gơ, cùng ba cái tuổi tác không lớn nam nữ. Cứ như vậy mấy người. Hồ gơ nói, có cái nam là bị treo thưởng 500 kim bảng cái gì tà ác vu sư, gọi Victor. Thủ hạ ấp úng, ý thức được chính mình ẩn tàng tin tức rước lấy đại họa. Nạ Tỷ càng là giận dữ, lại phiến mấy cái tát đi qua, có phải là nghe tới 500 kim bảng liền lên lòng tham? Chợ đen giao dịch phong hiểm lớn, làm dòng này ai không phải xem tài như mạng. Biết có như thế lớn một bút treo thưởng, ám xoa xoa có tiểu tâm tư nhiều. Nạ Tỷ không rảnh thực hiện quá nhiều chừng trị, hắn vội vã hô, đi tìm chút tấm ván gỗ, nâng lên làm tấm thuẫn sông về phía trước. Chuột không đáng sợ, vu sư cũng không đáng sợ. Chúng ta nhiều người, ép đều có thể nghiền chết bọn hắn. Bắt đến cái kia vu sư, ta không muốn cái gì treo thưởng, 500 kim bảng cho hết các ngươi phân. Mấy câu, bọn ác ôn lần nữa phân chấn. Trong chợ đen tấm ván gỗ là thật không thiếu, tùy tiện phá mấy cỗ xe ba gác liền có. Nạ Tỷ vì cổ vũ sĩ khí, theo thân tín trong tay tiếp nhận một mặt tấm thuẫn, bắt chui cương đao, tự mình dẫn đội. Chu Thanh Phong bên này, mấy trăm con chuột đem vây quanh chợ đen ác ôn sô tan, nguy cơ tựa hồ giải trừ. Lão người lùn nghe chung quanh động tĩnh yên tĩnh, vội vàng hô, Victor, đi mau. Hiện tại là chạy trốn cơ hội tốt. Một khi chờ Nạ Tỷ trì hoãn quá mức, chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Được triệu hoán mấy trăm con chuột cũng không phải bản năng. Những này thú nhỏ bức bách tại đại quy tiên nhiên áp chế mà phục tùng, nhưng cùng nhân loại làm sơ đối kháng, bản năng hoảng hốt vẫn là để bọn chúng nhanh chóng thoát đi. Chu Thanh Phong giờ phút này muốn chạy trốn đúng là một cơ hội. Nhưng hắn lại nhìn chằm chằm mấy chục mét bên ngoài sáng lên bó đuốc phương hướng, mệnh lệnh đầu heo ma tượng khởi xướng đột kích. Chúng ta phải tìm mục tiêu là ở chỗ này. Tên kia người bên cạnh không nhiều, tiến lên. Đầu heo ma tượng bước chân nặng nề, thu mệnh lập tức hành động, bắt đầu chạy giống như đại địa nổi trống, thùng thùng băng lên. Chu Thanh Phong tại ma tượng trên lưng cắm hai cây nhặt được bó đuốc, xung làm chỉ đường nguồn sáng. Đạo vụ thụ mệnh theo sát phía sau, xung làm đạo thứ hai va chạm xung truy. Chu Thanh Phong ôm đại quýt ở giữa, lấy đầu ngựa ma tượng hộ vệ. Dễ Nạn cùng ý dịch rất tự nhiên xung làm bên cạnh vệ cùng hậu vệ. Lão người lùn nghe mấy người bước chân rời đi, vội la lên, sai, sai. Victor, ngươi có phải hay không chạy sai phương hướng rồi? Bên kia là chịu chết. Nạ Tỷ thủi hạ sát thực nhiều, toàn bộ chợ đen mấy trăm hào người nghe hắn mệnh lệnh. Rất nhanh có ghép lại tấm ván gỗ nhất thành tấm thuẫn, bọn ác ôn rầm rầm xung lên. Xếp hàng mà tiến vũ trang ác ôn như là từng đạo hoạt động từng đây, trong lúc đội ba tuy nhiều có lỗ thủng, nhưng hiệp đồng khí thế rất có cảm giác áp bách. Dẫn đầu mấy tên ác ôn có thể xưng dũng mãnh, ném bó đuốc chiếu sáng phía trước con đường, chạy chậm đến áp xúc đối thủ hoạt động không gian. Nạ Tỷ nhìn bên người thủ hạ càng ngày càng nhiều, lòng tin tăng nhiều, thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem giá trị 500 kim bảng vu sư dùng thủ đoạn là gì, kém chút lấy đi của mình mệnh. Cùng lúc đó, đầu heo ma tượng theo mấy chục mét bên ngoài thẳng tắp xung lại, tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, động năng cực lớn. Dẫn đầu ác ôn có thể sau khi thấy lưng beo lửa cháy đem ma tượng. Bọn hắn trong lúc nhất thời không có cái gì quá tốt ứng đối biện pháp, chỉ có nắm lấy rộng lớn xe ba gác hàng rào làm hộ thuẫn, cắn răng cùng ma tượng đối diện đục vào. Trang diện này giống như châu chấu đa xe. Một tấc dày gỗ thông hàng rào bị đụng tại chỗ vỡ vụn, hai tên ác ôn hử đều không có hử, bị đụng xoay chuyển ngã xuống đất. Phía sau ác ôn ý đồ tiến lên công kích, lại bị ma tượng phía sau lưng bó đuốc chiếu sáng, liền ăn mấy phát sáng mũi tên, không chết cũng bị thương. Cũng có tay cầm trọng nỏ ác ôn tại khoảng cách gần đối với đầu heo ma tượng tiến hành bắn trụ. Tinh cương chế tạo mũi tên phần lớn bị đẩy lùi, số ít đinh tại ma tượng tiết thuẫn cùng bỏ ngoài. Mấy chục mét khoảng cách, tốc độ cao nhất xông lại cũng liền nửa phút. Nạ Tỷ lần này rốt cuộc không có cách nào làm ra nhanh chóng phản ứng, nghe có cái thùng thùng tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, hắn dứt khoát một tiếng hô lên, hạ lệnh né tránh. Đầu heo ma tượng về, chỉ am hiểu đón đánh mạnh sông. Nhưng ma tượng phía sau đi theo đạ bụt, mượn ma tượng phía sau bó đuốc, liếc mắt nhận ra Nạ Tỷ má cất nhà cũng cần mua ổn định giá lương thực, đạ bụt gặp qua người này. Song phương là cầm thuẫn, né tránh không ra, dứt khoát đụng vào nhau, liều chính là khí thế. Đạ bụt vung mạnh truy liền nệ, đầu đũa bổ sung chấn động đập Nạ Tỷ cánh tay run lên, cuống họng phát ngọn. Nạ Tỷ trở tay chính là một đao, lưới đao sắc bén, đem đạ vụt khảm thiết thuẫn đánh cho cây sắt bắn bay, thuẫn thể nứt ra. Mấy tên thân vệ ác ôn xem xét lão đại đánh nhau, vung mạnh đao bổ về phía đạ vụt bên cạnh thân một phát quang mũi tên nhanh chóng mà đến, giải quyết một tên ác ôn. Đạ vụt lùi lại, Dễ Nạn theo sau, giơ kiếm thay đạ vụt kháng trụ một cái khác ác ôn công kích. Nạ tí lại tại lúc này cuồng tính đại phát, vung mạnh đao mánh bổ đá bút, vung mạnh vừa nhanh vừa độc, một đao tiếp một đao nặng một đao. Khảm thiết tuấn bản chất còn là thuẫn gỗ, truy cầu nhẹ nhàng cùng giá rẻ đồng thời, dùng cây sắt thêm chút cường hóa. Một đao này đao bạo kích, trên tấm chắn lưu lại một đạo lại một đường vết đao, liên tiếp tấm ván gỗ đinh sắt bật lên, tấm vẫn muốn tan ra thành từng mảnh. Đạ bụt bị áp chế một hơi không có thuận tới, tay chân thoát lực, không cách nào phản kích, liền lui về phía sau cũng khó khăn. May mắn đầu heo ma tượng quay đầu, hướng nạ tỷ làm hạch tâm trợ đen ác ôn đánh tới. Mấy tên thân vệ ác ôn bị đụng ngã trái ngã phải, cũng thấy rõ đối mặt mình chính là một tôn cục sắt. Nạ tỷ bị đụng ngã về sau nhanh chóng nhảy lên, bỏ qua đã muốn nhịn không được đạ bụt, quay đầu liền cuồng bổ đầu heo ma tượng thiết thuẫn. Thiết thuẫn lực phòng ngự hoàn toàn không phải thuẫn gỗ có khả năng bằng được, lại bị đánh hỏa hoa bay loạn, nghe tới giống như rèn sắt. Đầu heo ma tượng đẩy tấm thuẫn, thuận thế chém bảo. Chỉ một kích, phản phất búa rèn đập nện, đem đồng dạng cầm thuẫn nạ tỷ đánh cho té ngã. Nhưng gia hỏa này đổ xuống về sau lại cùng người không việc gì giống như, lò xo lại đứng lên, tiếp tục cùng ma tượng đối với bổ. Trong bóng tối, một thanh gai nhọn kiếm phát ra, chiếu vào nạ tỷ sau lưng hung hăng đâm xuống. Lần này rốt cục nghe tới chợ đen người quản lý kêu đau, nhưng hắn chỉ là kêu thảm một tiếng lại đứng không ngã, ngược lại càng thêm hung ác hướng bốn phía rít gào. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái này chợ đen người quản lý có chút không bình thường, thân thể cường hãn quá phận. Nhưng giờ phút này nạ tỷ bên người lại không quen bệ, đầu heo cùng đạ vụt tả hữu nhìn chằm chằm hắn, đầu ngựa tại chỗ xa xa kéo cung không chàng. Dễ nạn cùng ý dịch bốn phía du đầu. Chu Thanh Phong ôm đại quýt một tay mang theo ngọn đèn lồng, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Ta chỉ là đến hỏi mấy câu, đừng ép ta hủy diệt ngươi. Thanh âm trầm, ở trong đêm lại sáng tỏ rõ ràng. Nạ tỷ không sợ chém bảo, không sợ va chạm, không sợ thận kích sau lưng chảy máu cũng không đáng kể, lại đối với trong bóng tối sáng lên đèn lồng có chút kiêng kỵ. Hắn đưa tay che chắn đèn lồng tia sáng, phẫn nộ nói, các ngươi những này quyền quý chó săn, dựa vào cái gì không cho người nghèo một đầu sinh lộ? Ta chỉ có điều dẫn người bán chút lợi lộc lương thực, lại cả ngày bị các ngươi tập kích quấy rối truy sát. Tới đi, cứ tới đi. Ta vợ con đều chết, hôm nay liền cùng các ngươi chiến đấu tới cùng. Đèn lồng tia sáng bên ngoài, mấy trăm chợ đen nhân viên xuống lại. Có nạ tỷ thủ hạ, có phiến lương thương nhân, cũng có mua sắm lương thực bình dân. Đối với nạ tỷ tố cáo, tất cả mọi người cảm động lây, tức giận bất bình. Chu Thanh Phong lạnh lùng nói, ta mới không quan tâm ngươi bán tiện nghi gì lương thực, ta là đến tra hỏi. S.M.O. Ai ẻn ở đâu? Ngươi cái này giết không chết thân thể là làm sao tới? Ngươi vì cái gì thay hắn thu lấy linh hồn? Chợ đen đám người nghe tới S.M.O. Ai ẻn, không khỏi hai mặt nhìn nhau, phẫn nộ chi tình giảm xuống. Lão người lùn từ sau đầu chạy tới, đứng đến Chu Thanh Phong bọn người bên ngoài, hướng nạ tỷ thủ hạ hô, hiểu lầm, mọi người hiểu lầm. Chúng ta chính là đến hỏi thăm lời nói, không phải đến bắt tư lương mua bán, nếu không sẽ không chỉ có chút người này. Nạ tỷ, đem bằng hữu của ta giả hệ đờ linh hồn còn trở về, còn có đạ vụt ông nội linh hồn, dễ nạn tỷ tỷ. Chúng ta cũng là vì thân nhân của mình cùng bằng hữu, không phải chuyên môn đến giết ngươi. Trang diện yên tĩnh một hồi. Nạ tỷ thở hổn hển, nhìn xem bị đánh nát tấm thuẫn cùng quyển lưỡi đao khảm đao, dứt khoát tiện tay bước xuống, cười khổ nói, ta đoán đến họ có người vì việc này thì tới, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Tốt ta, đến ta lều vải đến, ta chậm rãi nói. Lại nhìn hiện trường tử thương, nạ tỷ nhìn chằm chằm ôm mèo Chu Thanh Phong, hoán hận mắng, ngươi chính là Victor à? Hạ thủ điên rồi, không đủ hung ác, liền gặp không đến ngươi người. Chu Thanh Phong thu hồi đèn lồng, đem lại quyết đưa cho Đạ Bút. Chỉ cần ngươi hợp tác điểm, đêm nay tử thương cùng tổn thất, ta đến trợ cấp cùng bồi thường, cho gấp đôi. Nghe tới gấp đôi, không khí hiện trường bỗng nhiên buông lỏng. Nạ tỷ ngẩn người, dựng thẳng lên một cái, không hổ là vũ sư, rất đại khí. Cũng không phải khí quyển, chỉ là vừa mới phát bút tiểu tài, trong tay có chút tiền. Sói mập phờ răng tiền trang là ngươi cướp sạch. Không sai. Khó trách phờ răng hận ngươi tận xương. Hết mấy vạn kim bạc rồi, ngươi phát cũng không phải tiểu tài. Bộ nội vụ đem thâm hụt tính tiền đến, ta khó lòng giải bày. Ha ha ha. Ta đoán được. Vừa mới còn dương cung bạc kiếm hai nhóm người, đảo mắt liền tốt giống bạn tri kỷ lão hữu. Hiện trường có không ít tử thương cùng tổn thất, nhưng đầu đao liếm máu thời gian, ngày nào không tử thương. Chu Thanh Phong biểu hiện ra thực lực, lại có gấp đôi trợ cấp bồi thường đặt cơ sở, đám người bán khí cùng cừu hận tiêu mất không ít. Chợ đen là lâm thời, trong đêm mở, bình minh rút đi. Nạ tỷ trong lều vải cũng không có gì bài trí, chỉ có mấy cái đệm, liền cái bàn đều không có. Hắn ngồi xếp bằng xuống hậu phương cảm giác sau lưng đau, nhìn chằm chằm mắt đâm chính mình thật Yi, ngươi là cú vọ. Yi không nói lời nào, rời đi lều trại. Chu Thanh Phong bọn người hoặc đứng, cũng không tiếp gốc dạng, chỉ chờ cái này chợ đen người quản lý đem sự tình giải thích rõ ràng. Nạ tỷ sửa sang đầu mối, tức giận nói, "S.M.O. Hải En tìm tới ta. Không phục tùng, ta sẽ chết, không được chọn. Hắn muốn ta nắm chặt chợ đen lương thực mua bán. Các người đêm nay nếu là không đến, ta liền muốn theo tới mua sắm lương thực người nghèo nói láo, giá lương thực sau khi trời sáng chí ít lật hai lần. Đến nỗi linh hồn sự tình, hắc cám chủ giáo cho ta một khối hấp hồn thạch, muốn ta thu thập một chút phẩm chất tốt linh hồn cho hắn. Ta không có cách nào, tìm mấy chục hào thằng xui xẻo linh hồn. Hồ gở tại ta chợ đen bán hàng giả, bại hoại thanh danh của ta. Vốn định hút cái này lão người lồn linh hồn, không nghĩ tới hắn chuẩn nhanh, ta thu giả hệ đờ linh hồn làm trả thù. Đến nỗi ta thân thể này, xem như hắc ám chủ giáo đối với ta quy thuận ban thường, có thể chịu viễn siêu bình thường tổn thương. Đến nỗi cái khác, ta không biết. Chu Thanh Phong mấy người đối mặt vài lần, miễn cưỡng tán thành nạ tỷ. Đã vừa hỏi, hấp hồn thạch đâu? Nộp lên. Giao đến nơi nào? Thánh nữ tu đạo viện. Chương 53. Cái này kịch bản quá khuôn sáo cũ tại kỵ sĩ tiểu thuyết bên trong,
chắc chắn sẽ có như vậy một cái thậm chí mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp lại muộn tao thánh nữ cho mạo hiểm giả tuyên bố nhiệm vụ. Mạo hiểm giả tồn tại ý nghĩa chính là biến thành lợn giống, đi ủi thánh khiết thuần chân tuyệt mỹ thánh nữ, đem các nàng ủi thành thuộc về mình hình dạng. Chỉ tiếc trong hiện thực thánh nữ vừa ra lại xấu lại biến thái, nhìn một chút liền có thể để người không mang thai không dục không phát tình, thần thánh giống như bị thiến một đao. Thánh nữ tu đạo viện có cái gì đặc biệt sao? Hắc ám chủ giáo vì cái gì giấu ở chỗ nào? Tự tiện xông vào chợ đen cho Chu Thanh Phong gõ rất lớn cảnh báo, không có việc gì đừng hướng chưa quen thuộc địa phương chạy lung tung. Lần này dựa vào đại quyết triệu hoán chuột mới khó khăn lắm phá cục, tránh phe mình chết vì tai nạn. Tu đạo viện nghe chính là lợi hại địa phương, càng không cứng qua sông. Chỉ là, Dễ Nạn mặt trầm xuống, ta muốn đi cứu ta tỷ, mặc kệ thánh nữ tu đạo viện có cái gì, ta đều muốn đi. Đa Vụt càng cực đoan, ta ông nội là toàn cả gia tộc chủ tâm cốt, hắn mà chết, gia tộc đều sẽ xong đời. Ta phải đi cứu. Chu Thanh Phong trong lòng tự nhủ, hai người các ngươi đều không cân nhắc nhiệm vụ độ khó sao? Vượt cấp đánh quái là nghe thoải mái, chết được nhanh nhất. Nạ tỷ khuyên một câu, các ngươi không có cách nào thành công, trong thành này đầu nhập hắc ám chủ giáo người khẳng định không chỉ ta một cái. M.O. I.N. đã từ ma quỷ nơi đó thu hoạch được cực mạnh lực lượng. Ta vẹn vẹn phân đến một chút xíu, thực lực liền tăng lên một hai lần. Làm chứng minh bạch mình, nạ tỷ nghiêng người biểu hiện ra bị ý dịch đâm lưng phần eo vết thương. Chí mạng xuyên qua tổn thương đã cầm máu, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Nạ tỷ tiếp tục nói, thực lực của ta còn, tăng lên có hạn. Thánh nữ tu đạo viện mấy cái lao ma ma mới gọi lợi hại, khẳng định cũng đầu nhập hắc ám chủ giáo, thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Chu Thanh Phong kỳ quái hỏi, trong tu đạo viện không có người tốt sao? Nạ tỷ chửi bậy nói, tu đạo viện lao ma ma nhóm lâu dài làm từ thiện, thanh danh vô cùng tốt. Nhưng mỗi lần giá lương thực dâng lên, âm thầm độn lương cũng là các nàng, kiếm so ta còn nhiều. Ngươi nói các nàng có phải là người tốt? Địch nhân lại mạnh lại không muốn mặt, tình thế không thể lạc quan á dè nản khẽ cắn môi, hoán hận nói, ta đi tìm MO. IN, tìm không thấy tìm rổ gàn. Không có tỷ, ta sống không đến hiện tại. Lớn không được. Ta quỳ xuống cầu bọn hắn bỏ qua chúng ta 2 tỷ đệ. Đa Vụt cũng trầm giọng nói, đúng, lớn không được để hắc ám chủ giáo quất ta linh hồn. Ta càng trẻ tuổi, khẳng định có thể thay thế ông nội đi chết. Chu Thanh Phong chợt cảm thấy buồn cười, khó thở ngược lại cười nói, các ngươi thái độ này biến hóa thật nhanh. Dễ Nạn cùng Đa Vụt cũng cảm thấy xấu hổ, tức giận nói, Victor, ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn? Biện pháp? Không có. Mấy người vô kế khả thi, bên ngoài lều đống nhiên có người tiến vào thông báo, lão đại, phòng chấp pháp dù lệ các hạ xuống đây. Phòng chấp pháp? Nạ tỷ khuôn mặt cổ quái, quét Chu Thanh Phong bọn người vài lần, cũng không có để bọn hắn né tránh, trầm giọng nói, để dù lệ tiến đến. Chỉ chốc lát, lều vải màn cửa bật lên, thân hình cao lớn phòng chấp pháp thám viên dù lệ xài bước đi tiến vào. Người này một mặt hớn hở, yêu căng nhìn chằm chằm trong lều vải ương Nạ tỷ, sau đó từng cái nhận ra Dễ Nạn bọn người, ánh mắt ngừng ở trên mặt Chu Thanh Phong. Nạ tỷ chủ động nói, dù lệ các hạ là MO. Hải ẻn các hạ chỉ cho ta phái liên lạc viên. A. Chu Thanh Phong bọn người giật mình không nhỏ, mới biết hắc ám chủ giáo mấy ngày nay đối với thành nội nhân viên cùng thế lực thẩm thấu cực sâu. Cái này vô thanh vô tức liền giải quyết rổ gạn, còn không biết chưa phát giác giải quyết du lệ, phòng chấp pháp đã thành cái sảng. Nạ tí lại chỉ vào Dễ Nạn bọn người, nói rõ bọn hắn đêm nay vì sao xuất hiện đều là có uy hiếp bị nắm. Du lệ một mực không lên tiếng, nhưng sắc mặt chợt vui chợt kinh, xác nhận ở đây mấy người muốn cầu cạnh chính mình, liền hung giữ một chỉ Chu Thanh Phong, tiểu tử này đâu? Đầu một cái hưởng thụ phòng vệ sinh tra tấn bằng điện nhưng chính là du lệ, bị tra tấn lao thảm. Làm Nạ tỷ giới thiệu Chu Thanh Phong là đại náo địa lao người 500 kim bảng treo thưởng sửa thuyền nhà máy hung thủ tiền trang giặc cướp. Du lệ quát lớn ngắt lời nói, chính là ngươi. Ta biết ngươi là ai, hôm nay cuối cùng rơi vào trong tay ta. Hai người các ngươi nếu muốn người nhà mình bình an, liền đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Tình thế đột biến, Dễ Nạn cùng Đạ Vụt lập tức mặt lộ vẻ khó xử, vừa mới còn là đồng minh, đảo mắt liền muốn trở mặt. Chu Thanh Phong đồng dạng rất cảm thấy áp lực, lập tức nhìn chằm chằm Dễ Nạn cùng Đạ Vụt. Hắn cũng không nguyện ngồi chờ chết, chuẩn bị bắt đầu dùng hai cô ma tượng phá bầy. Từ lúc Nạ tỷ giới thiệu Dụ Lệ, lão người lùn trong mắt liền loạn chuyển. Nghe tới Dụ Lệ thét ra lệnh, hắn lấy rất tiểu động tác theo giày bên trong rút ra thanh truy thủ. Thừa dịp Chu Thanh Phong nhìn chằm chằm người khác, lặng lẽ tới gần thiếu niên phía sau lưng. Y dịch phản ứng nhanh nhất, một kiếm đâm vào lão người lùn cái cổ, mũi kiếm rút ra lúc, dòng máu tư tư hướng ra ngoài bắn ra. Lão người lùn bạn không nghĩ tới chính mình sẽ cái thứ nhất chết, hắn ném truy thủ, che lấy ngăn không được vết thương, quay đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ. Ngươi cũng không sống được. Dù lệ kinh hãi lui lại nửa bước, rút đao nơi tay, hướng còn đang chần chờ Dễ Nạn cùng Đạ Vụt ra lệnh, ngăn lại hắn, nếu không nhà các ngươi người khó giữ được. Chu Thanh Phong quay đầu nhìn lại ngã xuống đất lão người lùn, trong lòng biết chính mình kém chút trúng chiêu. Hắn biết ý dịch tại sau lưng, đội văn quát, hướng về sau pha bay, ta đến cản bọn họ lại. Đoạn hậu chính là muốn để đầu heo ma tượng ra sân. Cũng không chờ Chu Thanh Phong đọc lên khởi động khẩu lệnh, đột nhiên cảm thấy cái cổ nhói nhói, rất nhanh chết lặng. Hắn rôi tay lần mò, đồng thời quay đầu. Ý dịch thả ra trong tay độc châm ống thổi, thấp giọng nói, Victor, thật xin lỗi. Tình huống gì a? Độc châm có hiệu quả cực nhanh, Chu Thanh Phong ở trong mấy giây liền cảm thấy trời đất quay cuồng, bịch đổ xuống. Trang diện chuyển đổi quá nhanh, Dụ Lệ càng thêm kinh hoàng, liên quan trần chờ Dễ Nạn cùng Đạ Vụt đều một mặt không hiểu. Thiếu nữ lại một mặt bình tĩnh. Các ngươi chỉ biết ta gọi Y-Zin, nhưng lại không biết ta họ I-N. M-O. I-N là phụ thân ta. A. Trong lều vải mấy người đều cùng kỳ lạ giống như. Đây chính là kỳ văn, chưa hề có người biết hắc ám chủ giáo còn có cái nữ nhi. Thiếu nữ giơ tay lên, biểu hiện ra trên ngón tay của mình đeo một chiếc nhẫn. Mặt nhẫn bên trên là lưu quang chớp động, lộ ra ma quỷ ấn ký. Xác nhận ấn ký, Dụ Lệ mới an tâm, ngược lại vui vẻ nói, "Ai ẻn tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngài. Có thể hay không đem tiểu tử này giao cho ta? Ngươi muốn làm gì?"
"Ta muốn đem hắn băng cho chó ăn."
Dụ Lệ đối với Chu Thanh Phong hận ý lộ rõ trên mặt, không cách nào ngăn chặn.
"Victor còn chưa có chết đâu.
Phụ thân ta muốn hắn cái này người sống."
Y Dị sụ mặt cự tuyệt Dụ Lệ.
Nàng lại đối Nạ Tỷ nói, "Ta tha thứ ngươi như cái cỏ đầu tường đung đưa không ngừng. Lập tức đi an bài xe ngựa, chúng ta muốn đi trước thánh nữ tu đạo viện."
Dụ Lệ thất vọng, hận ý khó tiêu.
Dễ Nạn cùng đã vụt ngược lại thở phào, không cần vì phải chăng cùng Victor trở mặt mà buồn rầu. Chờ Nạ Tỷ mệnh lệnh chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, bọn hắn đem Chu Thanh Phong đặt lên xe, đã vụt tự mình lái xe.
Dụ Lệ cũng muốn cùng Chu Thanh Phong bên trên cùng một cỗ xe ngựa, ý dịch mặt lạnh ngăn cả nói, "Đừng có đùa tâm nhãn, ngươi tọa hạ một cỗ."
Nạ Tỷ không có lên xe, đứng tại bên ngoài lều nhìn xem hai chiếc xe ngựa lái vào hắc ám, không khỏi liên tục thở dài.
Thế sự vô thường a,
ai có thể nghĩ tới đâu, khí thế hùng hổ tiểu tử thế mà dựng thẳng xuất hiện, nằm rời đi.
Ẩn tàng sâu nhất thế mà là cái xinh đẹp nữ hải.
Lại nhìn trong lều vài lão người lùn thi thể, Nạ Tỷ bỗng nhiên cảm thấy thiếu thứ gì.
Suy nghĩ kỹ một chút,
mèo, thiếu niên xuất hiện lúc, trong tay ôm một cái rất béo tốt mèo quý.
Chém chém giết giết thời điểm, ai sẽ mang con mèo a?
Vừa mới rủ Lệ uy hiếp muốn giết thiếu niên chút giận, bầu không khí hồi hộp, ai cũng không có lưu ý con mèo kia.
Được rồi, một cái mèo mà thôi.
Cháy mất, cùng ta lại có quan hệ gì?
Nạ Tỷ sai người đem lão người lùn thi thể ném đi chôn, coi như vô sự phát sinh.
Mà tại xe ngựa rời đi phương hướng, mèo quýt truy tốt một khoảng cách, truy thở hổn hển.
Điều dân, ngươi cũng có không may thời điểm a.
Chấm đã sớm nhìn cái kia ác nữ không phải người tốt, liền ngươi thích nàng.
Hiện tại ngươi không may, liên lụy chấm lại muốn gặp rủi ro.
So sánh lần thứ nhất chạy đến đêm tối, mèo quýt không có lại sợ hãi meo meo gọi bậy, ngược lại trong đêm tối có loại không hiểu hư vấn.
Làm một con mèo, làm chinh phục tứ hải quân chủ, làm bợ gì tản nhị ạ quốc vương, đêm tối là thuộc về chấm.
Điều dân gặp nạn, nhìn chấm giải thích như thế nào cứu hắn.
Chờ chấm đem hắn cứu ra, nhất định phải đem chân chân đạp ở trên mặt hắn, để hắn vi tiện tay ném chấm qua đầu tường mà sám hối.
Mèo quýt hưng phấn tiếp tục không thể tưởng tượng nổi 5 phút đồng hồ,
bởi vì quá độ mập mạp đưa đến thể lực chống đỡ hết nổi mà tiêu tán.
Rất nhanh, tôn quý bệ hạ phát hiện chính mình là đường,
nó lại khóc chít chít hô, ai tới mau cứu chấm a?
Ngày này quá tối.
Thánh nữ tu đạo viện cũng tại ngoại ô thành phố, nhưng tại thành thị một phương hướng khác.
Lái xe đã vụt thỉnh thoảng quay đầu, nhìn xem đổ vào trên xe Chu Thanh Phong.
Xe này không phải mang thùng xe 4 vòng xa hoa hình, mà là vận hàng 2 vòng xe mở mùi có chút sốc này.
Y Lin ngồi nghiêng ở khung xe bên cạnh không nói một lời.
Dễ Nạn ngồi tại thiếu nữ đối diện, muốn nói lại thôi.
Đồ Đần cũng nhìn ra được, cái này thiếu nam thiếu nữ lẫn nhau thích đối phương, thích đến dính hổ, cơ hồ một tấc cũng không rời.
Nhưng thiếu nữ dùng ống thổi tập kích lúc cũng không có do dự.
Không có do dự cũng tốt, miễn cho ta độc thủ.
Dễ Nạn cùng đã vụt trong lòng ngũ vị tạp trần, có thể nghĩ đến tiếp sau muốn đối mặt của diện, càng thêm buồn rầu.
Vị độc châm tê dại Chu Thanh Phong kỳ thật rất thanh tỉnh, thần đèn ngay tại đầu góc hắn nhưng kình trào phúng.
Huynh đệ, ngươi là tuyển trong mương nha.
Ta kỳ thật nhắc nhở qua, ngươi liền không nghĩ tới cô bé này lai lịch khẳng định không hề tầm thường a.
Hôm nay đã là nằm ngửa ngày thứ 7, ngươi có thể điều động mạnh nhất lâm thời kỹ năng.
Ta có thể để ngươi lập tức khôi phục như thường cũng nghiền ép tính phản sát.
Có muốn thử một chút hay không a?
Dù cho ở trong ý thức, Chu Thanh Phong cũng là nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý thần đèn nói thầm cùng kích động.
Xe ngựa chạy hơn 1 giờ, theo thành thị một đầu chạy đến bên kia, đến Kích Lưu thành thánh nữ tu đạo viện.
Tu đạo viện lập nên tường cao, ở đây tu hành nữ tính nhân viên thần chức muốn tuân thủ nghiêm ngặt rất nhiều giới luật, cả đời không thể ra ngoài.
Đầu tường treo đèn lồng, dưới tường đào chiến hào, tu đạo viện bị tu giống như một tòa cỡ nhỏ quân sự pháo đài.
Xe ngựa đến cổng dưới cầu treo, Y Dịch xuống xe hướng đầu tường lắc lư chiếc nhẫn của mình.
Người gác đêm nhìn thấy đánh đấu, ý mắng buông cầu treo xuống, mở ra đại môn, phóng ngựa xe tiến đến.
Tu đạo viện thường ở lại trăm tên tu nữ mama, vì tận khả năng tự cấp tự túc, trong nội viện có mảng lớn vườn rau cùng gia súc bằng rơi, địa phương phi thường rộng rãi.
Xe ngựa ngừng tại đỉnh nhọn trước giáo đường. Khỏa thành sắc cướp mở.
Ai En nhanh chân đi ra, tiểu tụy bộ dáng mảy may không thay đổi, càng thêm quỷ dị.
Nữ nhi của ta, ngươi mang đến người ta muốn sao?
Y Dịch hít sâu một hơi, đến gần về sau một chân quỳ xuống, thấp giọng nói, phụ thân, hy vọng ngài tuân thủ hứa hẹn, đừng giết hắn.
Ha ha ha.
Hắc ám chủ giáo cười to vài tiếng, hai tử, ta không ngại ngươi thích tiểu tử này.
Kỳ thật ta cũng cảm thấy hắn thật có ý tứ.
Bất quá giết hay không, quyết định bởi hắn có nguyện ý hay không ở trước mặt ta quỳ xuống, cúi đầu vi thuận.
Nếu như hắn gian ngoan không thay đổi, ta không ngại tra hỏi linh hồn của hắn.
Vậy nhất định rất thú vị.
Chương 54.
Một phần lễ hỏi cưới hai tân nương xuyên qua ngày thứ 10, nằm ngửa ngày thứ 7, cũng là tân thủ kỳ ngày cuối cùng 3 giờ sáng, Chu đại gia lại bị đưa vào địa lao. Lần trước là phòng chấp pháp ngục giam địa lao, lần này là thánh nữ tu đạo viện khổ tu địa lao. Lẽ ra tu đạo viện bực này vùng đất thần thánh không nên có biểu tượng bạo lực cùng tội ác địa lao. Nhưng giáo hội vì khảo nghiệm tín đồ thành kính, thích thỉnh thoảng tại tinh thần cùng trên nhục thể tra tân chính mình hoặc người khác, cái này cần loại nào đó phong bế phòng đơn. Trong tu đạo viện đem hắn gọi là phòng xương tội. Nó chính là cái địa lao, u ám không ánh sáng. Tiên tình đi mắng, ưu điểm là coi như sạch sẽ, lại có phủ lên, có khô giường chiếu.
Là Dễ Nạn cùng đã vụt đem Chu Thanh Phong cong nhét vào trên giường, rất nhanh liền đi.
Trong địa lao yên lặng, không có chút nào tạp âm.
Tê liệt độc châm dược hiệu còn chưa tối lui, Chu Thanh Phong đầu óc thanh tỉnh, nhưng không có cách nào động đậy.
Mệt mỏi, hủy diệt đi, ta không nghĩ lại dày vò.
Không có ai cần cứu vớt, mọi người đều có mệnh số. Ngày cuối cùng, cứ như vậy nằm cũng được. Mơ mơ màng màng, Chu Thanh Phong liền muốn ngủ, lại nghe được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được địa lao có rất nhỏ động tĩnh. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng có thể tưởng tượng đến có người nhẹ nhàng đẩy ra địa lao cửa sắt, đi lại ở giữa váy áo ma sát, đế giày lao chùi. Người này rất cẩn thận, đi lại cực nhẹ, sợ kinh động ai, không lắng nghe cơ hồ không có cách nào xác nhận hắn tồn tại. Chu Thanh Phong không cảm giác được quang ảnh biến hóa, xác nhận người tới vẫn chưa mang theo bất luận cái gì chiếu sáng đèn đóm, lại rất quen thuộc địa lao này hoàn cảnh. Đối phương mở ra cửa nhà lao lan can sắt, đi đến quả khô giường chiếu trước, vươn tay, nhẹ nhàng sờ tại thiếu niên trên thân. Tay của người này ấm ấm, mềm mềm. Trên cảm giác, không phải nam, không phải già, càng không phải là ý gì. Chuyện kế tiếp liền có chút ngoài ý muốn. Người tới trước tiên đem thiếu niên từ đầu tới đuôi sờ toàn bộ, sau đó cởi ra thắt lưng của hắn, đem thiếu niên thoát sạch sành sanh, lục soát đi toàn thân vật phẩm. Tay chủ nhân rất cẩn thận, đem thiếu niên toàn thân các nơi kiểm tra một lần, liền tư ẩn bộ vị đều không bỏ qua. Nàng tìm tòi đến tìm tòi đi, giống như đang nghiên cứu một kiện chưa thấy qua kỳ vật, ý đồ từ đó tìm tòi nghiên cứu bí mật nào đó. Động lòng người a, liền nam tính cùng nữ tính, kết cấu thân thể khác biệt kỳ thật không nhiều lắm. Nàng sờ sờ thiếu niên mặt, theo cái trán đến lỗ tai, theo con mắt đến cái cằm, theo lông mày đến cái mũi. Sau đó nàng từ thiếu niên cằm sờ đến xương quai xanh, theo xương quai xanh sờ đến ngực, lại từ ngực hướng xuống ba đường sờ qua đi. Nàng tựa hồ có gì cần tại trên người thiếu niên mới có thể nghiên cứu đầu đề, mò được say xương ngon lành, làm không biết mệt. Thật biến thái a. Sờ cái không ngừng không nghỉ. Đi ra ngoài tại bên ngoài, nam hải tử cũng muốn chú ý bảo vệ mình. Bị tê dại Chu Thanh Phong không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dù cho đầu óc hắn thanh tỉnh, lại mở mắt không ra, nói không ra lời, chỉ có thể mặc cho an bài. Phiền phức không muốn tại ta tay cầm bên trên nghiên cứu quá lâu, có được hay không? Muốn nghiên cứu, ngươi nghiên cứu nhược điểm của mình a. A. Gia hỏa này tại nổ lông của ta. A. Nàng lại rút một cây. Con mẹ nó, người này cùng lông của ta có thù sao? Nổ bọn chúng làm gì? Đây cũng không phải là ý gì. Mỹ thiếu nữ không làm được bị ổi như vậy sự tình đến. Thiếu niên tiếp nhận đại khái nửa giờ học thuật tính vị thành niên nam tính kết cấu thân thể nghiên cứu cũng bị một lần nữa mặc xong quần áo. Đến kết thúc lúc, có ấm áp hô hấp gần sát. Thanh âm một nữ nhân ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, "Tiểu gia hỏa, dung mạo ngươi không tệ à, thật hy vọng có thể tận mắt nhìn ngươi." Có ý tứ gì? Nữ nhân này mù sao? Thô trọng bước chân đánh gãy Chu Thanh Phong suy đoán. Quang ảnh lắc lư, hẳn là có người nắm lấy ngọn nến tiến vào địa lao. Khan khan dàn mua thanh âm vang lên, "Juliet, ngươi chậm chậm đang làm gì? Cho tiểu tử này lục soát xong thân sao?" Giọng nữ êm ải nói, "Tôn kính mama, đã lục soát xong. Đây là trên người hắn vật sở hữu kiện, ngươi có thể đi." Ngọn nến tia sáng đi tới cổng nhà lao, thanh âm khàn khàn hướng về phía thiếu niên hô, "Victor các hạ, ngươi có thể tỉnh lại." Thanh âm này khiến nhân sinh lý khó chịu, lại chất chứa loại nào đó ma lực, giải trừ trên người thiếu niên tê liệt hiệu quả. Chu Thanh Phong tùy theo đột nhiên mở mắt, tay chân tứ chi có thể một lần nữa hoạt động. Hắn theo trên giường chậm rãi ngồi dậy, chỉ thấy hàng rào sắt ngoài có cái xấu đến khiến người tự bế lao tu nữ. Sờ lao tử nửa ngày còn nổ lông nữ nhân đâu? Không thấy. Lao tu nữ bộ dáng giống như là theo trong phần mộ leo ra thây khô, rú gió. Liên thanh âm của nàng cũng như thế, thô lệ, khuyết thiếu trình độ. Ai ẻn các hạ không rảnh, để cho ta tới hỏi thăm, ngươi có nguyện ý hay không thần phục? Chu Thanh Phong không làm trả lời, chỉ một câu, ta muốn gặp ý gì? Trừ phi nàng đến hỏi, ta không trả lời bất luận kẻ nào vấn đề. Lão tu nữ mặt thoáng qua âm trầm, trong địa lao nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống. Chu Thanh Phong cảm thấy hàn ý xâm nhập, lông tơ dựng đứng. "Tiểu tử, ngươi thật giống như còn không có làm rõ tình trạng. Ngươi là bởi vì duyên trùng hợp nhận biết thân phận cao quý ẻn tiểu thư, cũng cùng với thành lập không sai hữu nghị. Nhưng cái này không có nghĩa là như ngươi loại này người không rõ lai lịch có thể cùng ẻn gia tộc nhờ vả chút quan hệ, cũng ngấp nghé gia tộc tôn quý nhất người thừa kế." Chu Thanh Phong không hề bị lay động, chế giễu lại, "Không rõ lai lịch có hai loại khả năng, một loại là đê tiện như chó, một loại là cao quý không tả nổi. Biết ta không rõ lai lịch, vì cái gì còn muốn đến trêu chọc ta? Muốn cược lá bài tẩy của ngươi mạnh hơn ta sao?" Đang phô trương thanh thế bên trên, Chu Thanh Phong có thiên nhiên ưu thế. Hắn xuyên qua mới chỉ là 10 ngày, tại Kích Lưu Thành đã là danh tiếng vang xa. Thánh nữ tu đạo viện tại tông giáo cơ cấu bên trong địa vị cực cao. Thủ tịch ma ma ở trên địa vị cùng giáo hội chủ giáo ngang bằng, có cực mạnh quyền nói chuyện. Tu đạo viện mặc dù phong bế, nhưng đó là chỉ ngoại bộ không hiểu rõ tình huống nội bộ. Lao tu nữ đối với trong thành mỗi ngày phát sinh sự tình lại là rõ như lòng bàn tay. Một cái liền SMO. Ai ẻn bản thân đều không mò ra nội tình thiếu niên, lão tu nữ mặc dù tức giận, thật đúng là không dám tùy tiện làm tức giận đối phương. Trong địa lao ánh đến tối đen, qua một hồi lâu mới một lần nữa sáng lên. Ngự tỷ hình dáng uy dịch mặc áo đen, đi vào địa lao, mà không biểu tình nhìn xem trong phòng giam thiếu niên, lạnh lùng nói, ngươi muốn gặp ta, ta đến. Chu Thanh Phong miễn cưỡng nói, không giải thích một chút sao? Hẳn là ngươi hướng ta giải thích mới đúng. Ngươi là ai? Thân phận gì? Lai lịch ra sao? Tiếp cận ta mục đích là cái gì? Chu Thanh Phong không mở miệng, tùy ý tẻ ngắt. Y dịch không vui ngẩng đầu lên, tốt ta. Ta chưa nói. Ta gọi ý gì? I.N. S.M.O. I.N. Nữ nhi. Ta từ nhỏ đã che giấu thân phận, sinh hoạt tại cái này trong tu đạo viện. Hơn 10 năm trước biến cố đột phát, phụ thân phản giáo vào tù, ta một mực tại mưu cầu nghị cách cứu viện hắn. Theo nửa năm trước bắt đầu, ta lấy cú vọ thân phận hoạt động, bốn phía trộm cướp dẫn phát thành thị hỗn loạn, muốn cho phòng chấp pháp tìm một chút phiền phức. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta cho là mình thân phận lộ ra ánh sáng, ngươi là phòng chấp pháp phái tới mật thám, ý đồ tiếp cận ta. Y dịch nói đến đây, mày nhắc lại. ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động bị bắt vào tù, sau đó đem phụ thân ta cứu ra. Ta hoa hơn 10 năm đều không làm được, ngươi lại nhẹ nhõm hoàn thành. Ta phi thường kỳ quái, muốn biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng ngươi làm việc không có chút nào logic. Còn nhớ do ngươi bị truy nã về sau, ta vì cái gì không ủng hộ lập tức thoát đi kích Lưu Thành sao? Ta nói Lưu trong thành còn có bằng hữu có thể giúp một tay. Lời này chỉ đúng phân nửa, bởi vì ta không có khả năng rời đi. Ta nói đi tập kích sói mập tiền trang, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Mà ngươi điên điên khùng khùng nói làm liền làm, còn cứu một cái đồng dạng điên mèo đi ra. Những sự tình này xuyên lên xác thực không hợp thói thường. Chu Thanh Phong lớn im lặng, hắn cũng cảm thấy chính mình rất điên, rõ ràng muốn nằm ngửa, nhưng nằm nơi nào đều bất bình. Y Dịch tiếp tục nói, hôm nay phụ thân ta bể bộn nhiều việc, chờ hắn làm xong sẽ đến gặp ngươi. Ngươi như nguyện ý tiếp nhận mời chào, liền bắt đầu. Không nguyện ý, ta sẽ để cho phụ thân thả ngươi đi. Hôm nay cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này, đừng có lại gặp rắc rối. Chu Thanh Phong cảm thấy đây là tốt nhất an bài, dứt khoát túi thấp đầu, a nửa tiếng, biểu thị đồng ý. Ngự tỷ quay người muốn đi, lại nhiều lời một câu, ngày mai ngươi nếu là lựa chọn lưu lại, liền nhất định phải hướng ta nói rõ ràng lai lịch. Ta cũng không giống như Ý Dịch như vậy dễ dụ dễ bị lừa, sẽ không tùy ý ngươi giả ngây giả dại. Ai? Chu Thanh Phong kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi không phải liền là Ý Dịch sao? Ngự tỷ lần nữa ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, ta nhưng thật ra là Lilith. Hai tỷ muội. Chu Thanh Phong càng ngốc. Hơn 10 năm trước trận kia biến cố quá khốc liệt, Ý Dịch không muốn tiếp nhận hiện thực, cự tuyệt lớn lên. Thế là có ta, Lilith đến ứng đối hiện thực. Tinh thần phân tách ra. Chu Thanh Phong hăng hái, hiếu kỳ bổ nhào vào cửa nhà lao hàng rào sắt trước, mượn ánh đến quan sát tỉ mỉ trước mắt ngự tỷ. Không cần đóng vai cú vọ tự nhiên không cần buộc ngực, ngự tỷ bản Lilith chân dài eo nhỏ, trước sau lồi lõm. Khó trách ta dùng tình thương của cha truyền thừa món kia dây chuyền lúc sẽ không thay đổi thần, bởi vì biến thân căn bản không phải dây chuyền năng lực. Trời ạ, các ngươi là một thân thể, hai cái linh hồn. Y Dịch xuất hiện lúc lại biến thành mười mấy tuổi thiếu nữ, Lilith xuất hiện liền biến thành lãnh diễm ngự tỷ. Thật thần kỳ. Wow. Chu Thanh Phong trong lòng quát to một tiếng, lai cái này gồm cả La Lệ cùng ngự tỷ hai loại hình thái cùng tính cách muội tử, chưa từng nghe thấy. Ma pháp thế giới quá tuyệt. Cô nàng này không ngâm đều không được a. Ngươi thích Lilith, đúng hay không? Đáng tiếc nàng hiện tại chính có chịu, không muốn gặp ngươi. Hai người các ngươi, ta đều thích. Chu Thanh Phong nói đến chém đinh chặt sắt, cùng ẹn các hạ chuyển đạt một chút, hắn người nhạc phụ kia, ta nhận định. Lilith sửng sốt một chút, theo sát lấy tức giận sụ mặt. Chu Thanh Phong còn tại ồn ào, không cần chờ, ta nguyện ý tiếp nhận ai ẹn các hạ mời chào. Không phải liền là muốn cùng cái gì giáo hội đối đầu sao? Không phải liền là muốn khiêu chiến thế lực cũ sao? Không phải liền là cấu kết ma quỷ sao? Hôm nay, ta liền đứng tại tà ác bên này, thảo phạt chính nghĩa. Chu Thanh Phong kêu thật ngông cuồng quá lớn âm thanh, Lilith có chút tiếp nhận không được. Nàng cắn lên bờ môi, giọng mang ghét bỏ mắng, không có lớn lên tiểu tử, ai muốn ngươi thích rồi. Ngươi nói hiệu nói một nữa, liền vĩnh viễn nốt tại địa lao. Ngày đó sám hối lại thả ra. Nói xong, ngự tỷ Lilith cũng không dừng lại, quay người rời đi. Chu đại gia còn ở trong phòng giam hô đâu, ý gì, Lilith, lao bà, ta nghiêm túc ga cùng nhạc phụ đại nhân nói một tiếng, hắn làm xong đại sự, ta liền đi cầu hôn. Không phải liền là muốn ta dập đầu sao? Con rể cho nhạc phụ đại nhân dập đầu, chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Từ nay về sau, ta chính là ẹn các hạ nửa cái. Không đúng, hai cái khuê nữ, ta là một vóc. Lão bà, ta nghe lời ngươi, hôm nay liền an an ổn ổn đợi tại địa lao. Ta chính là chết, chết ở chỗ này, cũng tuyệt không ra ngoài gặp rắc rối. Ta yêu địa lao, ai cũng đừng nghĩ đem ta làm đi ra. Chương 55. Cô gái mù ngự tỷ Lilith vừa đi, địa lao lại trở nên yên tĩnh. Chu Thanh Phong khôi phục như thường, ngồi tại phòng giam lan can sát xuống. Chỉ chốc lát, xấu đến tuyệt dục lão tu nữ tiến đến, ngạo mạn hỏi một câu, ý gì tới qua, ngươi nghĩ kỹ chưa có? Nói cho ẹn các hạ, hắn đem nữ nhi gả cho ta, ta liền cân nhắc đầu nhập. Cái khác không bàn nữa. Nam mơ, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Lão tu nữ hừ hừ vài tiếng, lại rời đi. Giao ra trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Quân cờ ma tượng, dị thứ nguyên phòng vệ sinh, hai thứ này ma pháp vật phẩm bị lục soát đi. Hỏa chủng thân lực còn lại gần 50 gia pháp, nhưng không thể chống rông sử dụng. Duy nhất át chủ bài chỉ còn 7 ngày đại chiêu, nhưng cái này cùng vũ khí hạt nhân, không phải sống chết trước mắt không thể dùng. Chu Thanh Phong cũng không biết làm như thế nào đảm, chỉ có thể lên cơn giống như mở ra không có khả năng điều kiện, đơn giản là bày ra cái có thể nói tư thái. Lão bà nhạc phụ gọi là nửa đùa nửa thật nửa khẩn cấp, vì chính mình tranh thủ chút giảm sóc thời gian. Nếu không nốt tại trong địa lao, mặc cho người định đoạt hay sao? Không đi ra cũng tốt, sống qua ngày cuối cùng. Nhưng là, Izit, hoặc là nói chân dài ngự tỷ Lilith lúc rời đi cái kia phần mạnh miệng ngại ngạo tiểu bộ dáng thật sự là đáng yêu. Địa lao lạnh, đá xanh lát thành mặt đất ngồi cái mông đau. Thiếu niên đầu góc rất loạn, đi một chút tươi xuống máu, lại nghe địa lao cửa khe khẽ mở ra, có nhỏ vụn váy áo bướt ve âm thanh. A, cái kia nhổ lông đến. Chu Thanh Phong nghĩ đến liền tức giận, bổ nhào vào lan can sát trước, ám đạo lần này nhất định phải bắt được đối phương hỏi một chút, ngươi lục soát ta thân coi như, nắm giữ tay cầm cũng nhẫn, bên tai nói nhỏ cũng không có gì. Nhưng nổ lông là mấy cái ý tứ. Tiểu gia ta sống nhiều năm như vậy, không bị qua như thế vô cùng nhục nhã. Người tới bước chân rất nhẹ, bưng lấy cái hộp đựng thức ăn, mang cho đến. Làm nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Rất thanh tú nữ nhân, khuôn mặt trắng nõn, chừng 20 tuổi, trung đẳng cái đầu, mặc rộng rãi tu nữ phục, nhìn xem liền rất dịu dàng ngoan ngoãn. Duy nhất khuyết điểm, nữ nhân hai mắt đóng chặt, là cái mù lòa. Chu Thanh Phong trước đó có suy đoán, giờ phút này nghiệm chứng. Hắn hỏa khí cấp tốc biến mất, không khỏi dâng lên mấy phần đồng tình.
Người mù thế giới không có sát thái, lao thảm. Nàng muốn sở, như vậy tùy nàng sở, có lẽ chỉ là hiếu kỳ. Dù sao rơi mấy cọng tóc mà thôi. Nữ nhân phảng phất có thể nghe âm thanh mà biết vị trí, nghiêng đầu hướng thiếu niên nhà tù, cảm thấy được rất nhỏ hô hấp, cung kính cười nói, Victor các hạ, ta gọi dù Juliet, là phụ trách phòng xương tội thực tập tù nữ. Y dịch để ta đưa cho ngài chút thức ăn nước uống. Ngài nếu có cái gì cái khác cần cũng mời cùng nhau đưa ra, ta tận lực thỏa mãn. Cô gái mù thanh âm rất đù, nghe đặc biệt dễ chịu, lại lộ ra cố cẩn thận sợ hãi. Cái này hiển nhiên không phải trời sinh như thế, mà là tại tôn ti có thứ tự hoàn cảnh lâu dài huấn luyện ra. Chu Thanh Phong càng thêm đồng tình, sinh ra mấy phần bừa ác tâm tư, nói thẳng, là ngươi lục soát đi trên người ta đổ vật. Cô gái mù gật gật đầu, ứng tiếng, đúng vậy, tờ rẻ xa ma ma phân phó. Ngài vật phẩm đã nộp lên cho ma ma. Là cái kia tiếng nói chuyện có thể khiến người ta làm ác mộng lao tù nữ. Cô gái mù không biết nên gật đầu hay là nên phủ nhận, chỉ có thể ừ hai tiếng ngầm thừa nhận. Nàng để ngươi lục soát thân thể của ta, cũng làm cho ngươi ở trên người ta sờ tới sờ lui, tiện thể nổ lông của ta. A, cô gái mù bị dọa hét lên kinh ngạc, đến mức hơn nửa ngày tắt tiếng, không ngừng huy động hai tay. Không, không, không có, ta không có. Sau một lát, tựa hồ cảm thấy chính mình phủ nhận quá bất lực, nàng run rẩy hỏi một câu, ngài, làm sao biết? Ngài rõ ràng rơi vào trạng thái ngủ say. Ta chỉ là tê liệt, cảm giác hoàn toàn thanh tỉnh đây. Cô gái mù càng là không tin, loạn bắt đầu hô, làm sao có thể? Ta phối ma dược, liền con voi lớn đều có thể đánh ngã. Chu Thanh Phong chỉ là hừ hừ cười, ngươi còn ở bên tai ta nói. Cô gái mù phát ra rít lên một tiếng, cưỡng ép đánh gãy thiếu niên tiếp tục nói tiếp. Nàng tin, triệt để tin tưởng thiếu niên là thanh tỉnh, vốn cho rằng thần không biết quỷ không hay sự tình, thế mà bị người trong cuộc tại chỗ bắt được. Cỡ nào khó xử a? Không chỉ là khó xử, hậu quả rất nghiêm trọng. Cô gái mù ngây người một hồi, đống nhiên nước nợ không thôi. Nàng khóc thanh âm không lớn, nhưng thê thê thảm thảm ưu tư, dịu rít nu nu giả rít. Quanh quần không ngớt, lao thảm lao thảm, phản phất thụ lớn lao hủy khuất địa lao vách tường nghe rơi lệ, cửa nhà lao nghe thở dài. Cái này Lê Hoa Đái Vũ, đem Chu Thanh Phong làm sẽ không. Hắn liền hô vài tiếng, uy, uy, ta đều không có khóc, ngươi khóc cái gì? Cô gái mù sụp đổ nói, ta sẽ bị phạt, mama sẽ đem ta giam lại trừng phạt ta. Dừng lại, trước dừng lại. Không có ai sẽ phạt ngươi. Biết, biết, các nàng sẽ rót ta nước lạnh, sẽ giẫm ta bụng, sẽ quan ta đến phòng, đem ta tươi sống chết đói. Cô gái mù khóc muốn không thở nổi, một chút thời gian liền bắt đầu ho khan tiên lao tử rồi, Chu Thanh Phong thấy đều không đành lòng. Được rồi, việc này chỉ có hai chúng ta biết. Ta không xem ra gì, không có ai sẽ phạt ngươi. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ngươi không nói cho tờ rẹ xả ma mà sao? Nàng không có ngươi để mắt, ta tại sao phải nói cho nàng? Ta không có khi dễ kẻ yêu yêu thích. Cô gái mù có chút không dám tin tưởng, nhưng thiếu niên nói đến lời thề son sắt, nàng cuối cùng ngừng khóc, ngược lại trở nên thật không tốt ý tứ. Ta dáng dấp không dễ nhìn. Ai nói không dễ nhìn? Tu đạo viện ma ma đều nói ta không dễ nhìn. Một đám biến thái người quái dị đang ghen tị ngươi. Ta là nam nhân, ta nói đẹp mắt chính là thật là dễ nhìn, tuyệt không lừa ngươi. Tin tưởng ta, miệng của nữ nhân sẽ nói láo, nhưng nam nhân tay cầm sẽ không không phải là sẽ không, nó có ý nghĩ của mình. Thiếu niên âm điệu mạnh, lời nói mang lộ ra cố khí khái nam tử hán, còn hơi có chút tính ám chỉ. Cô gái mù nguyên bản khóc chít chít, lại bị lời này đùa phốc phốc bật cười. Nàng có loại chưa hề kinh lịch kích thích, rõ ràng bị người đùa giỡn, nhưng lại không khí không buồn bực, ngược lại vui vẻ. Các hạ, ngài không giống cái hơn 10 tuổi hải tử. Ngươi còn chưa nói tại sao phải nổ lông của ta, còn rút tận mấy cái. Cô gái mù gương mặt nóng hổi, dứt khoát buông ra trả lời, ta ở trong sách nhìn thấy cái ma dược phối phương, cần thiếu niên. Lông? Cái gì ma dược cần loại này nguyên liệu? Nghe nói có thể để cho nam nữ vừa thấy đã yêu ma dược, vừa thấy đã yêu cần nổ lông. Chu Thanh Phong nghe được không biết nên khóc hay cười, ngươi là ma dược sư. Sát thực nói, ta là dược tề trợ lý, bởi vì có cái này năng khiếu mới được cho phép tiến vào tu đạo viện. Nhưng thân phận ta thấp kém, con mắt lại nhìn không thấy, không ai quan tâm ta, chỉ có thể tại dược tề phòng cho phối dược tu nữ làm chút việc vặt. Nhưng ta thỉnh thoảng sẽ bị rút đi đi tu đạo viện thư viện, dựa vào vụ trộm tự học, tiếp xúc đến một chút ma dược thư tịch. Ta sẽ tự mình tìm kiếm ma dược vật liệu, hy vọng có ngày có thể phối trí đặc biệt dược tề, không nhất định phát huy được tác dụng, đơn thuần yêu thích. Nhưng việc này không thể bị ma ma nhóm biết, ngàn vạn không thể. Yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Bất quá ngươi nhìn không thấy, làm sao đọc? Ma dược nha, ta có thể dùng ngón tay thay thế con mắt, chạm đến văn tự liền có thể đọc. Cô gái mù rất vui vẻ biểu hiện ra chính mình dài nhỏ ngón tay, trong tu đạo viện, không có ai biết ta biết chữ. Chỉ cần ta bưng lấy có văn tự vật phẩm, thư tịch, pho tượng, cứng nhắc, ta liền có thể đọc. Đây là ta bí mật lớn nhất. Cô gái mù từ trong túi móc ra cái bình sứ nhỏ, hỏi, ngài có muốn thử một chút hay không? Trên ngón tay xoa một tầng, hiệu quả có thể duy trì một ngày. Muốn, muốn. Chu Thanh Phong trong lúc rảnh rỗi, đem bàn tay ra hàng rào sắt, nhưng tích cực. Cô gái mù chậm rãi đi tới, sờ đến thiếu niên bàn tay, mở ra nắp bình, đem trong bình ma dược nhỏ một giọt tại hắn trên ngón tay. Hai tay mười ngón lẫn nhau lao đều, ma dược rất nhanh có hiệu quả. Chu Thanh Phong phát hiện chính mình nhiều hơn một loại năng lực nhận biết. Khi hắn đưa tay chạm đến hàng rào sắt, trong đầu liền sẽ có tin tức tương quan. Dù cho nhắm mắt lại, cái này cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Ngón tay chạm đến vách tường, phản phất trong bóng tối hiện hiện vách tường đồ án, chạm đến sàn nhà, giống như đèn lồng chiếu sáng tấp vông. Chỉ cần một tí kẹo như thế mò xuống đi, người mù cũng có thể cảm thấy được tình huống xung quanh. Thật thần kỳ. Juliet, ngươi thật thật là lợi hại. Chu Thanh Phong nhắm mắt lại, ngón tay tùy ý buông lơi, liền trong không khí tin tức đều có thể thông qua đầu ngón tay truyền lại đến đại não. Thiếu niên tay cùng cô gái mù tay lẫn nhau chạm nhau va nhau, nhẹ nhàng giữ tại cùng một chỗ. Hắn kinh ngạc hơn phát hiện, cô gái mù một cái tay khác phụ cận tin tức cũng có thể bị cảm giác. Lợi hại, thật lợi hại. Chu Thanh Phong liên thanh tán thưởng, nhưng cô gái mù đông nhiên rút bàn tay về, cũng thấp giọng nói, có người đến. Xối cơm hộp cơm mâm bị nhanh chóng đặt tới cửa nhà lao hàng giáo sát bên ngoài, cô gái mù thu hồi ngọn đến, gặp lại, Victor các hạ, có rảnh lại đến cùng ngài nói chuyện phiếm. Thẳng đến cô gái mù rời đi một hồi lâu, Chu Thanh Phong mới nghe được địa lao bên ngoài vang lên thô kệch tiếng bước chân, theo sát lấy cửa nhà lao loảng xoảng bị người đá một cái bay ra ngoài. Có cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại mập mạp đi đến, đi theo phía sau mấy cái tướng mạo hung ác các ôn. Mấy người kia mang đến cùng đèn lồng, tùy tiện liếc nhìn trong địa lao nhà tù, liếc nhìn bày biện hộp cơm mâm rằng kia. Đại mập mạp đang đang đi đến nhà tù trước, một cước đem hộp cơm đá nát nhừ, nắm lấy đèn lồng chiếu sáng ngồi tại cỏ khô trên giường thiếu niên, lô mang hô, người là Victor. Dù lệ nói không sai, cuối cùng bắt được ngươi. Chu Thanh Phong nắm lấy một ổ bánh bao đang từ từ ăn, liếc nhìn bị đá đến tan ra thành từng mảnh bay loạn hộp cơm, không hiểu nổi nóng. Cô gái mù rũ lì ẹt mặc dù nhìn không thấy, đem hộp cơm thả tại cửa nhà lao lúc trước, lại bày đoan đoan chính chính. Trong hộp cơm chỉ là nước sạch nhào bột mì bao, nhưng bày ra chỉnh tề, cho người ta một loại bận bịu mà không loạn, vô cùng đơn giản lại nghiêm túc mỹ cảm. Cái này không biết lấy ở đâu ra hỏa đem mỹ cảm phá hư, làm cho Chu Thanh Phong muốn ăn giảm bớt hơn phân nửa. Ngươi là ai? Ta là sói mập phờ răng. Tiểu tử, ngươi cướp sạch tiền trang của ta, nhưng lại không biết ta là ai. Đại mập mạp tính tình hung ác, nắm lấy lan can sắt dùng sức lắc lư, giống như muốn hủy nhà. Chu Thanh Phong chầm chập ăn bánh mì, ân âm thanh, là ta, lại như thế nào? Đại mập mạp càng nổi nóng, ngươi cướp ta tiền trang cũng coi như, tại sao phải mang đi con mèo kia? Nói cho ta, con kia mèo quýt ở đâu? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết nha? Có gan ngươi vào hỏi ta nha. Chu Thanh Phong một chút cũng không sợ, ăn mì xong bao, ngược lại hàng rào sắt tới gần. Sói mập cùng thủ hạ vội vàng lui lại, cùng thiếu niên kéo dài khoảng cách, tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi có thủ đoạn gì. Dễ nạn cùng đã vụt đã bàn giao. Ngươi theo tiền trang cướp đi tiền, ta sẽ từng cái đuổi trở về. Ngươi chống rồng đốt người cho xiếc, cũng tổn thương không được ta nửa phần. Ta còn muốn nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ẹn tiểu thư có thể che chở ngươi. Đến ngày mai, ngươi liền phải tùy ý ta sâu xé. Khuyên ngươi thành thật một chút, đem con kia mèo quýt hạ xuống nói ra, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Sói mập quẳng xuống lời hung ác cũng chỉ vì xả giận, cũng không động tác khác, quay người mang theo thủ hạ rời đi. Chu Thanh Phong trong lòng dấu hiệu cảnh báo đột nhiên dâng lên. Đã vụt vì cứu Marcus, dễ nạn vì cứu Madeline, khẳng định sẽ hướng MO. Ai en giảng thuật tất cả. Sói mập có thể nói ra chút Chu Thanh Phong bí mật, không chút nào kỳ quái. Nhưng hắn tại sao phải cường điệu ẹn tiểu thư che chở? Nhìn sói mập cố ý đi một chuyến tư thế, đây cũng không phải là thuận miệng địa chuyện nói ngoa đe dọa, là nhận định Chu Thanh Phong trốn không thoát bàn tay của mình tâm. Có thể Chu Thanh Phong cùng ý gì quan hệ, nếu không phải xảy ra bất chắc, sói mập quả quyết không có can đảm đến uy hiếp hắn. Còn có, xấu muốn chết lao tu nữ tờ rẻ xạ cũng đã nói lời tương tự, nàng chắc chắn Chu Thanh Phong cái này con cóc ăn không được thị tiên Nga. Vấn đề tựa hồ căn bản không xuất hiện ở con cóc bên trên, mà xuất hiện ở thị tiên Nga bên trên. Ta cái kia có thể tại La Lệ cùng Ngự Tỷ ở giữa tự do biến hóa lao bà thế, nhưng là độc nhất vô nhị, không xảy ra chuyện gì à? Chương 56. Hắc ám nhân tính Sophia đại tỷ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cái này gầy yếu nữ nhân giang hai cánh tay, giống con đang thương gà mái, cố gắng che chở chính mình ba đứa hài tử. Vị thành niên sẽ tổng như cái nam tử hán ôm đệ đệ muội muội, cố gắng không để cho mình rơi nước mắt, cũng cố gắng hướng mẫu thân trong ngực chen. Hai cái nhỏ hơn hài tử ngay tại khóc, nho nhỏ bàn tay nắm chặt mẫu thân cùng quần áo của ca ca, không ngừng hô hào mụ mụ. Nhỏ nhất muội muội mới 6 tuổi, nước mắt rưng rưng. Nàng xuyên thấu qua mẫu thân khe hở, trông thấy một cái cao lớn người trẻ tuổi đằng đằng sát khí nhìn mình lom lom. Người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, tay run rẩy bên trong mang theo một thanh truy. Ở sau lưng hắn, đứng khuôn mặt tiểu tụy giống cố hoạt thi tờ rẹ xa mama. Đạp bụt, muốn chúng ta phong thích ngươi ông nội linh hồn, ngươi đến tiếp nhận khảo nghiệm để chứng minh chính mình. Thế gian này có quá nhiều người vô dụng, tỉ như trước mắt ngươi một nhà. Giết bọn hắn, ngươi chính là chúng ta người. Bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có Sophia đại tỷ một nhà vị trí có chút sáng ngời. Đã vụt từ trong bóng tối tới gần, nắm bắt truy tay lúc chặt lúc lỏng. Hắn hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm đã phó thác cho trời Sophia đại tỷ, nghe tới đối phương cuối cùng cầu khẩn. Giết ta đi, đừng giết hải tử. Ta thích trộm đồ, thích ham món lợi nhỏ tiện nghi, thích cùng người mắng nhau. Ta có tội, giết ta tốt. Hải tử quá nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng bọn hắn thật rất ngoan, không có phạm qua cái gì sai. Chỉ cần một cái búa xuống dưới, Sophia đại tỷ đầu liền sẽ vỡ thành cặn bã. Lao tu nữ còn tại mê hoặc, đã vụt, vì cái gì do dự? Không muốn cứu ngươi ông nội sao? Lấy bốn cái người vô dụng tính mệnh, đổi lấy ngươi ông nội khôi phục khỏe mạnh, đổi ngươi gia tộc thịnh vượng. Động thủ đi. Đa Vu siết chặt truy, hung ác tiến về phía trước một bước, trong miệng phát ra một tiếng hô quát, cánh tay cao cao giơ lên. Hắn quay người vung mạnh truy, gầm thét đánh tới hướng tờ rẹ xà mama, các ngươi căn bản không nghĩ bỏ qua bất luận kẻ nào. Các ngươi chỉ muốn nhìn chúng ta thống khổ cùng tuyệt vọng. Ta làm sai một lần, sẽ không lại sai lần thứ hai. Ta thả chết cũng sẽ không lại cúi đầu trước các ngươi. Chú ý thế như gió, nện qua tờ rẹ xà mama thân thể. Nhưng đầu đũa xẹt qua một đoàn hư ảnh. Đã vụt cái gì cũng không có để bảo, chỉ đổi đến một trận khàn khàn chế dễ ước. Tốt, rất tốt. Người trẻ tuổi có một bầu nhiệt huyết, để chúng ta đổi một loại phương thức tới chơi cái trò chơi này. Sophia, ngươi muốn bảo hộ con của mình sao? Một cây chủy thủ trống rỗng rơi xuống tại Sophia đại tỷ trước mặt, len ken vang lên, sáng loáng lưỡi đao phát ra hàn quang. Cái này đáng thương mẫu thân đã nhắm mắt chờ chết, nhìn thấy chủy thủ, lại nhìn Davut, nàng một mặt đau thương. Vài giây sau, Sophia đại tỷ nhặt lên chủy thủ, đối mặt người tuổi trẻ trước mắt. Davut hô hấp lần nữa thô trọng, không khỏi nắm chặt truy. Một không gian khác, một cái khác chẳng cảnh. Rẽ nản từ trong bóng tối đi ra, nhìn thấy đứng tại sáng ngời chỗ tỷ tỷ Marlin. Tờ rẽ xà ma ma đồng dạng đi theo phía sau, ồn ào nói, hai chị em các ngươi chỉ có thể sống một cái, hoặc là hai người đều chết. Tự chọn. Nhìn tỷ tỷ cũng không lo ngại, dẫn theo trường kiếm rẽ nản thở phào, chỉ cần có thể thả tỷ ta, ta nguyện ý đi chết. Nhìn thấy đệ đệ xuất hiện, Marlin liền sắc mặt âm trầm. Nghe tới đệ đệ muốn hy sinh chính mình, nàng càng là tật âm thanh mắng, xuẩn, ngươi chết, ta có thể sống sao? Rẽ nản không có cái gì do dự, quay người hướng lao tu nữ vung đem thiểm kim phấn, cũng mau lẹ đâm ra mấy kiếm. Kiếm quang lăng lệ, lại không trúng đích bất luận cái gì mục tiêu. Hai tỷ đệ cấp tốc lưng tựa lưng, cảnh giác chú ý xung quanh. Marlin thuần thục theo đệ đệ bên hông rút ra từ vệ dao găm, gấp rút hỏi, ngươi tại sao chạy tới? Ta muốn cứu ngươi. Chỉ một mình ngươi. Nguyên bản có bốn cái. Ta, Victor, Izit, Đạp Vũ. Nhưng Izit là hắc ám chủ giáo nữ nhi, đem Victor mê đi. Ta cùng Đạp Vũ vì cứu riêng phần mình người nhà, không thể không đầu nhập hắc ám chủ giáo. Hiện tại xem ra, chúng ta bị buộc địch. Rẽ nạn lấy đơn giản nhất lời nói giảng thuật tại sao mình lại xuất hiện tại Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Marlin cũng không có quá nhiều lời vô ích, chỉ đưa tay liếc nhìn trên đầu ngón tay cảnh cáo chiếc nhẫn, hoán hận nói, ma quỷ tín đồ thích nhất đùa bỡn nhân tính, thích xem người thân nhất lẫn nhau tàn sát. Bọn hắn đặt bẫy không phải thật muốn động thủ, mà là muốn theo nỗi thống khổ của chúng ta bên trong hấp thu lực lượng. Cảnh cáo chiếc nhẫn đỏ tươi như máu, nhưng trong giới chỉ còn có một tia màu tím, cứng cỏi bất diệt. Kiên trì, chúng ta còn có thoát khốn cơ hội. Giờ phút này, thời gian tới gần tảng sáng. Thánh nữ tu đạo viện bên trong mấy trăm người đang muốn rời giường, chuẩn bị bắt đầu một ngày lao động. Nhưng khi các nàng mở mắt ra, lại phát hiện thân ở trong bóng tối vô biên. Chỉ là ánh nến không cách nào xuyên thấu mực đậm hắc ám, liền sắp dâng lên mặt trời cũng vô pháp đem hắn xua tan. Hoàn cảnh quen thuộc không còn sót lại chút gì, tu đạo viện người đang kinh hoàng bên trong đứng trước từng cái lựa chọn nan đề. Duy nhất không nhận cái này hắc ám ảnh hưởng chính là cô gái mù Juliet. Nàng từ nhỏ đã chưa thấy qua của mình, đối với hắc ám đã tập mãi thành thói quen. Nàng không có hoảng hốt, không có bối rối, lâu dài dựa vào ngón tay chạm đến tại trong tu đạo viện hoạt động. Kết thúc ban đêm trực ban, cô gái mù đang định về ký túc xá nghỉ ngơi. Trong tu đạo viện lại vang lên liên tiếp không ngừng tiêu thảm. Các tu nữ la lên lẫn nhau danh tự, lại tại lão đảo bên trong kích phát giữa lẫn nhau mâu thuẫn, ngày thường nho nhỏ bất mãn dần dần hóa thành vô giải cửu hận. Làm cô gái mù trở lại ký túc xá, cùng ở khác mấy tên thực tập tu nữ ngay tại cãi nhau, ngày thường các nàng tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, đừng nói cãi nhau, nói chuyện cũng sẽ không lớn tiếng. Các ngươi đang làm cái gì? Cô gái mù còn không biết xảy ra chuyện gì. Nàng chẳng ngang đi vào ý đồ điều giải đồng bạn ở giữa mâu thuẫn, lại tại trong xô đẩy bị trục xuất ký túc xá. Chửi rủa chính thăng cấp nhanh chóng, các tu nữ thái độ khác thường cơ lấy trong tay bất luận cái gì vật phẩm, trong bóng đêm tử đấu. Dừng lại, dừng lại. Đơn giản la lên không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, tu đạo viện cơ hồ mỗi cái gian phòng đều tại cãi lộn đánh nhau. Cô gái mù lảo đảo trở tới, muốn tìm cái có thể làm chủ cao giai tu nữ tiến hành thông báo. Cũng không đợi nàng tìm tới ai, liền nghe tới có cái meo meo gọi tiếng, hụ chết chấm, địa phương quỷ quái này còn có người bình thường sao? Chấm chạy một đêm, thật vất vả tiến vào đến, đã nhanh mà chết. Có người hay không có thể cho uống miếng nước? Là ai? Cô gái mù nghe tới thanh âm, vô ý thức sờ lên, ngài tốt, có gì cần, có lẽ ta có thể giúp đỡ. Cuối cùng đụng phải người bình thường. Nhanh, 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 đem chấm ôm. Chấm bốn chân đã mệt như nhũ ra. Cô gái mù sờ nửa ngày mới phát hiện nói chuyện chính là con mèo, đưa tay ôm một cái, đặc biệt nặng, ngươi làm sao lại nói chuyện? Đừng hỏi, tình huống bây giờ vạn phần khẩn cấp, một khắc không dung chần chờ. Trước cho chấm rót cốc nước. Cô gái mù phục tùng quen, vội vàng tại tu đạo viện hành lang tìm cái bình hoa, rút cắm hoa. Ngừng, chấm không uống loại này cách đêm tiểu nước. Có hay không đốt lên qua nước ấm? Nếu không bỏng miệng lại không quá lạnh. Yêu cầu này thật hà khắc. Cô gái mù dứt khoát tự tuyệt, không có. Vậy có hay không nhìn thấy chấm hoàng gia bãi tắm tổng quản, một cái gọi Victor tiểu tử, hắn hẳn là vừa bị bắt vào đến không bao lâu. Là cùng ý dịch đồng thời trở về sao? Đúng đúng đúng, chính là bị cái kia ác nữ đánh lén đồ đần. Hắn ham muốn ý dịch sắc đẹp, đáng đời không may. Hắn dưới đất phòng xương tội. Cô gái mù ôm mèo, sờ lấy tường, từng bước một tiến về giam giữ Chu Thanh Phong địa lao. Trong tu đạo viện đã loạn thành một bầy, đánh nhau chửi rủa động tĩnh càng ngày càng kịch liệt. Tiêu thảm, chửi mắng, xô đẩy, đồ dùng trong nhà cùng dụng cụ khuynh đảo tổn hại thanh âm liên tiếp không ngừng. Cô gái mù cùng mèo quýt tránh đi ven đường tranh chấp, tìm tới ngay tại phòng giam hàng rào sắt về sau mặt mày ủ rũ thiếu niên. Điêu dân, ngươi cũng có hôm nay. Nhìn Chu Thanh Phong tại trong tù giam giữ, mèo quýt nhảy lên nhảy cách cô gái mù ôm ấp, hay là muốn chấm tới cứu ngươi. Địa lao cũng bị nồng đậm bóng tối bao trùm, Chu Thanh Phong cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng cô gái mù trước đó cho ngón tay hắn bôi lên ma dược, hắn có thể sử dụng ngón tay cảm giác. Nghe tới mèo quýt thanh âm, Chu Thanh Phong cũng thật bất ngờ, chật lơ. Làm sao ngươi tới? Ta ôm nó đến. Cô gái mù đáp. Tu đạo viện này sẽ loạn cực, ta muốn tìm người bẩm báo, vừa vặn gặp được cái này sẽ chỉ nói chuyện mèo. Chu Thanh Phong sờ sờ mèo quýt đầu, con mắt của ngươi còn có thể thấy rõ xung quanh. Mèo quýt rất đắc ý, chấm con mắt có thể xem thấu âm dương, chỉ là tà ác tấm màn đen tính là gì? Trước đó Chu Thanh Phong nói cái gì tuyệt không rời đi địa lao, hiện tại địa lao muốn biến thành tử lao, nếu ngươi không đi chính là ngốc. Juliet, tu đạo viện hẳn là ra biến cố lớn, mau mở ra cửa nhà lao. Phòng xương tội cửa nhà lao chìa khóa ở trên người tờ rẹ xà mama. Cô gái mù cũng rất sốt ruột, cần phải nàng tay không mở khóa lại là bạn bạn làm không được. Còn có cái gì những biện pháp khác mở ra cửa nhà lao sao?
Không có.
Cô gái mù nghĩ, còn nói thêm, bất quá ta cái này có đầu dây chuyền. Y dịch muốn ta ngày mai chuyển giao cho ngươi. Nàng nói bạn nhất ngươi ra không được, dây chuyền này có thể giúp ngươi thoát khốn. Là đầu kia chuyển kỳ dây chuyền, tình thương của cha kéo dài. Dây chuyền vào tay, Chu Thanh Phong lập tức khởi động. Thiếu niên lực lượng tăng lên gấp đôi, nhanh nhẹn tăng lên 50 lại trong tay nhiều một thanh cương kiếm. Tiện tay vung lên, cương kiếm bổ vào cửa nhà lao hàng rào sắt bên ngoài ổ khóa bên trên. Đồng khóa loảng xoảng một tiếng bị bổ ra. Chu Thanh Phong đẩy ra cửa nhà lao, để cô gái mù ôm lấy mèo quýt, hoán hận hỏi, xấu đến chết lão tu nữ ở đâu? Cô gái mù lắc đầu, ta không biết. Lúc này ta hẳn là sẽ ký túc xá nghỉ ngơi, tờ rẹ xa mama. Cũng hẳn là muốn nghỉ ngơi đi. Chỉ sợ lao ra hỏa kia không cần nghỉ ngơi. Chu Thanh Phong rút kiếm rời đi địa lao, dựa vào mèo quýt nhắc nhở, cùng lấy tay đợi mắt ma dược quan sát. Cô gái mù nhẹ nhàng dắt thiếu niên tay, hai người tạo thành càng tốt đẹp cảm giác. Nàng thấp giọng nói, Victor các hạ, có thể hay không giúp ta một chút những cái kia tu nữ tỉ muội? Các nàng không biết tại sao đang vì một ít sự tình cãi lộn, thậm chí ra tay đánh nhau. Mèo quýt bật đáp, các nàng là bị cái này tà ác hắc ám ảnh hưởng tâm trí, bị kích phát nhân tính mặt tối. Chỉ cần tìm được phóng thích hắc ám người, giải quyết hết nàng liền tốt. Phóng thích hắc ám người có chỗ tốt gì? Bởi vì thù hận mà chết vào trong bóng tối càng nhiều người càng thảm, nàng liền sẽ càng mạnh. Chu Thanh Phong nhất thời không biết đi nên đi cứu không may vô tội tu nữ, còn là đi tìm chế tạo chàng thai nạn này lao tu nữ. Trong bóng tối một tiếng khặc khặc quái khiếu giải quyết cái vấn đề khó khăn này có cái mặc tu nữ phục tiểu thụy thân ảnh đang đến gần. Đại quýt meo một tiếng, xù lông hét to, điêu dân, cẩn thận phía sau ngươi. Một đạo thanh hôi ác phong mau lẹ đột kích. Chương 57. Các tu nữ nếu là thực thể đột kích, Chu Thanh Phong một kiếm vỗ tới chính là. Nhưng một trận sen lẫn thanh hôi ác phong đối diện mà đến, hắn chỉ có thể mang cô gái mù nhanh chóng tránh ra, cũng lộ ra thần lực đèn lồng. Hỏa chủng sinh ra ánh sáng quả nhiên không giống bình thường, cuối cùng đâm xuyên cái này mực đậm hắc ám, chiếu sáng tu đạo viện âm trầm hành lang. Đối diện xuyên tu nữ phục rõ ràng là đầu quái vật. Hắn làn da khô héo, khuôn mặt mơ hồ, môi nát giữa, răng trần trụi, cánh tay đã thành lợi chảo, chỉnh thể không thành hình người. Mèo quýt thấy chi sù lông, meo meo gọi bậy, người tới, cứu giá, đừng để nó tới. Thần lực cường quang xuống, tu nữ quái vật thân thể toát ra khói trắng, trong kêu thảm chợt lóe lên rồi biến mất, chợt nhanh chóng. Chu Thanh Phong mang cô gái mù cũng không tiện truy, chỉ có thể đem đèn lồng bốn phía chiếu sáng, để phòng bị đánh lén. Cái này đèn lồng có thể sáng bao lâu? Mèo quýt hỏi cái mấu chốt. Bực này có thể xua tan tà ác hắc ám vật phẩm tốt thì tốt, nhưng tiêu hao tất nhiên to lớn. Đại khái một giờ. Chu Thanh Phong đánh giá một chút, mỗi gia pháp thần lực chỉ có thể duy trì đèn lồng chiếu sáng khoảng chừng nửa phút. Hắn còn thừa thần lực vẫn chưa tới 50 gia pháp. Ta linh đang đâu? Bị người lục soát đi. Như vậy trước đi cứu bị nhốt vô tội tu nữ, các nàng khủng hoảng cùng tuyệt vọng ngay tại cường hóa âm thầm ẩn tàng quái vật. Nhất là cứu những kia tuổi trẻ xử nữ, huyết nhục của các nàng cùng linh hồn thụ nhất ma quỷ yêu thích. Mèo quýt chỉ do mấu chốt, Chu Thanh Phong tự nhiên làm theo. Nhưng hắn kỳ quái hỏi một câu, tu nữ chuyên môn phụng dưỡng thần linh, chẳng lẽ còn có không phải xử nữ? Lời này hỏi được cô gái mù túi lầu xuống. Dẫn đường đồng thời hơn nửa ngày mới gạt ra một bản văn, tu đạo viện sinh hoạt rất khắc khổ, nhưng mỗi tháng sẽ có giáo sĩ đến giao lưu thần học. A, rõ ràng, nhân viên thần chức cũng là người, buồn kẻ sinh hoạt cần điều hòa. Mèo quýt còn bổ túc một câu, phụ dưỡng thần linh người, dục vọng xa so với người bình thường lớn, có thể sẽ chơi. Cô gái mù đầu thấp hơn, yếu ớt giải thích nửa câu, không, không phải. Chí ít không hoàn toàn là. Chu Thanh Phong đội vã hướng tu đạo viện ký túc xá chạy, địa vị thấp nhất thực tập tu nữ hiện tại quyết định mấu chốt thắng bại. Lão tử hiện tại muốn đi bảo vệ những cái kia tu nữ tỉ tỉ trong trắng. Nghĩ đến cái này sứ mệnh quang linh cùng thần thánh, Chu đại gia dưới chân nhanh chóng, cơ hồ kéo lấy cô gái mù đi. Vô luận phim còn là anime, tu nữ luôn luôn khảo nghiệm nhân vật chính một cửa ải khó. Chu Thanh Phong đối với tu đạo viện thượng tầng tu nữ đã hết hy vọng, nhưng đối với trẻ tuổi thực tập tu nữ còn ôm lấy một tia ảo tưởng. Dọc theo con đường này, xuyên tu nữ phục quái vật lúc tránh lúc hiện, lại luôn bị đèn lồng cường quang xua đuổi, nhất thời không cách nào tới gần. Thực tập tu nữ địa vị thấp, ở tại tu đạo viện góc tây bắc một hàng hai tầng trong nhà gỗ. Chu Thanh Phong lúc chạy đến, mười mấy gian trong phòng binh đấy bang lang vàng cái không xong. Hắn vội vã đuổi tới căn phòng thứ nhất trước, một cước đá văng cửa gỗ. Đèn lồng chiếu sáng trong phòng. Năm sáu cái trẻ tuổi tu nữ đánh đầu đầy là máu nắm chặt tóc, bạt hai, xé quần áo, đầy đất lăn lộn. Thiếu niên nhanh chóng nhìn lướt qua, thất vọng. Phòng đối diện bên trong tu nữ đến nói, xua tan hắc ám cùng tuyệt vọng kia sáng chính là cứu tinh. Khủng hoảng biến mất, lý trí trở về, các nàng tại trong tia sáng đối mắt nhìn nhau, mới biết chính mình đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Ngươi là ai? Các tu nữ cùng kêu lên hỏi. Cô gái mù đáp, đây là Victor các hạ. Tu đạo viện lọt vào hắc ám xâm nhập. Hắn là đến cứu vớt chúng ta. Mạo hiểm giả. Hoa. Được cứu vớt thực tập tu nữ cùng kêu lên reo họ, nhanh chóng xông tới, mang cảm kích dâng lên ôm và hôn môi. Đừng, 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 mọi người đừng lãng phí thời gian. Chu Thanh Phong kinh hãi, liền vội vàng xoay người, hướng căn phòng thứ hai đạp một cước. Chuyện giống vậy lần nữa phát sinh, không lớn trong phòng bảy biện hai hàng cao thấp giường. Năm sáu cái trẻ tuổi thực tập tu nữ lấy khó coi nhất tư thế đánh máu me đầy mặt, cũng tại thần lực tia sáng chiếu xuống khôi phục thanh tỉnh. Các nàng tuổi tác tại 15 đến chừng 20 tuổi, cao giọng ca ngợi thần linh phái tới cứu tinh, cũng không keo kiệt cảm kích. Chu Thanh Phong chưa từ bỏ ý định, cẩn thận quan sát các tu nữ mặt cùng dáng người, sau đó lần nữa thất vọng những này tu nữ quá thuần thiên nhiên. Mọi người đừng hốt hoảng, giữ vững tỉnh táo.
A, ta đều nói giữ vững tỉnh táo.
Bị giải cứu tu nữ lần lượt tiến lên, thay nhau đối với nhỏ cứu tinh hôn ôm một lần, mặc kệ thiếu niên như thế nào kháng cự đều không cách nào thoát khỏi.
Không có khả năng, ta không tin.
Chẳng lẽ ta tại cái này tu đạo viện gặp phải cái thứ nhất tu nữ chính là xinh đẹp nhất? Cái này tu đạo viện nhận người chẳng lẽ là võ đại lang mở tiệm chuyên môn tìm lệch lên nước táo hay sao? Chu Thanh Phong càng không tin, hiện thực càng cho hắn trọng kích. Hắn đem mười mấy gian ký túc xá cửa phòng đá băng, giải cứu mấy chục tên trẻ tuổi thực tập tu nữ, tiếp nhận hơn trăm lần ôm và hôn môi. Tại mặt đều sắp bị thân xương dưới tình huống, hắn cuối cùng xác nhận, mù mắt tu nữ rủ lì ẹt là thực tập tu nữ bên trong nhan giá trị cao nhất. Thương thiên à, chỉ từ cái này máu mới chiêu mộ tình huống nhìn, tu đạo viện quả nhiên là tấm màn đen trùng điệp tội ác chi địa. Tu đạo viện tầng quản lý đấu kỵ người tài, lòng dạ nhỏ mọn, hèn hạ bẩn thỉu. Các nàng mắt mù sao? Rất đáng hận, địa phương quỷ quái này nhận người thời điểm có phải là thu tiền? Hoàn toàn không nhìn phẩm chất. Thực tập các tu nữ đem thiếu niên đoàn đoàn vây quanh, khẩn cầu hắn lưu lại bảo vệ mình, cứu vớt chính mình. Chu đại gia nơi nào chịu làm? Hắn hiện tại tình nguyện đi cùng quái vật đánh cũng không muốn đối mặt mấy chục hào như lang như hổ thực tập tu nữ. Chư vị, các ngươi được cứu, còn có những người khác bị nhốt trong bóng đêm cần cứu vớt đâu? Chu Thanh Phong vì thoát thân, cái gì mê sảng cũng dám nói. Hắn lặng lẽ hỏi Mẹo Quýt, chúng ta bây giờ có hay không có thể đi thẳng một mạch? Tu đạo viện thế lực tà ác phong bế sáng cùng tối, ngươi bây giờ căn bản ra không được. Xong đời, đường lui đều không có. Cô gái mù đứng ra đề nghị, bọn tỉ muội, để chúng ta cầu nguyện đi, cầu nguyện anh hùng của chúng ta có thể đánh tan cái này hám. Thực tập tu nữ cái khác sẽ không, cầu nguyện lại là sở trường cho hay. Hoàng hốt cùng tử vong trước mặt, các nàng rất tự nhiên buông xuống thường ngày tạp niệm, toàn tâm toàn ý quán chú tinh thần của mình. Cô gái mù đi đến thiếu niên bên người, thấp giọng hỏi, Victor, tên thật của ngươi là cái gì?
A,
nhất định phải nói sao? Chúng ta không biết cái này hắc ám phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng nó khẳng định vô cùng cường đại. Chúng ta muốn giúp ngươi. Có lẽ cái này quyết định chính nghĩa cùng tà ác ở giữa thắng bại.
Yên tâm, ngươi chỉ nói cho một mình ta là được.
Ta gọi Chu Thanh Phong. Thiếu niên cáo chi chính mình tên thật, trong tay được đến cô gái mù đưa tới một bình ma dược, cùng đối phương một câu, uống xuống nó, ngươi bị thương hại để cho tất cả tham dự cầu nguyện tu nữ cùng một chỗ gánh chịu. Nhưng đừng nói cho bất luận kẻ nào, đây là hàng cấm. Cô gái mù tại giao ra ma dược lúc, ngữ điệu hơi có chút run rẩy, phản phất đem chính mình thân ra tính mệnh phó thác người khác. Thiếu niên tiếp nhận ma dược không thế nào do dự, mở bình dương cái cổ uống xong. Thuốc này tựa hồ không có tác dụng lớn gì, thẳng đến cô gái mù bắt đầu dẫn đầu tất cả thực tập tu nữ cùng một chỗ ngâm sướng. Chu Thanh Phong thể nội hỏa trùng đột nhiên tăng vọt, thần lực vẫn chưa gia tăng, nhưng hắn uy năng tăng lên mấy lần. Bầu trời phảng phất một vệt ánh sáng rơi xuống, đem chăm chú đoàn kết thực tập tu nữ bao phủ. Thời khắc sinh tử, các nàng tại thành kính cầu nguyện, trước nay chưa từng có thành kính. Chân thành mong ước trong tay thiếu niên cương kiếm có thể đâm rách bao phủ hắc ám, vì đại địa một lần nữa mang đến quang minh. Chu Thanh Phong trong tay đèn lồng độ sáng cũng tăng lên rất nhiều, chiếu xạ phạm vi càng rộng càng sâu. Cô gái mù cao giọng cổ vũ nói, "Victor, đi cứu vớt những người khác. Trong tu đạo viện khẳng định còn có người thiện lương đang khổ cực chờ đợi. Đi đem các nàng đưa đến trong chúng ta đến."
"Biết."
Chu Thanh Phong quay người hướng tu đạo viện trung ương giáo đường đi đến, nơi đó hắc ám nhất là đậm đặc, thế lực tà ác mạnh nhất. Mèo Quýt không thể không chính mình rơi xuống đất chạy chậm, theo thật sát thiếu niên sau lưng, "Điều dân, đừng đem chấm bước xuống." "Chấm cũng muốn đi." Thần lực đèn lồng kia sáng chiếu xạ phạm vi mở rộng gần gấp đôi, có thể nhìn thấy hóa thành quái vật tu nữ tuyệt không phải một hai cái. Làm Chu Thanh Phong hướng trung ương trước giáo đường tiến vào, lập tức có 4-5 cái quái vật tu nữ đứng ra, toàn thân quần quần khói đen, chống cự đèn lồng cực quang.
"Victor, ngươi là quy thuận thuận sao?
Quy xuống, phục tùng tại hắc ám, chúng ta có thể để ngươi trở nên càng mạnh." Chu Thanh Phong bước nhỏ chạy mau, ra tốc vọt tới trước, trong lúc hô hấp tới gần đến mấy cái quái vật tu nữ trước mặt, huy kiếm chém vào. Quái vật tu nữ cánh tay hóa thành mấy cái roi ra, hung dữ rút ở trên người Chu Thanh Phong, ba mấy lần đem hắn cho rút đi về.
"Quy xuống đất, phục tùng, ngươi không có phần thắng."
Chu Thanh Phong bị rút phịt 8 mét, trung điệp quẳng xuống đất. Ngay tại cầu nguyện thực tập các tu nữ cũng phát ra kêu đau. Nhưng đau đớn càng thêm kích thích thực tập tu nữ dục vọng cầu sinh, các nàng cảm thấy thống khổ còn trong phạm vi chịu được, cầu nguyện tín niệm càng thêm kiên định. Chu Thanh Phong bật lên thân, lấy tốc độ nhanh hơn mà tới. Lại là mấy đầu huyết đục hóa thành roi đánh tới, hắn né tránh một đầu hai đầu, bị ba đầu bốn đầu rút chúng. Thiếu niên lại một lần bị đánh lui, chiến quả là cương kiếm chém đứt đầu thứ 5 roi ra, đối diện quái vật tu nữ thiếu một cánh tay. Được gây roi ra tại mặt đất có rúm, rất nhanh hóa thành một cái khô héo cánh tay, tựa hồ muốn trở lại bản thể một lần nữa kết hợp. Chu Thanh Phong sáng lên đèn lồng hướng về phía trước chiếu. Cương quan xuống, quái vật tu nữ lấy khói đen chống đỡ, tay gãy thì dần dần hóa thành một phấn, tiêu tán.
Lao tử liệu đến lên.
Chu Thanh Phong lần nữa đứng dậy, thuần lấy tốc độ ngạnh sông. Bởi vì đối phương nhiều người, ra vẻ là tự rước lấy đủ. Quái vật tu nữ rất nhanh chia hai bộ phận, ba người cuốn lấy thiếu niên, hai người đi công kích cầu nguyện bên trong thực tập tu nữ. Trẻ tuổi thực tập tu nữ tụ thành một đoàn, lấy chỉnh tề cầu nguyện đối kháng hắc ám tà niệm ăn mòn. Ở trước mặt đối với công kích, các nàng đồng dạng là tập thể tiếp nhận, cắn răng gắng gượng. Chu Thanh Phong chợt tới chợt lui tốc độ nhanh, xem xét đối thủ chia hai bộ phận, trực tiếp công kích lên người ít một nhóm. Làm cương kiếm rốt cục đâm vào một tên quái vật tu nữ phía sau lưng, đối phương đầu 180 độ xoay chuyển, đưa tay liền bóp chặt thiếu niên cái cổ, cũng đem hắn nhấc lên.
"Victor, ngươi thương hại không được chúng ta. Vận mệnh của ngươi đã chú định."
Chúng kiếm quái vật tu nữ phát ra khàn giọng gọi, khiến lòng người phiền ý loạn. Chu Thanh Phong bị tóm lên đồng thời, dứt khoát trở tay bắt lấy đối phương, cũng bắt đầu dùng hỏa chủng ý đồ nhóm lửa đối phương. Nhưng cái này vô hiệu. Victor, ngươi sai. Ta không có linh hồn tạo điều kiện cho ngươi thiêu đốt. Quái vật tu nữ mở ra một tấm miệng to như chậu máu, ngược lại là ngươi, muốn bị ta thôn phệ. Có như vậy một hai giây, Chu Thanh Phong sắc thực hoàng hồn. Đối phương miệng lớn xấu xí mà đáng sợ, đừng nói bị thôn phệ, dù cho nghe chiếc kia thối liền có thể người chết. Ai? Thở dài một tiếng theo tinh giới truyền đến. Ghé vào vách quan tài bên trên hài sẽ tại đọc qua hồ sơ, phát hiện thẩm phán mục tiêu linh hồn đã bị thế chấp cho địa ngục ma quỷ. Luật pháp chi thần cũng muốn tuân thủ khế ước, thế chấp vật phân phối phải có cái tới trước tới sau. Trừ phi, mèo quýt từ trong bóng tối này ra, chấm lấy bờ gì tạm ni ạ quốc vương danh nghĩa, hành xử chủ vật chất giới giao cho trọng tài quyền. So sánh hạ vị diện chủ nợ, chủ vật chất giới chủ nợ đối với bản giới trái quyền có cao hơn thanh tắc quyền lợi. Theo cái này âm thanh phán quyết, theo địa ngục truyền đến một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. Một tấm từ ma quỷ ngữ viết khế ước chống rông hiện hiện, sau đó ở trước mặt Chu Thanh Phong bị xé vỡ nát. Chúng kiếm quái vật tu nữ lập tức phát ra tiếng kêu thảm, hỏa chủng rốt cục đem hắn nhóm lửa. Tuổi gia tăng 20 gia pháp. Chương 58. Thanh tẩy khế ước bị hủy. Địa ngục một vị nào đó không biết tên ma quỷ phẫn nộ lấy ở đâu đứa nhà quê dám đoạt thức ăn trước miệng quọng, tạo phản hay sao? Tu đạo viện hắc ám càng thêm nồng đậm, cảm giác gáp bách thẳng bức trong lòng. Thần lực đèn lồng chiếu sáng phạm vi thu nhỏ hơn phân nửa, bị gắt gao hạn chế. Thẩm phán, ngươi dựa vào cái gì thẩm phán? Ngươi nghèo đói bẩn, người giàu có tiêu xài, dân đen như chó, quyền quý khoe oai, kẻ yếu kêu rên, cường giả vô tội. Đây chính là nhân tính. Ngu dốt phàm nhân, cùng nó là buồn cười chính nghĩa hy sinh, sao không vì chính mình mà sống? Ngươi làm thực hiện con đường của ta, thuận theo ta lý. Trong hư không truyền đến xuyên qua vị diện ngôn ngữ, giống như núi cao đặt ở tu đạo viện trái tim của mỗi người. Vừa mới còn uy phong lẫm liệt mèo quýt mèo mèo trực hiếu, lông dựng đứng lên, cái đuôi nhếch lên, nhè răng trợn mắt. Tập thể cầu nguyện thực tập tu nữ tiếp nhận nặng nhất áp lực, từng cái miệng mũi chảy máu, tiếng kêu rên liên hồi. Đã có người tín tâm dao động, sắp sửa sụp đổ. Liền ngay cả làm cầu nguyện quốc cán, cô gái mù dụ Liet nội tâm cũng nhận mặt trái tâm lý xâm nhập. Như thế gian có chính nghĩa, vì cái gì ngươi thụ nhiều như vậy khổ lại thu hoạch không nhiều, thượng vị giả không có chút nào làm lại hưởng thụ hết thảy. Ngươi ngươi tự tư, ngươi vì cái gì không tự tư? Ngươi thụ nhiều như vậy áp bách, hợp lý sao? Đương nhiên không hợp lý. Đủ loại lòng chua xót xông lên đầu, cô gái mù đầy mình ủy khuất. Một cái mù lòa sinh hoạt tại cái này hỏng bét thế giới, trời sinh bị người xem thường, không biết chịu lấy bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội. Hắc ám khí tức chạm đến cô gái mù bên ngoài thân, nàng đột nhiên mở mắt ra, song đồng tĩnh mịch, có vòng xoáy hình thành. Địa ngục ma quỷ ngược lại cười to, bù rốt phàm nhân, bằng các ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng dám cùng người một nhà tính mặt tối đối kháng. Nhưng cuồng vọng trong tiếng cười, mấy đạo xanh mênh mang mắt xích thiểm điện theo Chu Thanh Phong thể nội phong thích. Cương đại dòng điện tiến lên mấy mét liền phân nhánh, cho đến cấu thành một tấm bán kính 30m lưới điện. Lưới điện bên trong, tất cả sinh vật có trí khôn đều tiếp nhận điện giật ý chí kiểm định. Dòng điện chạm đến cô gái mù, lông tóc không thường, lại khắc chế hắc ám đối với nàng đầu góc xâm nhập, trong hai con ngươi vòng xoáy tùy theo tán loạn. Cái khác thực tập tu nữ phần lớn như vậy, một số nhỏ cảm thấy rất nhỏ chết lặng, ngược lại để đầu náo thanh tỉnh. Tại lưới điện một chỗ khác, trong bóng tối 5-6 cái hóa thành quái vật lớn tuổi tu nữ cũng không thể tránh né. Nhưng các nàng bị dòng điện đánh trúng liền nhận nhiều lần xung kích, hoặc cứng ngắc hoặc run rẩy, không thể thoát khỏi, không thể động đậy. Tinh rồi sẽ không dám thất lễ, đội vàng lật ra hồ sơ, lấy siêu cao ngữ tốc liệt kê từng cái tội nhân với gắt. Tham ăn, dâm loạn, lười biếng, đố kỵ, tự tư, ngạo mạn. Tất cả nhân viên thần chức tuyệt không nên có tội, những này hóa thành quái vật lớn tuổi tu nữ một cái không rơi. Vài điểm hỏa trùng dọc theo lưới điện bay ra, rơi tại quái vật tu nữ trên thân, giống như đụng phải xối xăng củi khô, bụt một chút nổi lên trùng thiên thế lửa. Thẩm phán, mắt xích thiểm điện chuyên môn dùng để một lần tính giải quyết số lượng đông đảo người có tội. Trong toàn bộ quá trình, Chu Thanh Phong nhất định phải giống đọc thanh tiến độ, thẳng tắp đứng bất động. Một mũi tên theo 30m bên ngoài bắn nhanh mà đến, chính giữa thiếu niên ngực. Hắn cảm thấy tim kịch liệt đau nhức, thực tập tu nữ bên kia cũng đi theo kêu đau. Vốn nên xuyên qua thiếu niên ngực công kích, bị tập thể ngăn kháng, giống như có mũi tên cắm tiêu treo ở trên người hắn. Theo sát lấy thứ hai mũi tên xuất hiện, mục tiêu là thiếu niên đầu. Hắn nhanh nhẹn nghiêng nghiêng đầu, tránh ra. Sau đó thứ ba chi, thứ tư mũi tên. Thanh tiến độ đọc dây cuối cùng kết thúc, quái vật các tu nữ tại hỏa chủng trước mặt bị thiêu thành cho tàn. 20 gia pháp, 25 gia pháp, 20 gia pháp. 6 cái quái vật tu nữ cung cấp tổng cộng 130 gia pháp thần lực. Giảm đi tiêu hao, chỉ toàn kiếm 80 gia pháp. Đại bổ, Tráng Dương. Chu Thanh Phong lòng tin tăng nhiều, không để ý trong bóng tối còn có quái vật cung thủ tập kích quấy rối, dẫn theo cương kiếm hướng trong tu đạo viện ương giáo đường đánh tới. Nơi đó là địch nhân hang ổ giáo đường tượng một đại môn bị một cước đạp không ra, bên trong giống như bị chốt lại. Trong giáo đường, tờ rẻ xà ma ma bản thể trôi nổi tại mái vòm chỗ cao, xuyên thấu qua khảm nạm tông giáo hội họa màu cửa sổ, oán độc nhìn chằm chằm bên ngoài đạp cửa tiểu tử kia. Ai đem tiểu tử này thả ra? Thế là ma ma ánh mắt hướng nơi xa nhìn, mấy chục cái vốn nên tại nghi kỵ cùng oán hận bên trong tử đấu không nghỉ thực tập tu nữ tụ tập lại vì đạp cửa tiểu tử chỗ dựa, song phương lẫn nhau hiệp trợ, lẫn nhau cứu rỗi, thiếu ai cũng không được thúc đẩy tất cả những thứ này. Cô gái mù liền thành ma ma cái đinh trong mắt. Mama, tiểu tử kia tiến đến. Một tên quái vật tu nữ hướng tờ rẽ xả mama rít gào lên. Chu Thanh Phong gấp đôi cường hóa lực lượng cũng đạp không ra mấy tấc dày chốt cửa. Đã giáo đường cửa chính phong bế, hắn liền nện cửa sổ. Làm thiếu niên đầu theo cửa sổ chui ra, mấy cái quái vật tu nữ lặng lẽ tới gần, mang roi ra, dịu, cung nỏ chờ ở nơi đó. có thể gánh tổn thương lại như thế nào? Kiến nhiều cắn chết voi, chỉ cần công kích đủ nhiều, luôn có thể làm thịt cái này tới quấy rối tiểu tử. Tờ Rẹ Xà Ma Ma lại kinh hô ngăn cản, lùi lại, không thể chống cự thiểm điện tổn thương cấm chỉ tới gần tiểu tử kia, xa xa bắn hắn. Cái này nhắc nhở quá muộn. Theo Chu Thanh Phong cùng đi chính là thần lực đèn lồng cường quang, khắc chế sinh vật tà ác tới gần. Theo sát lấy mắt xích thiểm điện xuất hiện lần nữa, cũng cấp tốc tại giáo đường đại sảnh lan tràn. Thiếu niên vô cùng khó coi tư thế bị kẹt tại trên cửa sổ, tiến vào rằng có bất động đọc dây trạng thái. Trước người hắn là mấy tên ý đồ công kích quái vật tu nữ, bị điện giật tiến tối lưỡng nan. Giáo đường bên ngoài, không biết tên cung thủ hướng Chu Thanh Phong cái mông tiếp tục chuyển vận, liên xạ hắn 4-5 mũi tên. Thiếu niên nhịn một chút coi như, nhưng tập thể tiếp nhận tổn thương thực tập các tu nữ phảng phất bị thấu giống như, cùng nhau phát ra kêu đau, tiếp tục không ngừng loại kia. Thật sự là quá khó nhịn. Gia hỏa này là ta gặp qua ngốc nhất. Mèo Pít nhìn thấy thiếu niên cái mông thành cổ địa, hung hăng lắc đầu. Điều dân nếu là không cung cấp đầy đủ cá khô nhỏ, chớ muốn để sử quan ghi lại giờ khắc này, về sau viết hồi ký lúc khẳng định cần dùng đến. Khó coi thì khó coi, hữu hiệu liền tốt. Lần thứ hai mắt xích thiểm điện lại xử lý 4 tên quái vật tu nữ, chỉ toàn thu hoạch 30 gia pháp. Có thể cùng ma quỷ ký kết khế ước tu nữ cũng không phải vô cùng vô tận, cái này thời gian nháy mắt đã bị thiếu niên chơi chết 11 cái, tổn thất không nhỏ. Cái này hoàn toàn là bị gắt gao khắc chế mới có như thế tình trạng. Chu Thanh Phong tay chân bụng bể bỏ vào giáo đường, đèn lồng chiếu sáng mái vòm đại sảnh. Bị hỏa trùng bị bỏng quái vật tu nữ hóa thành mấy cỗ xương khô, đổ vào đại sảnh ghế dài bên cạnh. Có khác mấy cỗ thi thể đổ vào vũng máu bên trong, hẳn là lần này sự kiện người bị hại. Hướng bên trong đi, đại sảnh hai bên có cung cấp tu nữ thường ngày cầu nguyện phòng đơn. Mỗi cái phòng đơn chỉ dùng rèm vải che lấp. Cái thứ nhất phòng đơn, hai tên trưởng thành tu nữ kịch đấu mà chết. Cái thứ hai phòng đơn, một chết một bị thương, thủ thương đang bị hắc ám xâm nhập, da thịt đã khô héo. Hỏa trùng một điểm, đem hắn hóa thành củi. Làm Chu Thanh Phong dùng kiếm chống mở cái thứ ba phòng đơn rèm vải, một thanh truy tử bên trong nện đi ra. Đạp bụt. Cao tráng thợ rèn chi tử máu me khắp người, trên thân có bao nhiêu vết dao chém, tinh thần lâm vào điên cuồng dị thường. Hắn không ngừng vung mẩy truy, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần, thẳng đến bị thần lực kia sáng tỉnh lại lý trí, nghẹn ngào hô, "Victor!" Thợ rèn chi tử tinh thần kéo căng đến cực hạn, nhận ra Chu Thanh Phong về sau tùy theo bưng lỏng, thoát lực ngồi sập xuống đất. Đen lông chiếu sáng phòng đơn, xẹo tổng ba huynh muội run rẩy núp ở nơi hẻo lánh. Mẹ của bọn hắn cái cổ bị cắt, ngã trong vũng máu. Nhìn ánh mắt của thiếu niên nhìn mình, đã vụt đội vàng thanh minh nói, "Không, không phải ta làm. Nữ nhân này nghĩ công kích ta, nhưng ta không trả tay. Nàng cuối cùng ra ảo giác, có người dẫn dụ nàng giết chết con của mình. Nàng nhịn không được, thế là tự sát." Victor Kaka. Ba đứa hài tử nhận ra Chu Thanh Phong, gào khóc đập ra đến ôm thiếu niên ủi, khóc lóc kể lể chuyện mới vừa phát sinh. Theo bọn nhỏ thuyết pháp, mẫu thân đúng là tự sát. Nàng không chịu nổi ma quỷ mê hoặc, trước hướng đạo vụt công kích, không có kết quả, lại bị buộc sát hại hài tử, không đành lòng, thế là tự sát cầu được giải thoát. "Đi theo ta." Đạo vụt, đoạn hậu. Chu Thanh Phong mang đèn lồng đem giáo đường đại sảnh hai bên tất cả phòng đơn toàn lục soát một lần, cứu ra 7-8 cái chưa bị hắc ám ăn mòn tu nữ. Có thể chống đỡ được cao như thế ép không bị ma hóa, chứng minh những này tu nữ tâm linh thuần khiết. Chỉ là các nàng từng cái mang thương, cực độ tiểu tụy. Mang những người này hành động khẳng định không thích hợp. Chu Thanh Phong mở ra phong bế giáo đường chốt cửa, cùng đạo vụt cùng một chỗ đem tu nữ cùng hài tử đưa đến cô gái mù dù Liet bên kia đi, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Biết được thiếu niên đã đánh giết không ít quái vật, còn cứu trở về đồng bạn, thực tập các tu nữ sĩ khí tăng nhiều, cầu nguyện càng thêm thành kính. Đạo vụt, ngươi lưu lại trông coi những này tu nữ, bảo hộ an toàn của các nàng. Thợ rèn chi tử gật gật đầu biểu thị chính mình sẽ thực hiện phần này chức trách. Hắn do dự một chút, hỏi, "Victor, ta ông nội linh hồn có phải là muốn không trở lại rồi?" "Ta không có cách nào trả lời ngươi, nhưng ta sẽ hết sức đi tìm." Chu Thanh Phong lần nữa tiến vào tu đạo viện trung ương giáo đường. Lần này mở rộng lục soát phạm vi, dạo qua một vòng, trừ tìm tới mười mấy tên vết thương chồng chất trưởng thành tu nữ, biến thành quái vật tu nữ cũng không thấy. "Chạy đi đâu rồi?" Nhìn xem vẫn như cũ bao phủ tu đạo viện hắc ám, mèo quýt nhắc nhở, khinh nhẫn nhân tính nghi thức muốn tiếp tục thật lâu, dị hóa tu nữ khẳng định không có rời đi. Bị giải cứu trưởng thành tu nữ cung cấp manh mối, giáo đường có tầng hầm, không gian còn không nhỏ. Tầng hầm cửa vào ở đại sảnh đằng sau, một đầu xéo xuống cầu thang xâm nhập trong đó. Bên trong đen nhánh thực chất hóa, giống như bốc lên sương mù. Dưới mặt đất là cái gì? Là thánh nữ kéo các từ chi mộ. Thánh nữ bị chôn tại cái này tu đạo viện giáo đường tầng hầm. Tu đạo viện cũng là bởi vì tòa này mộ mà thành lập. Chu Thanh Phong tôn giáo học tri thức là không, chỉ có thể để được cứu vớt tu nữ đi giáo đường bên ngoài cùng dù lì ẹt tụ hợp. Chính hắn đợi đèn lồng, dọc theo cầu thang, kiên trì tiến vào tầng hầm. Mèo Quýt cùng đi theo, lại sợ lại kinh, cực giống thích xem phim kinh dị lại nhát gan người xem, có chút động tĩnh liền sủ lông kêu sợ hãi. Nhưng Mèo Quýt có một chút tốt, mực đậm hắc ám đối với nó vô hiệu. Không giống Chu Thanh Phong, dẫn theo cái đèn đều chiếu không được cách xa 5 mét. "Victor, bên trái đằng trước có người hướng chúng ta tới gần." Chu Thanh Phong đèn lồng hướng về phía trước nhìn thấy cái mơ hồ bóng người, tới gần xác định là cái xuyên diễm lệ váy trang nữ nhân xinh đẹp. "Madeline." Song bạc nữ lao bản phần bụng trung kiếm, dòng máu dọc theo nàng tiến lên phương hướng nhỏ xuống. Thân thể của nàng đang từ từ khô héo, hắc ám tại xâm nhập tâm linh của nàng. Chờ thần lực kia sáng bao phủ, Madeline ý thức khôi phục một chút, nàng không thể nhận ra thiếu niên, ngược lại ngã xuống trên mặt đất, lẩm bẩm nói, "Ta có tội, ta sám hối. Ta vì cải biến vận mệnh mà bán thân thể. Ta định đoạt, ta tham lam vơ vét của cải. Ta mở sòng bạc, chế tạo vô số cửa nát nhà tan. Nhưng bỏ qua đệ đệ ta, hắn không có nhiều như vậy sai lầm. Hắn không nên chết ở chỗ này. Mạc Lìn té lăn trên đất, bàn tay chạm tới Chu Thanh Phong mu bàn chân. Nếu theo bình thường quy trình, hắn hẳn là dùng hỏa trùng đốt đối phương. Nhưng vừa vặn Sophie Á đại tỷ tự sát để thiếu niên động lòng chắc ẩn, có lẽ hẳn là cho xinh đẹp đại tỷ tỷ sửa đổi cơ hội. Tầng hầm trong bóng tối lập tức vang lên cười to, hai tử, đây chính là sắp nghiệt chi tội. Ngươi mới hẳn là bị thẩm phán. Chương 59. Nhà có một mèo, như có một bảo tu đạo viện tầng hầm chính sảnh, mười mấy tên tà ác tôi tớ lo liệu công cụ, đào ra thánh nữ kéo các tư lăng tầm địa cung. Hồ lô sâu ảo ảo kéo động, nặng mấy tấn quan tài theo trong cung điện dưới lòng đất treo lên, kéo phóng tới mặt đất. Hắc ám chủ giáo, sắc ước SMO. Ai ẻn tự thân lên trước, dùng sức đẩy ra bằng đá quan tài phong đóng. Làm phong đóng dò dỉ ra một chút khe hở, một đạo thất thải hào quang phun ra, mỹ lệ lấp lánh, nhường đất cung hắc ám trên diện rộng biến mất. Tờ rẻ xà ma ma mang hai mươi mấy tên sa đoạ hủ hóa tu nữ cùng một châu ngâm sướng ma quỷ chân ôn, áp chế gắt gao cố này chính năng lượng bộc phát. Ở sau lưng hắc ám chủ giáo, Jogan, sói mập du lệ, cùng mười mấy tên bị mời chào ma quỷ tín đồ gánh không được cái này phun ra năng lượng, cùng nhau lui lại. Toàn thân áo đen ngự tỷ lý lịt cũng cảm thấy khó chịu, chuyển biến thành la lị hình thái y dị, mới có thể tránh miễn năng lượng bảy màu mang đến ảnh hưởng trái chiều. Bao khỏa hắc ám chủ giáo vải xì xì rung động, toát ra khói đặc. Hắn ngạnh kháng chính năng lượng tổn thương, mở ra phong đóng, lập tức rút lui né tránh. Trong quan tài phi thường đơn giản, cũng không quá nhiều vật bồi táng, chỉ nằm một bộ sớm đã hóa thành bạch cốt nữ tính di hải. Thất thải quang tuyến đến từ di hải trên ngón tay đeo chiếc nhẫn, ẩn chứa trong đó năng lượng đang liều mạng phản kháng tràn đầy địa cung hắc ám xâm nhập. Nữ nhi, nhanh lấy xuống chiếc nhẫn kia cũng đeo lên. Hắc ám chủ giáo cũng sợ chiếc nhẫn kia, không dám nhìn thẳng. Y dịch chậm rãi tiến lên, trước đối với di hải gửi tới thật sâu ấy nấy, đưa tay lấy xuống viên kia thất thải dâng chào chiếc nhẫn. Đến thiếu nữ trong tay, chiếc nhẫn lập tức trở nên bình tĩnh, rất tự nhiên đeo đến tay phải trên ngón vô danh. Trong cung điện dưới lòng đất một phiếu tà ác tồn tại thở dài một hơi. Lần này kế hoạch một bước mấu chốt nhất cuối cùng hoàn thành. Hiện tại là thời gian nào? Hắc ám chủ giáo hỏi. Tờ rẻ xà ma ma tính ra nói, đại khái là 10 rưỡi sáng tả hữu. Tại sáng thế đại giáo đường tổ chức cầu nguyện hẳn là bắt đầu. Giáo hội cao tầng, bao quát sở tài phán thánh chức độ người khẳng định tại. Nghị hội quyền quý, cùng bộ nội vụ chờ cao quản tất nhiên đại bộ phận ở đây. Chỉ cần tại chỗ hiến tế chúng ta thu thập linh hồn, nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Kích lưu thành liền đem đội chủ. Vừa dứt lời, có tà ác tôi tớ chạy vào địa cung, vội bằng hô, quấy rối tiểu tử kia xông vào tầng hầm. Trong cung điện dưới lòng đất tà ác người trở sắc mặt đồng loạt trở nên rất khó coi, bọn hắn hoặc sáng hoặc tối, đều nếm qua tiểu tử kia thua thiệt. SMO. Ai ẻn chất vấn tờ rẹ xà ma ma, tiểu tử kia không phải bị giam sao? Chạy thế nào đi ra? Lao tu nữ oán hận mắng, ngươi nói tiểu tử kia có chút cổ quái, ta liền không có đem hắn trông giữ quá nghiêm. Nhưng hắn đến không bao lâu liền mê hoặc một tên mắt mù thực tập tu nữ. Tuổi còn nhỏ, thông đồng nữ nhân bản sự cũng rất lợi hại. Hiện tại đừng quản nhiều như vậy, mau đưa tất cả chúng ta chuyển tống đến sáng thế đại giáo đường, giải quyết những đại nhân vật kia lại nói. Hắc ám chủ giáo ngược lại nhìn về phía nữ nhi, Izzy, khởi động trong tay ngươi chiếc nhẫn kia, lựa chọn đem chúng ta chuyển tống sáng thế đại giáo đường. Nữ hài trầm mặc không nói, cúi đầu nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, nhẹ nhàng chạm đến về sau niệm động chú ngữ. Thất thải quang tuyến lần nữa dâng trào, lại so trước đó nhu hòa. Một đường cong tròn quang hoàn từ trên người Izzy phóng xạ mà ra, theo sát lấy là hai đạo ba đạo. Tham dự lần này hành động tà ác người chờ theo thứ tự tiến lên, lấy nữ hài làm trung tâm, đứng đến quang hoàn bên trong. Làm truyền tống sắp bắt đầu, lực chú ý của mọi người đều tại nữ hài trên thân. Đứng ở bên trong vòng tầng thứ hai rộ gạn bỗng nhiên rời đi quang hoàn, lộ ra một thanh thứ kiếm hướng nữ hải phía sau lưng đâm đi qua. Hắc ám chủ giáo chính hết sức chăm chú sắp bắt đầu chém giết, xem xét rộ gạn động tác, vung tay ném ra cán dài trọng phủ, giận dữ mắng, hèn hạ cỏ đầu tường, ngươi lại muốn phản bội ta. Công kích di dịch là hư chiêu, rộ gạn biết mình không có khả năng thành công. Hắn không chờ đến tay, chuyển hướng công kích quang hoàn vòng trong tờ rẽ xà ma ma. Lao tu nữ phản ứng còn lâu mới có được hắc ám chủ giáo nhanh, bị gai nhọn kiếm đâm lạnh đầu tim. Điểm này thương thế giết không chết nàng, lại đưa nàng đẩy ra truyền tống quang hoàn, nghiêm trọng ấy nhiều đến tiếp sau truyền tống. Giờ phút này, truyền tống đã bắt đầu. Trước hết nhất rời đi chính là Izzy, theo sát lấy là hắc ám chủ giáo bản nhân. Sau đó là 10 cái chưa kịp động tác quái vật tu nữ, cùng sói mập trở tà ác tôi tớ. Nhưng dẫn đầu quái vật tu nữ tờ rẹ xà ma ma lại bị lưu lại. Dù gàn bản nhân cũng lưu lại, cũng nhanh chóng thoát đi địa cung. Truyền tống đi tà ác lực lượng thiếu cái cực kỳ trọng yếu nhân vật số 2, tiêu diệt kích lưu thành giai tầng thống trị kế hoạch chớp mắt trở thành một nước. Tờ rẽ xà ma ma phát ra sắc nhọn chói hai quái khiếu, một thanh đen nhánh thu hoạch liềm đao xuất hiện ở trong tay hắn. Nàng thân thể hóa ảnh, giận dữ truy sát rổ gạn mà đi. Giờ phút này, Chu Thanh Phong còn ở cung điện dưới lòng đất thượng tầng tầng hầm. Mạc Lìn liền ngã ở trước mặt hắn vũng máu bên trong. Trong bóng tối thanh âm dễ cợt nói, hài tử, ngươi muốn cứu nàng, nhưng lại không biết làm sao cứu, càng không biết có đáng giá hay không cứu, đúng hay không? Không bằng chúng ta tới làm cái giao dịch. Ngươi chỉ cần giúp ta một điểm nhỏ bận điệu, ta để ngươi thu hoạch được trên mặt đất nữ nhân. Chu Thanh Phong không có phản ứng trong bóng tối thanh âm. Theo mèo quý thuyết pháp, thanh âm kia đến từ hạ vị diện địa ngục, cái nào đó không cam tâm thất bại ma quỷ. Ma quỷ từ lời nói tự nói, Mạc Lìn. Nhét sách tư, đến từ nông thôn dân nghèo nữ tử. Dựa vào chính mình mỹ mạo cùng cố gắng có trước mặt thân phận địa vị. Ngươi nhất định cho rằng nàng là cái ai cũng có thể làm chồng đãng phụ sai. Mạc Lìn vì sống sót, không thể không trở thành thành nội một tên nam tước tình phụ, lại tại 16 tuổi lúc vì đối phương sinh hạ một nữ. So sánh thích ganh đua so sánh tình nhân số lượng danh viện quý phụ. Chỉ có một cái nam nhân Mạc Lìn có thể xưng trong trắng. Đến nỗi sòng bạc, kia là nam tước sản nghiệp.
Vì tại nam tước bên người đứng vững gót chân, Mạc Lìn tận tâm quản lý, dùng kiếm lấy tài phú đổi lấy lâu dài ân sủng. Tại cái này đạo đức không có thời đại, đối với xuất thân thấp hèn nữ nhân không có cách nào quá khiển trách. Nam nhân kia không muốn như thế một cái ôn nhu, nghe lời còn có thể kiếm tiền nữ nhân xinh đẹp, ngươi cứ nói đi. Mặc kệ ma quỷ đem Mạc Lìn miêu tả như thế nào thiên hoa loạn truy, một người một mèo đều không để ý, tiếp tục thăm dò tầng hầm. Một phương hướng nào đó có động tĩnh, đèn lồng cho chiếu sáng. Có hai người, có thể xem thấu hắc ám mèo quýt phát ra cảnh cáo, một trước một sau, một đuổi một chạy. Chu Thanh Phong nghe tới chói tai rít lên, bao hàm cực lớn oán hận cùng tức giận. Hắn nhìn thấy chật vật chạy trốn rồ gạn, cùng theo đuổi không bỏ lão tú nữ. Thiếu niên trong tay đèn lồng quá loa mắt, chính tán loạn chạy trối chết rồ gạn nghĩ không thấy đều không được, rất tự nhiên lại gần. Chờ lẹn đến phụ cận, đại hỉ rồ gạn rất tự giác không có bay thẳng Chu Thanh Phong bên người, ngược lại đứng tại tam giác vị trí, cao giọng hô, "Victor, đừng động thủ. Ta đã đem MMO Hải ẩn âm lưu toàn bộ cáo chi giáo hội. Cái kia khinh nhẫn tế tự vừa mới rơi vào cái bẫy, sắp hủy diệt. Victor, ta biết ngươi cùng ma quỷ tín đồ không phải cùng một bọn. Chỉ cần chúng ta liên thủ xử lý cái này, người quái dị mới có thể sống sót." "Cái gì? Cái này rồ gạn sao có thể phản bội đến con phản đi?" Lao tu nữ nhìn thấy thiếu niên, rất cảm thấy kiêng kỵ. Nàng trước cho chính mình thêm cái chống cự thiểm điện phòng hộ, mới dám tới gần mắng to. "Rồ gạn, đừng quên thê tử ngươi hải tử trong tay chúng ta. Ngươi lại dám phản bội?" Rồ gạn cười thầm nói, "Ta chính là phòng chấp pháp, cha hỏi nắm qua không biết bao nhiêu có tội vô tội người. Vợ con ta rơi tại ma quỷ tín đồ trong tay, sống không bằng chết. Ta sẽ không rõ ràng, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Cùng hắn nhường vợ nhi trở thành khống chế ta tay cầm, không bằng buông tay đánh cược một lần, còn có bước ngoặt. Cho dù thất bại, cả nhà cùng chết, tốt qua đau khổ không được giải thoát." Lần này luôn từ ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Chỉ là thường nhân khó được làm như thế quyết đoán. Chu Thanh Phong đối trước mắt hai người đều không có cái gì hảo cảm, thật là muốn lấy lợi và hại luận, tựa hồ chỉ có cùng rồ gạn liên thủ mới tốt. Nhưng rồ gạn lại giảo hoạt lại tàn nhẫn, còn thay đổi thất thường, không thể dễ tin. Mèo quýt từ thiếu niên đứng phía sau đi ra, meo một tiếng, "Rồ gạn, nhìn ra được ngươi tâm tư kín đáo lại lớn mật, bước lên như thế phong hiểm phản loạn, trên thân khẳng định có trị liệu dược thủy loại hình hậu chiêu, đúng hay không?" Rồ gạn sững sờ, nhẹ gật đầu. Mèo quýt tiếp tục nói, "Ngươi cứu vị này mà đi lìn nữ sĩ, chúng ta liền giúp ngươi đối phó đối diện người quái dị." Chu Thanh Phong cấp tốc rõ ràng mèo quýt có ý tứ gì, đoạn rồ gạn đường lui, miễn cho hắn đánh tới một nửa, ỷ vào còn có hậu chiêu sinh ra ý khác. Rồ gạn nhìn xem hận hắn tận xương lão tu nữ, lại nhìn vốn nên rất dễ bị lừa thiếu niên, ánh mắt rơi tại mèo quýt bên trên, này sẽ nói chuyện mèo là lấy ở đâu. Trị liệu dược thủy móc ra, để dưới đất. Mèo quýt tiến lên lấy thuốc, cho đã thoi thóp mà đi lìn rót xuống dưới. So sánh giáo hội phòng khám bệnh bán ra chữa bệnh thánh thủy, phòng chấp pháp đặc cung trị liệu dược thủy giá cả quý gấp 10, hiệu quả cũng tốt gấp 10 lần. Làm Mã Lìn suy yếu một lần nữa mở to mắt, trong bóng tối vang lên thở dài một tiếng, cái này đáng chết mèo. Chuyện gì xảy ra? Đệ đệ ta dẹn nằm đâu? Mã Lìn ngắm nhìn một phía, sờ sờ bụng dưới vết thương, rõ ràng chính mình đây là bị cứu. Dỗ gàn thúc giục Chu Thanh Phong mau cùng chính mình liên thủ, làm thịt lao tú nữ lại nói. Mã Lìn theo mèo quýt trong miệng biết được trước mắt tình trạng, lập tức quát, "Dỗ gàn, lấy thêm một bình trị liệu dược thủy đến." Dỗ gàn giận dữ, "Ta liền một bình." "Không có khả năng, ta hiểu rất rõ ngươi." Mạc Lìn rất nhanh rõ ràng chính mình nên đứng ở đâu một bên, lảo đảo đi đến thiếu niên sau lưng, trừng mắt rồ gan nói, "Ngươi ta đều là giảo hoạt hồ ly, quyết định ngươi vợ con vận mệnh sống chết trước mắt, trên người ngươi hậu chiêu sẽ không như thế thiếu." Rồ gan tức giận đến giơ chân, nhưng hắn tuyệt không chịu đơn độc ngạnh kháng tờ rẹ xạ ma ma, cắn răng theo ngực trong túi lại móc ra một bình. "Còn gì nữa không?" "Không có a, thật không có nha." Mạc Lìn cầm tới bình thứ hai, đối với Chu Thanh Phong nói, "Victor, chớ nóng đội cùng giá hỏa này liên thủ. Ta trước đi cứu ta đệ đệ trở về, nhiều chút năm chắc." Luận chơi đầu góc cùng trầm ổn, 10 cái Chu Thanh Phong đều không phải những này hồ ly đối thủ, hắn lựa chọn nghe yếu thế một phe. Mèo quýt có thể xem thấu hắc ám, mang Mạc Lìn ở tầng hầm quấn một vòng. Mấy phút đồng hồ sau, sắc mặt trắng bệnh rẹ nạn gia nhập chiến đoàn, rất tự nhiên cùng Chu Thanh Phong vai sóng vai. Trước khi động thủ, Mạc Lìn còn theo dỗ gạn ngực trong bọc tìm ra mấy chương ma pháp quyển trục cùng băng bó băng vải cùng dược phẩm. Dỗ gạn dù sao cũng là dự định buông tay đánh cược một lần đến liều mạng, đem toàn bộ thân gia toàn mang lên, vật tư dự trữ cực kỳ phong phú. Nhìn Mạc Lìn thu hoạch tương đối khá, mèo quýt rất đắc ý nói, "Điêu dân, học tập lấy một chút. Chẳng không giúp ngươi, ngươi liền đần độn bị lợi dụng. Bây giờ tốt chứ, 4-1, chiến lược thiên bình hướng Chu Thanh Phong một phương nghiêng." Người quái dị lao tu nữ trong mắt hắn phảng phất đã thành tuổi. Tờ rẻ xạ tu nữ cầm trong tay thu hoạch liêm đao nhẹ nhàng khẽ múa, khinh miệt nói, "Các ngươi trước khi chết dễ dỗ để ta cảm thấy buồn cười.